Chương 1, phiêu lưu bắt đầu. Hệ ạ, đây là viết tắt của Hỉ Sở Tọ Di Cản ở Rổ Tín Ma Sô Át, võ thuật lịch sử châu Âu. Vốn ở kiếp trước, ạ Phệ Ly ông luôn muốn học môn kiếm thuật này. Thay vì những môn kiếm thuật màu mè, thừa tính nghệ thuật mà thiếu thực dụng của Trung Quốc, cậu luôn đặc biệt yêu thích những môn kiếm thuật có tính thực dụng cao như kiếm thuật Nhật Bản, Kenjutsu hay môn kiếm thuật châu Âu này. Nếu như Kenjutsu theo đuổi về sắc bén dễ dàng cắt chém các lớp giáp vải dày, thì hệ ạ chuyên đối phó những đối thủ trang bị giáp sắt. Từng đòn quét kiếm mạnh mẽ đập móp méo lớp giáp cứng, từng nhát đâm hiểm ác đâm vào mắt, vào cổ, những điểm yếu không thể bị che đậy. Hệ ạ lợi dụng lưỡi kiếm dài cứng rắn thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính của đàn ông. Ạ Phệ Lì ông luôn muốn học hệ ạ nhưng cậu chỉ có thể học Kenjutsu vì môn nghệ thuật này còn chưa phát triển tới châu Á, nhưng đó là kiếp trước. Kiếp này Ạ Phệ Lì ông hồn xuyên vào thân xác của một cậu bé người Anh, tóc vàng, tên đầy đủ là Ạ Phệ Lì ông Anderson. Sau khi quen thuộc cơ thể và thân phận, Ạ Phệ Lì ông lập tức xin ba mẹ cho tham gia vào câu lạc bộ hệ ạ. Nhờ vào kinh nghiệm Kenjutsu kiếp trước, cậu nhanh chóng học được hệ ạ. Ạ Phệ Lì ông đang cực kỳ mong đợi đến lần xuyên không tiếp theo. Nhưng việc xuyên không này là chuyện gì xảy ra? Sự việc bắt đầu từ một lần cậu tham gia chuyến đi du lịch quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là một ngày tuyết phủ kín bầu trời. Khu khu. Đó là một ngày bình thường như bao ngày, trời trong xanh, mây nhẹ nhẹ. Và như mọi lần đi du lịch bình thường khác, cậu bị lạc khỏi đoàn người. Lý do thì cậu sớm đã quên, nhưng phần quan trọng của câu chuyện đã tới. Trong lúc tìm lại nhóm, cậu tìm thấy một túp lều tiên tri. Một túp lều tiên tri ở Hoàng Sa, thấy lạ không chứ? Thế là cậu tò mò đi vào, trong đấy không có ai cả. Cậu xem thử xung quanh. Cậu đụng vào đồ vật. Đồ vật đều đổ hết. Cậu chạy. Hết chuyện. Còn phần xuyên không ở đâu? À thì sau đó cậu tìm thấy một cái USB rất vào trong nón áo khoác cậu. Cậu xem thử thì trong đó có ghi về nghi thức và trận pháp về xuyên không, chuyển sinh linh hồn, chế tạo không gian. Ai mà chẳng mơ ước được xuyên không thế giới khác cơ chứ? Thế là cậu thực hiện nghi thức mà không tìm hiểu thật giả. Kết cục, trận pháp hoàn thành, nghi thức cũng không có vấn đề, nhưng cậu không hề có ma thuật cho nên trên đường xuyên không trận pháp duy trì không nổi và bị phá tan. Cơ thể cậu bị phá tạc, phân rã thành nguyên tử, kèm theo cái USB, hóa thành hư vô nơi ngoài khe hở không gian. Còn lại chỉ còn cái linh hồn này, nhập vào thân xác một cậu nhóc bị tai nạn gần lìa đời. Thế là từ nay Ạ Phệ Lì Ổng chính là tên của cậu. Gia đình mới, thân phận mới, Ạ Phệ Lì Ổng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý từ khi bắt đầu nghi thức xuyên không, cho nên sẽ không có vấn đề như ta là ai, ta có phải là ta hay không, tâm linh cực kỳ thông suốt. Ngay sau khi nhập vào thân xác mới, Ạ Phệ Lì Ổng mau chóng chép lại nội dung của chiếc USB, may mắn thay trí nhớ Ạ Phệ Lì Ổng khá xuất sắc, cho nên quá trình khá thuận lợi. Hai nghi thức quan trọng là xuyên không và chuyển sinh được khôi phục hoàn hảo, còn lại thì bị tổn thất một vài chi tiết, nhưng cậu vẫn chép xuống nhằm sau này khi có nhiều kiến thức cậu sẽ khôi phục lại. Ở lại thế giới này nhiều năm, Ạ Phệ Lì Ổng đã thử nhiều cách để tìm kiếm đủ loại sức mạnh siêu tự nhiên. Tuy nhiên căn cứ vào kiến thức thần bí học ít ỏi của cậu, việc tìm kiếm cũng cực kỳ khó khăn. Căn bản, Ạ Phệ Lì Ổng chỉ nghĩ ra hai cách chủ yếu để tìm kiếm. Đó là tìm hiểu sách báo và chú ý biến động trong khu vực xung quanh. Việc tìm hiểu sách báo không hề khả quan, tới hiện tại Ạ Phệ Lì Ổng vẫn còn cố gắng điều tra, nhưng vẫn chưa hề có bất kỳ dấu vết sức mạnh siêu tự nhiên nào cả. Tuy nhiên, không phải manh mối cái gì cũng không có, Ạ Phệ Lì Ổng cẩn thận phát hiện sách báo mà cậu tìm hiểu có vấn đề. Vấn đề ở đây là quá sạch sẽ. Dù ở thế giới trước, thế giới mà Ạ Phệ Lì Ổng tự nhận là không có sức mạnh siêu tự nhiên, đôi khi vẫn có một vài tin tức về hiện tượng siêu tự nhiên. Việc sách báo hoàn toàn sạch sẽ, không hề có tin tức về hiện tượng siêu tự nhiên, cho Ạ Phệ Lì Ổng cảm giác những sách báo này đang bị thế lực nào đó điều khiển. Điều này cho Ạ Phệ Lì Ổng hy vọng để cậu cố gắng. Tìm hiểu sách báo là vô vọng, Ạ Phệ Lì Ổng nghĩ đến việc giám sát tin tức trong khu vực. Ạ Phệ Lì Ổng phải thường xuyên hỏi thăm từng nhà trong khu phố, nếu có bất kỳ hiện tượng siêu tự, cậu muốn biết được trước khi có tổ chức chuyên môn bí ẩn đến giải quyết. Đến lúc đó, cậu mới có thể quyết định xem có thể tham gia vào hay không. Hy vọng bọn họ thân thiện. Gần đây, hệ thống giám sát chạy bằng cơm của Ạ Phệ Lì Ổng có cảm ứng đến một tình huống dị thường. Cậu nhóc nhà hàng xóm đã biến mất gần một năm rồi. Theo như điều tra của cậu nhóc đó sớm biến mất từ hè năm ngoái, vào năm học cũng chẳng thấy trở lại. Cha mẹ họ thì bảo là đi du học, nhưng nhiều lần Ạ Phệ Lì Ổng hỏi thăm thì nói là không liên lạc được. Tình huống này cũng bình thường, bản thân Ạ Phệ Lì Ổng cũng chỉ ghi nhớ rồi bỏ qua. Nhưng tới hè năm nay, cậu bé xuất hiện trở lại. Sự nghi ngờ ấp ủ trong lòng lại trồi dậy, Ạ Phệ Lì Ổng dành nhiều ngày, mang theo cái ống nhỏm của cậu theo dõi cậu bé này. Và trời không tuyệt đường người. Cú. Ạ Phệ Lì Ổng thấy được cú. Thời hiện đại này ai lại dùng cú cơ chứ? Phù thủy, chỉ có phù thủy mới dùng cú. Ạ Phệ Lì Ổng ngay lập tức nghĩ tới chuỗi phim Hà Dì Mặc Tờ. Cậu thử tìm cách chứng thực suy đoán của mình. Cậu tin rằng dù bộ phép thuật có làm sạch sẽ cỡ nào thì vẫn lưu lại một ít manh mối, chỉ là không liên quan đến hệ tượng siêu tự nhiên nên trong tiềm thức cậu bỏ qua thôi. Đây rồi, 11 năm trước, nước Anh trải qua một thời khủng hoảng, người chết liên tục, đủ loại lý do, bản thân chính phủ cũng thi hành giờ giới nghiêm khuyên người dân ở nhà vào ban đêm. Đây rồi, thập niên 40, cả Mỹ lẫn châu Âu liên tục bị khủng bố, chỉ có nước Anh là an bình. Đến 1945, mọi sự kiện cũng đông dưng chấm dứt. Chính xác, chính là nó, manh mối, hai sự kiện này tương ứng với hai sự kiện trong chuỗi phim Harry Potter và sinh vật huyền bí. Theo thứ tự là sự kiện Voldemort khủng hoảng toàn bộ nước Anh, rồi bị một đứa bé tên là Harry Potter giải quyết một cách thần bí. Sự kiện thứ hai là Hắc Ma Vương Grindelwald đoàn khủng bố toàn bộ châu Âu rồi bị phù thủy trắng đùm bờ lẹ đỏ của nước Anh ngăn cản. Nhầm tính thời gian, bây giờ chính khoảng thời là bắt đầu chuỗi phim Harry Potter. Haji 11 tuổi bắt đầu vào trường Hogwarts, trường học của phù thủy. Năm nay, A Phệ Lỵ Ổng cũng 11 tuổi, cùng tuổi với Haji. Nếu năm nay A Phệ Lỵ Ổng còn chưa thức tỉnh ma pháp thì coi như đời này cậu vô duyên với ma pháp. Nghĩ tới đây, A Phệ Lỵ Ổng bắt đầu cảm thấy gấp gáp. A Phệ Lỵ Ổng sống hai đời, cho dù đời trước hay đời này, cậu vẫn chưa bao giờ an phận. Tinh thần phiêu lưu đã ăn sâu vào linh hồn cậu, khát khao khám phá điều chưa biết không ngừng thôi thúc cậu. Sống bình tĩnh 3 năm, A Phệ Lỵ Ổng đã cảm thấy đủ rồi. Nếu có thể này không thức tỉnh được ma pháp thì đổi một bộ thân thể. Nghi thức chuyển sinh cậu không làm, giờ phải chuẩn bị nữa thì quá lâu. Thôi đành đi thế giới khác luôn vậy, nghi thức đã chuẩn bị đủ. Bị xé xác một lần rồi, cậu không ngại bị thêm lần hai. Biết được bản thân sẽ không chết mà bị hồn xuyên, A Phệ Lỵ Ổng càng không sợ. Biết là còn nhiều yếu tố có thể rất nguy hiểm nhưng ai quan tâm chứ, nếu sợ thì cậu đã không đi phiêu lưu rồi. Ở nhà cưới vợ, sinh con, sống an bình. Nghe chán muốn chết, điều đó chỉ nằm trong ác mộng của cậu thôi. DS, sửa 12 tuổi thành 11 tuổi, cảm ơn bạn Fancy, nhắc nhở. Chương 2, vùng trung địa hân hạnh được phục vụ. Đêm, lúc này mọi người đã chìm vào giấc ngủ. A Phệ Lỵ Ổng đang ở trong phòng mình, cậu lấy từ dưới gối ra một tập tranh, sau đó cậu lấy ra từng tờ giấy, dùng bằng keo dán trên mặt đất, bắt đầu từ tấm đầu tiên rẽ theo hình xoắn ốc. Mỗi một tờ chỉ có vài nét vẽ, nhưng 72 tờ xếp lại, một pháp trận dần thành hình. Đây chính là trận pháp có thể giúp A Phệ Lỵ Ổng đi xuyên giữa các thế giới. Cho tách trận pháp ra nhiều bức tranh rồi xếp lại, là do trong thời gian 3 năm buồn chán này, A Phệ Lỵ Ổng bày trò để làm. Tốn rất nhiều tế bào não, nhưng trò này rất đáng. Tiếp theo, A Phệ Lỵ Ổng trang bị rất đầy đủ, kiếm dài, ống nhỏ, đồ ăn, nước, thuốc, la bàn, đồ đánh lửa, dao nhỏ, đèn tin và bản sao tập tranh trận pháp. Vì không biết thế giới tiếp theo ở thời kỳ nào nên A Phệ Lỵ Ổng mặc bộ áo quần vải theo thời Trung Cổ phương Tây, dù cho có đến thời hiện đại thì chỉ cần bảo là trang phục cũng phù hợp với cây kiếm đeo ngang hông của cậu. A Phệ Lỵ Ổng không có áo giáp ra vì thanh kiếm đã nốn hết tiền tiết kiệm của cậu rồi. Bước vào trong trận pháp, A Phệ Lỵ Ổng từ trong túi móc ra một khối kim tự tháp bằng gỗ, bên trên có khắc hoa văn giống như mạch điện, mặt dưới lại có khắc một con mắt. Cầm kim tự tháp trên tay, tay khác A Phệ Lỵ Ổng móc ra một lọ nhỏ, bên trong bao gồm hai giọt nước vào 7 giờ mỗi sáng và 7 giờ mỗi tối vào ngày thứ 7 hàng tuần của mỗi tháng 4 hàng năm. Lọ nhỏ thế này A Phệ Lỵ Ổng có 200 lọ. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, A Phệ Lỵ Ổng lấy dao cắt một đường trong lòng bàn tay, máu là để thay thế ma pháp, lấy sinh mệnh lực thay thế ma lực. A Phệ Lỵ Ổng dùng bàn tay đấm máu nắm lấy kim tự tháp, để mặt có con mắt nằm trong lòng bàn tay. Lọ nhỏ mở ra, kê ngay dưới môi. A Phệ Lỵ Ổng nhắm mắt, mở miệng thì thầm. Từng lời chú ngữ tối nghĩa từ miệng A Phệ Lỵ Ổng bay ra, rơi vào lọ nhỏ. Lọ nhỏ dần tỏa ra ánh sáng trắng. Chú ngữ kết thúc, A Phệ Lỵ Ổng mở mắt ra, ánh mắt cậu cũng ánh ra ánh sáng trắng. Con mắt của kim tự tháp cũng theo đó mà phát sáng. Sau đó, lọ nhỏ trên tay, A Phệ Lỵ Ổng cầm nó vây xuống, lọ nước rơi đến gần trận pháp hóa thành ma lực mà biến hư vô. Trận pháp thắp sáng. Kim tự tháp trên tay A Phệ Lỵ Ổng lại có động tĩnh. Từng hoa văn mạch điện từ từ sáng từ dưới lên hội tụ tại đỉnh. Từ đỉnh, bốn sợi tơ trắng bắn ra, dài dần kết nối với bốn góc của trận pháp. Trận pháp hoàn thành. A Phệ Lỵ Ổng dâng kim tự tháp cao lên, miệng bình tĩnh ra lệnh, đi. Theo đó, mặt đất dưới chân A Phệ Lỵ Ổng vỡ ra như tấm gương. Trận pháp mang theo A Phệ Lỵ Ổng rơi xuống màng đen bên dưới, rồi dần dần biến mất vào miệng không biết. Nghi thức cần cực cao độ tập trung để thực hiện, A Phệ Lỵ Ổng không biết, vào khoảng khắc trận pháp khởi động, một sóng ma pháp từ người cậu phát ra. Và tên cậu đã xuất hiện trên danh sách học sinh trường Hogwarts. Cậu nên tỉnh, phù thủy nhỏ. Giọng nói làm A Phệ Lỵ Ổng bừng tỉnh. Đầu cậu đau như búa bổ, A Phệ Lỵ Ổng có thể nhận ra rằng cậu đang nằm trên lưng ngựa. A Phệ Lỵ Ổng lập tức lấy cảnh giác, cậu bật dậy, nhảy xuống ngựa. Có lẽ do còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chân cậu đắp không vững mà ngã lăn xuống đất. Cậu nhanh chóng đứng dậy hỏi, các người là ai? Lúc này A Phệ Lỵ Ổng mới nhìn rõ người nói là ai. 1, 2, 3, 8 người lùn cùng một lão già râu tóc bạc phơ, dài tới ngang lưng, khoác áo bảo cùng mũ sám. Lúc này, nhóm người cũng đã dừng lại, quay đầu lại nhìn A Phệ Lỵ Ổng, lão già mở miệng trước đáp, ta là Gẳng Đạn và đây là... Gẳng Đạn. A Phệ Lỵ Ổng ngạc nhiên, cắt ngang lời giới thiệu của Gẳng Đạn. Một bộ phim truyền hình xuất hiện trong não cậu. Ồ, đúng vậy, cậu biết ta sao? Gẳng Đạn, thầy phù thủy lang thang làm ra trò pháo hoa hay tuyệt đỉnh đúng không? Đúng vậy, ngài khá là nổi tiếng đó. A Phệ Lỵ Ổng nhanh chóng phản ứng lại trước phản ứng dị thường của mình. A Phệ Lỵ Ổng, ngài cũng có thể gọi tôi là Apple. Cho tôi hỏi, ngài khi nãy vừa bảo là phù thủy nhỏ, có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là cậu, Apple là một phù thủy. Có vẻ cậu vẫn chưa biết. Vậy thì cậu đang làm gì ngoài này Apple? Ta tìm thấy cậu bất tỉnh trong khu rừng. Một cậu bé ngoan không nên xuất hiện ở nơi đó một mình. Từ một mình Gẳng Đạn đặc biệt nhấn mạnh, tỏ rõ ý nghi ngờ. A Phệ Lỵ Ổng như đã biết trước, cậu bình tĩnh giải thích, tôi bỏ trốn khỏi nhà thương ngài. Tôi muốn tìm kiếm một chuyến phiêu lưu. Nghe thế Gẳng Đạn lâm vào suy nghĩ, tay ông từ trong túi móc ra một tẩu thuốc, châm lửa, hút một hơi, chăm chăm suy tính việc gì. Đông ông bật cười, nói với A Phệ Lỵ Ổng, bọn ta cũng đang trong một chuyến phiêu lưu và cũng đang tìm đồng bọn. Cậu tham gia cùng chứ? Được, tôi muốn tham gia. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, ngài Gẳng Đạn có thể giúp tôi được không? A Phệ Lỵ Ổng sảng khoái đáp ứng, đừng nói, đây cũng là điều mà cậu muốn ban đầu từ khi biết được mình tham gia vào câu chuyện lột vóc thế gìn. Dù vậy, có một chuyện cậu muốn nhờ Gẳng Đạn rút. Gẳng Đạn không nói, nhưng tỏ vẻ sẵn lòng nghe. A Phệ Lỵ Ổng cũng háo hức tỏ lòng, khi nãy ngài có bảo tôi là phù thủy, thật sự thì ngoài ngài ra tôi chẳng hề quen biết phù thủy nào khác có thể nhờ bà. Cho nên, không biết ngài có thể dạy cho tôi cách sử dụng ma pháp được hay không? Tất nhiên rồi ạ bộ, nhưng ta chỉ dạy một pháp thuật, như một phần thưởng cho chuyến phiêu lưu này. Găng đạn hài lòng đáp ứng, rồi ông xoay người trở lại trong nhóm. Đoàn người tiếp tục đi đường, trời đã sắp tối. Ạ Phệ Lì ổng cũng bụng về leo lên con ngựa cũ đã chở cậu khi cậu bất tỉnh và gia nhập đoàn lữ hành. Sống hai đời, nghèo rất mồng tơi như Ạ Phệ Lì ổng chưa hề có kinh nghiệm cưỡi ngựa, như cậu đã xem nhiều video hướng dẫn lại thêm có tập kiếm thuật nên khả năng giữ thăng bằng của cậu khá ổn. Chỉ là có hơi siêu mẹo. Lúc này một lão người lùn già lại gần, chụp lấy cánh tay Ạ Phệ Lì ổng giúp cậu giữ thăng bằng. Ạ Phệ Lì ổng cảm kích không ngừng. Lão người lùn cười ha hả dẫn Ạ Phệ Lì ổng làm quen hết mọi người. Ta, Uyển. Còn đây là Gờ Uyển. Chào nhóc. Bị phu, bố phu. Hân hạnh làm quen. Bọn phu. Hân hạnh được làm quen. Đó gì? Hân hạnh làm quen. Nó gì? Can đảm lắm nhóc. Hân hạnh làm quen. Và họ gì? Hân hạnh làm quen. À bố, nếu cậu muốn hỏi về chuyến lữ hành thì hãy chờ đến bữa tiệc tối nay. Được, cảm ơn ngài, ngài Bình. Với mỗi lời chào, Ạ Phệ Lì ổng đều sảng khoái đáp lại. Lòng nhiệt tình cùng tính cách cởi mở của người lùn giúp Ạ Phệ Lì ổng nhanh chóng dung nhập vào đoàn người. Một đứa nhóc 12 tuổi đi chung một đám người lùn, không hề bị phân biệt. Ngược lại gắn đạn, với chiều cao quá khổ của ông thì hơi bị nổi bật. Rất nhanh, ngay khi bầu trời tối xuống, màn đêm bao phủ lấy xứ Sải, thì gót ngựa đoàn lữ hành cũng lên vùng đất này. Cất kỹ ngựa, eo và mông vẫn còn nghe ẩm, Ạ Phệ Lì ổng cùng với 8 vị người lùn bước đi theo gắn đạn. Băng qua vùng đất hồ Bi Tổng An Bình, nhìn cảnh vật xung quanh, từng dốc núi nhỏ, cỏ mọc xanh mơn mởn, từng gian nhà nhỏ tinh xảo với khung cửa tròn ngộ nĩnh, như chạm trổ vào sườn núi trong như một tác phẩm nghệ thuật. Hàng rào nhỏ, hoa màu sặc sỡ, con đường đá xanh, dòng sông thanh tịnh cùng những con người nhỏ bé chân trần chạy trên dốc núi, con đường nhỏ, ngõ nhỏ. Đây là những người hồ Bi. Họ đều thấp như người lùn nhưng cơ thể mảnh khảnh và linh hoạt so với cơ thể và bỡ mạnh mẽ của người lùn. Nhìn một mảnh tường hòa, an nhàn, Ạ Phệ Lì ổng tuyên bố rõ ràng, thật là một vùng đất an lành. Có chết thì tôi cũng không muốn sống ở chỗ này, nơi này sẽ giết chết lòng dũng cảm của tôi mất. Ha ha, nói hay lắm nhóc, cứ đi theo bọn ta. Bọn ta sẽ dạy ngươi như thế nào mới là một chiến binh thật thụ. Bị phù choàng tay qua vai Ạ Phệ Lì ổng khen lấy khen để. Cậu nhóc này còn nhỏ nhưng tinh thần rất đáng khen, hy vọng sẽ không thấy khó mà bỏ cuộc, đến lúc đó làm kéo lấy đoàn lữ hành thì khổ. Mọi người trong đoàn đều lo lắng điều này. Chứ ba, bữa tiệc cùng người lùn. Ạ Phệ Lì ổng cũng nhận ra điều này, vài thành viên trong đoàn vẫn chưa cho cậu thái độ tốt. Nhưng cậu không lo lắng, chịu khổ thì cậu có nhiều kinh nghiệm. Kiếp trước tiền dành dụm cậu đều tiêu vào những chuyến lữ hành. Lữ hành nơi hoang dã cậu cũng có kinh nghiệm. Chịu đau thì lần đầu xuyên không, Ạ Phệ Lì ổng mạnh dạn đoán rằng nó trải nghiệm đó đau hơn cả phụ nữ đỡ đẻ, nhưng cậu vẫn không ngần ngại trải nghiệm lần hai. May mắn lần này không bị phân xác như lần trước. Thời gian sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ thôi, Ạ Phệ Lì ổng tin chắc chắn là vậy. Đến. Giọng găng đạn vang lên. 8 người lùn, một nhóc loài người và một lão phù thủy chen chúc mà vào. Tụ tụm lại trước cánh cửa khiến Ạ Phệ Lì ổng muốn nghẹt thở. Găng đạn rung chuông cửa, từ bên trong bắt đầu vọng ra tiếng cằn nhằn khó chịu. Không, không có ai ở nhà cả. Đi chỗ khác và làm phiền ai đó khác đi. Đã có quá nhiều người lùn trong phòng ăn của ta rồi. Cửa mở ra, bị bù bạc đỉnh, người hồ bị thành viên thứ 13, không, bây giờ là 14 của đoàn lữ hành. Ngài bạc đỉnh đã hoàn toàn choáng ngợp với lượng người lùn trước cửa. Cả đám đều đổ nhào trước của, người này đẻ lên người kia. Lại thêm một đám người lùn nữa, bị bù thầm nghĩ, lần này là 9 người. Găng đàn đứng đằng sau, tựa lưng vào cây gậy của ông. Cẩn thận, cẩn thận. Ông nói, chẳng giống anh chút nào, bị bù, khi anh để cho bạn đợi trên thảm chủ chân và mở cửa như là một phát súng hơi. Để tôi giới thiệu nhé, đó gì, nọ gì, họ gì, Uyển, Gơ Uyển, bị phụ, bộ phụ, bọn bựa và Apple. Thân hạnh được phục vụ ngài. Cả đám đứng thành hàng, nhấc nón chùm và lên tiếng. Ạ Phệ Lì ổng cũng làm theo. Thật là một bữa tiệc vui vẻ. Tôi hy vọng ở đây sẽ còn lại cái gì đó để những người đến chế ăn và uống. Cái gì thế này? Cha. Không, cảm ơn ông đó gì. Một chút rượu vang đỏ, tôi nghĩ thế, dành cho tôi. Cha cho tôi, ngài đó gì? Ạ Phệ Lì ổng nói. Cha hoa cúc, thật ngon thương ngài. Mức mâm xôi và bánh nhân táo. Bị phu nói. Và thịt băm viên với phó mát. Bố phu nói. Và thịt lợn bằm với xà lách. Bóng vừa nói. Và nhiều bánh với rượu bia và cà phê, nếu ngài không phiền những người lùn khác gọi váng cả cửa. Không khí nháo nhiệt mau chóng cuốn theo Ạ Phệ Lì ổng, thêm vào một chút trứng nữa, ngài bạn đỉnh tốt bụng. Găng đàn gọi sau hết, khi mà ông hồ bịt bổ trưởng vào phòng thức ăn. Hãy mang ra đây một con gà lạnh với nước dầm. Như vậy gần như đã hình thành một băng. Có vài người gọi bia, một số gọi bia đen, và một gọi cà phê, và tất cả bọn họ đều là bánh, khiến cho Điệu Bồ bận túi bụi trong một thoáng. Điệu Bồ đang mang ra tất cả những chai lọ, những đĩa, rồi dao đĩa, ly tách, thìa cà phê và hàng đống thứ trên một cái khay to. Trước khi ông có thể nói gì, họ đã lấy những cái khay và những chiếc bàn nhỏ trong phòng khách đã được sắp đầy mọi thứ. Bọn người lùn ăn và ăn, rồi nói và nói, họ nói về việc đào vàng, những rắc rối khi đụng phải yêu tinh, và về sự phá phách của lũ rồng, hàng tá chuyện khác và thời gian trôi qua. Ạ Phệ Lì ổng cũng bị rủ theo cả bọn uống rượu, họ đã quên bén đi việc Ạ Phệ Lì ổng vẫn chưa đủ tuổi và Ạ Phệ Lì ổng cũng không lại nhải. Cậu đã chơi vui quên trời đất, nghe những câu chuyện thú vị. Cuối cùng họ đẩy ghế ra sau và Biểu Bồ đứng dậy để thu dọn ly đĩa. Ông đã trở nên rất nóng nảy, mặt đỏ bừng và giận dữ. Ôi chao, cái lũ người lùn này. Biểu Bồ yêu mến của ta, có vấn đề gì vậy? Thấy Bỉu Bồ đứng riêng một góc tự mình giận dữ gằn đạn quan tâm hỏi, có vấn đề gì hả? Tôi bị vây quanh bởi người lùn. Họ quậy tung nhà bếp, rơi vãi đồ ăn khắp thảm. Tôi còn chưa nói họ đã làm gì với nhà tắm, họ đã làm hỏng hệ thống ống nước. Những người lùn lộn xộn và quấy rối kia, vì sao họ chẳng đến giúp một tay nhỉ? Ông nói, giọng cũng theo đó là nâng lên. Tất nhiên rồi, giọng Bá Lìn bỗng vang lên làm giật mình chàng Hobbit. Và chúng ta cũng sẽ có âm nhạc. Nào, dọn đi. Thế là 12 người lùn nhảy vội đến và thu dọn mọi thứ thành từng chồng cao, thì ông Hồ bị chạy đằng sau họ, gần như rít lên trong sợ hãi, cuối cùng, xin cẩn thận cho, đó là đồ gốm của mẹ tôi, cả trăm năm rồi đó. Xin, đừng phiền, tôi có thể lo được. Nhưng những người lùn bắt đầu hát vắng lên, làm cùn dao và bẻ đống đĩa đập hết chai và xin vài tiếng ồ làm mẹ hết kính và nước chỗ đĩa, đó là điều mà bà đi ghét. Cắt mảnh bài, đạp lên dầu để xương lên tấm đệm phòng ngủ, đổ sữa lên bàn chạm đồ ăn, xương nằm với thảm lòng phòng gớm thay rượu vung vậy của thầy lay đồ sành vỡ vụn tung bay khắp nhà, nghiền chúng ra với cái xào cực bự thả xuống lối đi để làm chúng nào, đó là điều mà bà đi ghét. Tất nhiên à, họ chẳng hề làm những điều ghê rợn trên, và mọi thứ trở nên sạch sẽ và về đúng chỗ một cách an toàn, nhanh chóng và sáng sủa, trong khi ngài hồ bị quay mỏng mỏng giữa bếp để thử xem họ đang làm gì. Ầm ầm ầm, tiếng gõ vang lên ngắt ngang tiếng cười đùa nhộn nhịp. Anh ta đến rồi, Găng Đàn nói. Cửa mở ra, mọi người đều ra đón người đàn ông này, đương nhiên rồi, đến trễ là đặc quyền của người quan trọng. Găng Đàn mở miệng chào đón anh ta, dẫn theo Bỉu Bồ và Ạ Phệ Lì Ông rồi giúp giới thiệu. Bỉu Bồ bạn Gìn, Ạ Phệ Lì Ông Anderson, xin giới thiệu trưởng nhóm viễn hành, Thô Dìn và Kensei. Thô Dìn tiến vào trong nhà, chùi chân trên tấm thảm và phàn nàn về việc lạc đường tận hai lần do Găng Đàn không báo địa chỉ rõ ràng. Song ông đứng trước Bỉu Bồ và Ạ Phệ Lì Ông nói, vậy đây là anh chàng Hobbit. Trông cậu giống một tên bán hàng tạp phẩm hơn là một tên trộm đêm. Cậu Ạ Phệ. Thô Dìn nhìn sang Ạ Phệ Lì Ông. Gọi tôi là Ạ Bồ được rồi thưa ngài. Ạ Phệ Lì Ông ngồi hổng đáp. Thô Dìn cho cậu cảm giác áp lực, khác với sự gần gũi dễ mến ở Găng Đàn. Cậu Ạ Bồ, tôi không biết rằng đoàn lữ hành của mình sẽ đón thêm một thành viên người lùn mới. Hãy nói cho tôi cha cậu là ai, để tôi đoán. Á Đần, chúng ta từng có người nào tên Á Đần nhỉ? Khu khu. Huyền ho khan vài cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thô Dìn. Lúc này, Găng Đàn đứng ra giải thích. Ạ Bồ là một phù thủy thực tập loài người. Cậu ấy theo tôi để học hỏi và cũng sẽ tham gia vào đoàn lữ hành. Bốn vị người lùn cùng một vị người hố bịt tỏ ra ngạc nhiên, nãy giờ họ đều nghĩ Ạ Phệ Lì Ông là người lùn, không trách được, không ai giải thích cho họ cả. Găng Đàn, thêm một tên hố bịt đã đủ phiền rồi, ông còn thêm một đứa nhóc nữa, tôi không muốn trông trẻ. Đây không phải là đi chơi Găng Đàn. Tôi Dìn giận dữ nói. Ạ Phệ Lì Ông im lặng, bây giờ cậu hoàn toàn đối lý, năng lực của cậu so với người khác không sạch chúng, cậu có nói gì thì cũng là hứa xuông, khó có thể thuyết phục Tôi Dìn. Ạ Phệ Lì Ông biết khi nào nêu nói khi nào không, đây không phải lúc để thể hiện, sẽ phá hư chuyện. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Găng Đàn. Cậu đưa mắt nhìn sang, hy vọng Găng Đàn sẽ giữ lời hứa cho cậu tham gia. Đúng như kỳ vọng, Găng Đàn đứng ra đối chất với Thô Dìn. Ạ Bồ không phải là một cậu nhóc bình thường. Thô Dìn, cậu ấy là một phù thủy, chắc chắn trong cuộc hành trình cậu ấy sẽ có tác dụng ở một thời khắc nào đó. Phù thủy, bọn ta đã coi ông rồi Găng Đàn, không cần một phù thủy tập sự. Sẽ có lúc tôi phải rời khỏi nhóm, chuyến đi này không ai biết chắc được. Ạ Bồ chắc chắn sẽ có ích, nhưng cậu ta chỉ là một đứa bé, tôi đoán cậu ta sẽ không thể chịu nổi một đêm ngoài đó, cậu ta sẽ khóc đòi về nhà sau một đêm. Đúng vậy đấy Găng Đàn, ông nên suy nghĩ lại. Những người khác cũng bắt đầu nao nao theo tỏ thái độ, bọn họ cũng không đồng ý mang Ạ Phệ Lì Ông theo. Lúc này chính là lúc cần lên tiếng. Ạ Phệ Lì Ông thầm tính, bọn này khi nãy còn nhậu nhẹt vui vẻ, bây giờ thì bắt đầu đến lúc mình ra sân rồi. Thưa ngài Họa Kẹn Sĩ En, tôi đã đi lang thang một mình gần 3 năm rồi, chắc chắn tôi có thể đi theo đoàn. Còn về vấn đề an toàn, xin ngài đừng lo, tôi đã luôn ao ước được chém đầu một con ọc từ rất lâu rồi, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Chương 4, đoàn lữ hành Sổ Dìn Họa Kẹn Sĩ En. Ạ Phệ Lì Ông lấy hết can đảm chống chọi lại ánh mắt đáng sợ của Sổ Dìn. Đây là ánh mắt của một vị vua, một người đã chinh chiến xa trường, giết gần trăm tên ọc, không phải một người tay chưa nhuốm máu như Ạ Phệ Lì Ông có thể chống lại. Ạ Phệ Lì Ông có thể chống lại toàn bộ bằng lòng quyết tâm hai đời cộng lại, một lòng khao khát có một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Cơ hội lần này là đầu tiên, chắc chắn sẽ không là cuối cùng, nhưng cậu không muốn từ bỏ. Đời này chỉ có không lần và vô số lần. Nhìn chăm chăm vào ánh mắt kiên cường của Ạ Phệ Lì Ông, tôi dần bị thuyết phục. Ạ Bồ giao cho Kỳ Ly, cậu đừng làm tôi thất vọng. Ăn nào, tôi đang cực kỳ đói. Trong bữa ăn, không, chỉ có một mình Sổ Dìn ăn. Tô Dĩn ngồi ở đầu bàn, Găng Đàn ngồi cạnh, còn bọn người lùn ngồi xoay quanh ông. Ạ Phệ Lì Ông thì đứng sau lưng Găng Đàn gặm bánh quy ngon lành. Găng Đàn, những người lùn, Ạ Bồ và ngài bạn Đìn, chúng ta đang cùng có mặt trong nhà người bạn và người thông thái của chúng ta, người hố bịt táo bạo và tuyệt vời nhất, mong cho lông giữa các ngón chân của ngài chẳng bao giờ rơi rụng. Mọi người đều khen ngợi bia và rượu của ngài. Tô Dĩn bắt đầu cuộc họp và phát một dấu hiệu lịch sự về phía ông Hobbit, nhưng những lời khen tặng có vẻ chẳng có tác dụng gì với Bỉu Bồ bạn Đìn tội nghiệp, người đang mấp máy môi để chống lại việc được gọi là người táo bạo và nhất là một con người thông thái, dù vậy chẳng có âm thanh nào phát ra, vì ông đang lúng ta lung túng. Tô Dĩn tiếp tục. Chúng ta gặp nhau thảo luận về những kế hoạch của mình, những cách thức, phương tiện, chính sách và thiết bị. Chúng ta bắt đầu chuyến biển du dài của mình rất sớm trước khi ngày mới bắt đầu, một cuộc hành trình mà có thể một số trong chúng ta, hoặc có thể là tất cả chúng ta có thể chẳng bao giờ trở về. Đây là một thời khắc trọng thể. Mục đích của chúng ta, tôi cho rằng, đã rất rõ ràng. Với ngài bạn Đìn đáng kính, cậu phù thủy thực tập hạ bộ và có thể với một hoặc hai người lùn trẻ tuổi, thời điểm này là lúc chính xác để có một sự giải thích ngắn. Găng đàn đưa ra một cái bản đồ, giống một giấy da hơn là cái bản đồ. Cái này được thơ dò, ông ngoại của anh đấy, Tô Dìn, làm ra, ông ta nói rằng nó là câu trả lời cho những câu hỏi vốn kích thích những người lùn. Nó là bản đồ của ngọn núi cô độc, lần ly mùn bèn. Tại đông phương xa xôi, vượt qua sơn mạch cùng dòng sông, phía sau rừng rậm cùng đất hoang vu, có một ngọn núi đơn độc nằm ở đó, lần ly mùn bèn. Khi chim ngày xưa lại lần nữa bay về hướng y dễ bỏ, sự thống trị của quái thú sẽ chấm dứt. Lời tiên đoán này, mọi người lùn đều biết đến. Tôi thấy nó chẳng giúp chúng ta bao nhiêu. Tô Dìn nói, thất vọng trong thoáng chốc. Tôi nhớ rõ về núi và vùng đất ấy. Và tôi biết rừng u ám ở đâu, và cả về bãi héo nơi con rồng vĩ đại trồi lên. Có một điểm các anh không chú ý, thầy phù thủy nói. Đó là một lối đi bí mật. Các anh có thấy một con dấu bí ẩn ở phía tây, và hướng của nó chỉ sang một con dấu bí mật khác không? Nó sẽ tạo ra một lối đi bí ẩn dẫn đến tiền sảnh ngầm. Có thể có lối đi ấy, nhưng làm sao chúng ta biết là nó còn là bí mật nữa không? Lão rồng sở mổ vừa đã sống ở đấy đã quá lâu và hẳn đã biết hết mọi điều có thể biết về những hang động ấy. Tôi gì nói? Ông ta có thể biết, nhưng ông ta đã chẳng dùng đến nó trong hàng bao nhiêu năm rồi. Găng đạn trả lời lại. Vì sao? Bọn người lùn thắc mắc. Bởi vì nó quá nhỏ. Cánh cửa cao 5 phút và ba người có thể cùng đi vào con dấu nói như thế, nhưng sở mổ vừa thì không thể trườn vào cái lỗ cỡ này, thậm chí khi nó còn là rồng con, húng chi sau khi Lao đã chén biết bao người lùn và con người ở G.A.L.E. Từ những gì thể hiện trên cái bản đồ này, tôi đoán rằng có một cánh cửa khép kín được làm giống chính xác với sườn núi. Đó là cách thường làm của những người lùn. Tôi nghĩ thế, đúng không? Găng đạn tiếp tục. Có lẽ thế, Sô Dìn nói. Ngoài ra, tôi quên nói rằng với cái bản đồ này còn có một cái chìa khóa nhỏ và bí ẩn. Nó đây. Găng đạn nói, và đưa cho Sô Dìn một cái chìa khóa có nòng dài và những mẫu răng phức tạp làm bằng bạc. Làm sao ông có nó? Sô Dìn hỏi. Cha cậu đã đưa nó cho tôi để bảo vệ nó, bây giờ nó là của cậu. Găng đạn đáp. Để lẻn vào trong cánh cửa. Ta cần một người nhỏ bé, khéo léo và một lòng cam đảm cuối cùng. Nói xong gẳng đạn đưa mắt nhìn về chàng Hobbit. Do đó đó chúng ta cần một tên trộm đêm. Họ dị vỗ tay nói, mọi người cũng theo đó mà nhìn về Bilbo. Bilbo bắt đầu nhận ra họ đang nói về ai, cậu phản bác. Tôi ư? Không, tôi không phải là một tên trộm. Tôi chưa từng trộm thứ gì trong đời mình. Bác Lìn nói. Tôi sợ rằng tôi phải đồng ý với ngài bạn Lìn. Cậu ta không có năng lực đó, mọi người lại bắt đầu ồn ào, những lời xúc phạm, lăng mạ nói về Bilbo bạn Lìn. À, Fleury ông vẫn đứng đằng sau. Bánh quy đã sớm ăn hết, cậu chỉ đứng xem kịch vì cậu biết gẳng đạn sẽ thuyết phục được mọi người cho Bilbo nhập hội. Gẳng đạn đột ngột đứng dậy. Các anh đã yêu cầu tôi chọn 14 người cho chuyến biến hành, và tôi chọn ngài bạn Đìn. Nếu như có ai đó nói tôi đã chọn sai người và sai nhà, thì các người hãy dừng lại với 13 các người, lên đường với tất cả sự xui xẻo mà các người thích, hoặc trở về mà đào than đi. Ông giận dữ bắc mắc với gờ luyện khiến tay người lùn này bối rối lui lại ghế của ông ta, và khi Bilbo mở miệng để hỏi một câu hỏi, thì ông quay sang ông Hobbit và cau rồi nhướng đôi mày rậm của ông, khiến cho cái mở miệng của Bilbo trở thành một cái ngáp. Thế là đúng đấy, gẳng đã nói. Đừng có mà tranh cãi nữa. Tôi đã chọn ngài bạn Đìn và điều đó là đúng. Bọn anh ăn như vậy là đủ rồi. Nếu tôi nói anh ta là một tay trộm đêm, thì anh ta là một tay trộm đêm, hoặc sẽ trở thành như vậy vào lúc thích hợp. Anh ta cừ hơn là các người tưởng nhiều, và thực hiện công việc tốt hơn anh ta đánh giá mình rất nhiều. Các anh đều có thể sẽ cảm ơn tôi về điều này. Thanh âm nghe như bình tĩnh nhưng vang vọng tại trong thai tất cả mọi người tại hiện trường, âm thanh phá lệ đình thai nhức óc. Thoại âm rơi xuống, trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tuy vẫn luôn nói gẳng đạn là phù thủy, nhưng một đám người lùn chưa ai thực sự được gặp qua gẳng đạn thi triển qua vu thuật. Một màn này, đám người lùn nhìn về phía gẳng đạn, trở nên kính sợ. Liên Số Dìn Họa Kẹn Si En cũng giống như thế. Nguyên bản ạ phệ ly ông ngồi bên ăn dưa xem kịch, cũng bị gẳng đạn làm giật nảy mình. Hobbit là giống loài lanh lẹ, họ gần như vô hình. Và trong khi con rồng đã quen với mùi người lùn, khi đó mùi của Hobbit nó quá lạ lẫm, đó là cơ hội của chúng ta. Hãy tin tưởng ở ta. Gẳng đạn đã thuyết phục được nhóm người lùn. Có lẽ họ vẫn chưa tin tưởng, nhưng họ nể mặt gẳng đạn. Họ đưa cho cả Bilbo và ạ phệ ly ông mỗi người một bản hợp đồng. Trong khi ạ phệ ly ông ngay lập tức ký ngay thì cậu Bilbo tội nghiệp bắt đầu đọc những khoản điều kiện không chịu trách nhiệm. Giọng ông càng ngày càng dâng cao, những đoạn miêu tả các vết thương có thể sẽ gặp giọng ông run run lo sợ. Không biết trong đầu ông đang tưởng tượng đến viễn cảnh đáng sợ nào mà hơi thở ông bắt đầu gấp gáp, rồi ông ngất đi. Hợp đồng thuê của Bilbo đã sớm chuẩn bị sẵn do gẳng đạn đã thông báo từ trước. Còn hợp đồng thuê của ạ phệ ly ông là lâm thời mới viết ra, về phương diện không chịu trách nhiệm gần như là giống nhau. Nhưng về phương diện tiền thuê thì khác biệt, ạ phệ ly ông chỉ yêu cầu ma pháp từ gẳng đạn còn tiền thuê cậu không cần. Chương 5, ma pháp mới. Tô Dìn và hội đồng xin chúc mừng ngài pháp sư thực tập ạ phệ ly ông ạ đèn sần. Cảm ơn ngài đã đồng ý trở thành một thành viên của đoàn viễn trinh chúng tôi. Dưới đây là điều khoản hợp đồng. Điều khoản bao gồm, tiền thuê bao gồm một ma pháp do gẳng đạn chịu trách nhiệm thanh toán. Tất cả phí tổn cho tất cả các chuyến đi đều được bảo đảm dưới bất kỳ sự kiện nào. Phí tổn cho đám tang sẽ được trả bởi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi, nếu có các trường hợp và vấn đề nào chưa được dự liệu dẫn đến vấn đề đó. Hội không chịu trách nhiệm về hậu quả khi bị thương, bao gồm các vết rách ngoài da, mất nội tạng, bị bỏng, các vết thương thấu xương. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài. Kính, Tô Dìn và hội đồng. Chủ yếu là cho nhóm người lùn sắc mặt tốt, ạ phê ly ổng chịu thiệt một chút cho mọi người hài lòng. Tuy vậy, cậu đã tính toán, theo như trong ký ức, đoàn lữ hành sẽ tìm thấy một hang kho báu, đến nơi đó cậu có thể kiếm lời phần của mình. Nhanh chóng, bữa tiệc cũng kết thúc, mạnh ai nấy chia ra tìm chỗ để ngủ. Mọi người đều tìm đại một góc để nằm xuống, ạ phê ly ông cũng tìm thấy một vị trí ấm cũng gần lò sưởi. Vừa rút mình vào ổ chăn, thì gặng đạn xuất hiện, ông tìm đến ạ phê ly ông, bảo có chuyện cần nói. Có vấn đề gì vậy, thưa ngài gặng đạn? Ạ phê ly ông bước ra cửa. Gặng đạn đang ngồi trên băng ghế đá trong sân, tay phì phèo tẩu thuốc. Thấy ạ phê ly ông đến, gặng đạn mới đặt tẩu thuốc xuống, tay ôm lấy quyền trượng. Đến. Gặng đạn nói, tay vô vô chỗ ngồi bên cạnh. Đợi ạ phê ly ông ngồi xuống, gặng đạn mới bắt đầu nói rõ. Lúc trước cậu có bảo muốn học một phép thuật đúng không ạ bộ? Bây giờ cậu nói thử xem cậu muốn học phép thuật gì, nếu có thể học xong sớm, cậu có thể dùng nó trợ giúp cho chuyến hành trình. Ạ phê ly ông ngạc nhiên, cậu không ngờ việc này đến nhanh như vậy. Đúng rồi, gặng đạn có hứa hẹn với sổ dìn rằng cậu có ích cho nhóm với tư cách là một pháp sư. Cho nên bây giờ chỉ dạy cho cậu là hợp tình hợp lý. Ạ phê ly ông lâm vào suy nghĩ, việc tốt đến nhanh như vậy nhưng cậu vẫn chưa có chuẩn bị. Rốt cuộc muốn học cái gì, ạ phê ly ông chưa nghĩ ra. Dù sao học từ pháp sư quyền năng gặng đạn, học cái gì là tốt nhất. Thấy ạ phê ly ông lâm vào suy nghĩ, gặng đạn mỉm cười, rút lấy một hơi. Ông nghĩ nên cho ạ phê ly ông chút gợi ý, nếu không hết đêm nay sẽ ngồi ở ngoài đấy mất, ạ bộ cậu không có ma pháp trợ chứ. Nếu không thì rất nhiều đùa chú sẽ không thực hiện được. Cậu tốt nhất muốn học đùa chú liên quan đến lửa và ánh sáng, đó là chuyên môn của ta, có thể ta sẽ có cách giải quyết vấn đề thi pháp không cần ma trượng của cậu. Hoặc có thể là yêu thuật, chúng không cần ma trượng, nhưng học tốn rất nhiều thời gian nghe gặng đạn, ạ phê ly ông càng lầm sâu vào sầu não. Có lẽ sau hành trình này, cậu nên trở về thế giới Harry Potter làm một cây ma trượng. Có thể, một tấm khiên, thế nào? Suy nghĩ thật lâu, ạ phê ly ông dò hỏi nói. Hừm, một tấm khiên sao? Khiên ma pháp, ánh sáng, khiên ánh sáng. Tốt, tốt, đúng là có một ma pháp rất thích hợp cậu ạ bộ, khởi đầu dễ tiếp cận, tuy nhiên lại có tiềm năng rất lớn, càng về sau càng khó học, thích hợp nghiên cứu lâu dài. Lựa chọn rất tốt ạ bộ, may mắn thay ta nơi đây có một quyển giải thích về ma pháp này, cậu tự xem mà học. Nói xong gặng đạn móc ra một quyển vở ra đưa cho ạ phê ly ông, sau đó xách đít chạy vào nhà như sợ ai đó đổi ý ạ phê ly ông lắc đầu, đáng ghét gặng đạn, đêm nay chắc chắn cậu không thể nào ngủ. Bóng đêm dần xâm chiếm căn nhà nhỏ của Bilbo. Đám người lùn ầm ĩ cả một ngày trời cũng bắt đầu ngáp lấy ngáp để. Ngày mai là muốn bắt đầu chuyến hành trình dài, cho nên mọi người đều ngủ sớm. Ạ phê ly ông kéo tấm chăn lại gần lò sưởi rồi vùi mình vào trong đó, một cái đầu nhú ra chậm rãi đọc lấy quyển vở ma pháp nhỏ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ạ phê ly ông đánh giá hoàn toàn cao khả năng tập trung đọc sách của cậu. Cậu thậm chí không thể đọc quá 2 giờ. Ngủ một giấc không quá thoải mái, sáng sớm Ạ phê ly ông thức dậy rất sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng, bọn người lùn còn trong say ngủ, tiếng ấy vẫn còn ám ảnh bên tai. Cố gắng ngủ trở lại một lần nữa không thành công, ạ phê ly ông thức dậy thu dọn hành lý. Cậu lấy thêm một tí thức ăn khô, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Hành lý rất ít, vốn những món đồ cũ, chỉ bổ sung một tí thức ăn, lại thêm một bản hợp đồng mới tinh cậu bỏ vào trong túi nhựa. Đây là chuyến lữ hành đích thực đầu tiên ạ phê ly ông tham gia, cho nên bản hợp đồng đáng giá vật kỷ niệm. Tắm rửa sạch sẽ vì sắp tới sẽ là vài tháng không tắm. Ạ phê ly ông cảm thấy rất háo hức, muốn khởi hành đi ngay lúc này. Xong chuẩn bị đầy đủ tất cả mới bắt đầu có một hai người lùn tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, không biết phải làm gì. Ạ phê ly ông bèn nắm lấy quyển vở ma pháp, lủi thủi lên trước sân ngồi nghiền ngẫm. Quyển này có tên gọi là phương thức lợi dụng ma pháp ánh sáng cùng đùa chú che chắn để chế tạo vật phẩm luyện kim ma pháp tạm thời. Quyển vở chia làm 4 phần. Phần đầu ghi chép phương thức luyện tập ma pháp này, bao gồm 3 đùa chú quỳnh quang, tạo ra ánh sáng từ tay, đùa chú che chắn, chế tạo khiên, và cuối cùng là đùa chú tác giả xưng là thuật luyện kim ánh sáng, tác giả chỉ biết hướng suy nghĩ, lý tưởng của tác giả. Đùa chú vẫn chưa hoàn thành nhưng tác giả đã tạo ra một đùa chú tạo ra khiên ma pháp có thể bị khắc cổ ngữ dù nét lên trên. Theo ghi chú, phương hướng tiếp theo là biến hóa khiên ma pháp thành các ký tự Runes nhưng cả đời tác giả vẫn chưa thể tìm thấy bùa nào liên quan đến biến hình, vị pháp sư này bỏ cuộc tại đây. Phía sau, phần 2 ghi chép về lý giải của tác giả về ma pháp, phần cuối là về luyện kim thuật và cổ ngữ Runes. Phần cuối chiếm hơn nửa quyển vở, nhưng ạ phê ly ông hoàn toàn không hiểu cho nên tạm thời bỏ qua. Nhưng cuối quyển vở, tác giả có cảm thán một câu rằng, ở đại lục trung địa này, luyện kim thuật và ma pháp thật sự chênh lệch quá lớn. Những sản phẩm luyện kim cực kỳ mạnh mẽ, kỹ thuật ký luyện kim đã bị nâng đến tầng thứ mà ma pháp ở thế giới này khó có thể với tới được. Còn ma pháp ở thế giới này còn rất sơ khai, rất ít phát triển từ thời nguyên thủy. Về việc này ạ phê ly ông khó có thể lý giải, vì cậu chỉ vừa đến thế giới này. Nhưng về bùa chú biến hình thì ạ phê ly ông có một ít ý nghĩ. Thế giới Harry Potter có bùa biến hình, ma pháp này cậu có thể giúp hoàn thành nó. Không biết ma pháp này mạnh yếu thế nào nhưng có thể giúp hoàn thành tâm nguyện của tác giả coi như là cảm tạ. Găng đạn áo xám. Ạ phê ly ông lật đến trang cuối cùng, nhìn lấy phần tác giả. Khép quyển mở lại, phần 2, phần 3 ạ phê ly ông chỉ đọc lướt qua cho nên rất nhanh. Bây giờ ạ phê ly ông muốn thử luyện tập thử bùa chú che chắn. Lòng bàn tay kết ấn, đứng theo thủ thế, miệng tụng chú ngữ, tay chậm rãi di chuyển theo miêu tả của quyển vở rồi chĩa thẳng ra trước. Theo đó, không chuyện gì xảy ra, ạ phê ly ông chỉ cảm thấy ma lực có tia dị động xong rồi lại yên tĩnh trở lại. Không sao. Lần đầu thử, không thành công cũng không có chuyện gì, ạ phê ly ông chưa bao giờ nghĩ mình là một thiên tài. Cậu định tiếp tục thử lần hai. Hy vọng kiếm thuật của nhóc tốt hơn ma pháp của nhóc đấy ạ bộ. Nghe thấy tiếng hô đằng sau, ạ phê ly ông quay đầu lại, bước đến là hai người lùn trẻ tuổi, Philly và Kỳ Ly. Kỳ Ly mở miệng trước, ạ phê ly ông lạt sổ dìn giao cho cậu xem chừng. Nhóc biết kiếm thuật chứ nhóc, ta thấy nhóc mang theo kiếm. Để ta xem kiếm thuật của nhóc như thế nào. Khởi động một chút trước chuyến hành trình, có thể giúp thư giãn gân cốt đấy. Phi Lì tiếp lời, rút ra thanh kiếm, thủ thế. Đợt, tác giả bổ sung một ít thiết lập, do các pháp sư trong cả chuỗi phim và sách rất ít biểu hiện ma pháp mà câu chuyện lại nói về những chiếc nhẫn quyền năng cho nên tác giả định vùng trung địa có luyện kim thuật phát triển hơn cả ma pháp cho nên ạ phệ lì ổng sẽ nhận được kiến thức luyện kim thuật nhiều hơn là pháp thuật trong hành trình này. Chương 6, so kiếm. Ạ phệ lì ổng cũng rút kiếm, bước tới, hai tay nắm chặt, lưỡi kiếm đặt trên vai. Đây là thủ thế của cậu. Phi Lì đánh tới trước, đưa kiếm chém ngang. Ạ phệ lì ổng cũng động. Cậu tiến tới không lùi, hai tay nâng lên, lưỡi kiếm cũng theo đó mà đi xuống lưng bảo vệ phần lưng. Ạ phệ lì ổng xoay người một vòng, kiếm của Phi Lì cũng do đó đánh tới lưng cậu, bị lưỡi kiếm của cậu đỡ lại. Ken. Không dừng lại ở đó, Ạ phệ lì ổng nhanh chóng hạ tay xuống. Lưỡi kiếm từ sau lưng, đi một vòng cung bổ từ trên xuống dưới. Phi Lì sớm từ lúc thấy Ạ phệ lì ổng tiến đến đã cảnh giác. Nhát chém ngang đã thu mấy phần lực cho nên có thể nhanh chóng rút về. Thấy lưỡi kiếm của Ạ phệ lì ổng chém tới, gã người lùn phản ứng, nhảy bật về sau. Thanh gươm xoay qua đánh bật kiếm của Ạ phệ lì ổng. Mô mè. Phi Lì nói, lần giao phong đầu tiên không phân thắng thua nhưng chứng tỏ kiếm thuật của Ạ phệ lì ổng không thua kém. Tiếp theo, hắn sẽ đánh nghiêm túc. Ạ phệ lì ổng mỉm cười, bắt đầu hiệp hai. Lần này Ạ phệ lì ổng đổi tư thế, tay nắm căn kiếm, tay cầm lưỡi kiếm, hạ thấp đặt ngang đùi. Nãy giờ Ạ phệ lì ổng sử dụng thế kiếm khá thụ động, đều tập trung lớn về phòng thủ. Dù sao thì tuổi tác còn ở đó, nếu cường công thì Ạ phệ lì ổng có phần bất lợi. Phi Lì tiếp tục tiến công trước tiên. Kiếm chém ngang, Ạ phệ lì ổng hai tay nâng kiếm lên đỡ, xong rồi thu về. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, thế công lần này của Phi Lì mạnh hơn và nhanh hơn nhiều. Liên tục ba nhát chém, Ạ phệ lì ổng nêu đỡ, không hề có ý định tấn công lại, bước chân dần dần lui về sau. Không để Ạ phệ lì ổng kịp thở dốc, Phi Lì tiếp đến một nhát đâm. Chỉ chờ có thế, Ạ phệ lì ổng nâng kiếm đẩy mũi kiếm của Phi Lì ra, thân hình tiến tới, tay trái buông lưỡi kiếm, đưa tay chộp lấy tay cầm kiếm của Phi Lì, tay phải thuận thế đâm. Ạ phệ lì ổng đột ngột phản kích khiến Phi Lì trở tay không kịp. Thấy thân hình tiến tới gần cùng mũi kiếm chĩa thẳng tới mắt, kiếm không thể kéo về do bị nắm. Phi Lì chỉ có thể đưa chân. Dầm. Ạ phệ lì ổng bị quét chân ngã, đợt tiến công thất bại. Cậu nằm đó thất lạc. Thấy thế Phi Lì, Phi Lì cùng tiến tới nâng cậu dậy, vỗ vỗ vai cậu. Phi Lì cười nói, khá lắm, tôi suýt chút thua nhóc rồi. Kiếm của nhóc rất xuất sắc, nhưng thật mồm mè, nhóc có chắc là nhóc không đến từ gia đình hoàng gia hay quý tộc gì chứ? Vâng, là tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Ạ phệ lì ổng kiêm tốn đáp, hệ ạ vốn lấy từ trong các ghi chép của các giai tộc cổ. Đúng vậy, bước tới của nhóc quá lớn, nhóc sáp lại quá gần cho nên mới bị quét chân. Không nói, Phi Lì vẫn cho lời khuyên có ích. Ở thời hiện đại, hệ ạ mang tính thi đấu nhiều hơn nên việc chơi xấu, động tay động chân là rất ít. Ạ phệ lì ổng lập tức vui vẻ trở lại. Phi Lì, Kỷ Lì công nhận thực lực của Ạ phệ lì ổng, mọi người đều vui vẻ. Tất cả mọi người đều tỉnh dậy, hành trang đầy đủ, nhưng Diệu Bồ Bạ Gìn vẫn chưa rời giường, sổ gìn đọa kẹn xì ẹn không tiếp tục đợi nữa. Nhóm người lùn mang lên tất cả hành lý, cưỡi giống ngựa thấp rời khỏi ngôi nhà nhỏ của Diệu Bồ. Tất nhiên, Tô Dìn bảo Bạ Lìn để lại phần hợp đồng kia cùng một lá thư cảm ơn vì bữa tiệc tối qua. Xong cả đoàn khởi hành, ngựa đi chậm rãi, Ạ phệ lì ổng cũng tập dần quen với việc cưỡi ngựa. Trận tỉ thị buổi sáng với Phi Lì của Ạ phệ lì ổng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nhóm người cũng bắt đầu công nhận thực lực của Ạ phệ lì ổng, rằng cậu sẽ không kéo trễ mãi cả đoàn. Cưỡi ngựa đến trưa, cả đoàn dừng lại ở một quán ăn. Họ sẽ chờ một hồi xem cậu hổ bịt Điệu Bồ Bạ Gìn có đến không. Rất nhanh họ bắt đầu cá cược xem Điệu Bồ có đến hay không. Ạ phệ lì ổng cũng đổi mới nhận thức về bọn người lùn này, bất cứ khi nào bọn họ đều có thể tìm đến cho vui. Bố phu, một người lùn rất thích mang mũ ra trước tiên mở miệng, ta cược Bạ Gìn sẽ không đi theo, bởi vì hắn không dám, các ngươi ai dám cùng ta đánh cược. Đầu đầy màu vàng bím tóc Phi Lì lập tức bất mãn kêu lên, ha ha, ai chẳng biết vị kia Bạ Gìn chắc chắn sẽ không đến, ngươi dạng này không công bằng. Lập tức có người lùn phụ họa theo, đúng đấy. Nụa Ký Lì cũng nói tiếp, bố phụ, ngươi nếu cược Bạ Gìn sẽ đến, ta liền cùng ngươi đánh cược. Lúc này, Ạ phệ lì ổng tiến lại gần gặng đàn bảo, gặng đàn, thưa ngài, tôi có thể mượn ngài một khoản tiền chứ? Tôi muốn tham gia đánh cược. Gặng đàn ngạc nhiên, xong rồi mỉm cười hỏi, cậu cược cho ai ạ bộ? Ngài Bạ Gìn được chứ? Tôi tin ông Điệu Bồ sẽ đến. Nếu là không biết sớm kịch bản, quan sát biểu hiện ngày hôm qua của Điệu Bồ, Ạ phệ lì ổng tuyệt sẽ không tiếp đánh cược này, bởi vì khả năng quá nhỏ. Nhưng là biết trước kịch bản, Ạ phệ lì ổng chính là chơi ăn gian, đã có thể kiếm tiền, còn có thể soát một đợt độ thiện cảm của gặng đàn, tại sao lại không làm? Quả nhiên, nghe Ạ phệ lì ổng mở miệng, gặng đàn liền cười nhìn lại. Hắn cho rằng hành động này của Ạ phệ lì ổng là bởi vì tin tưởng hắn, chiếu cố mặt mũi của hắn. Ta cùng Ạ bộ đặt cược Bạ Gìn sẽ đến. Gặng đàn gõ gõ tẩu thuốc, vui cười hớn hở nói. Âm thanh rơi xuống, hai âm thanh khác lập tức liên tiếp kêu lên. Một gặng đánh cược ta tiếp, gặng đàn ta tiếp. Kỷ Lì cùng bổ phụ vội vàng mở miệng, để mấy vị khác có ý đánh cược liền chậm một bước. Vậy tính ta một cái đi, ta đoán Bạ Gìn có khả năng sẽ đuổi theo, chúng ta nên cho hắn chút tín nhiệm. Lúc này, dâu trắng Bạ Lìn mở miệng, để cả đám đều ngẩn ra. Người lùn gờ lợi ỉn phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói, đánh cược của Bạ Lìn ta tiếp. Ngay tại lúc tiểu đội Viễn Trinh đang cầm Điệu Bồ trò đùa đánh cược, Điệu Bồ vừa mới từ trong mơ ngủ tỉnh dậy. Điệu Bồ nhảy dựng lên và vẫn đang mặc áo ngủ, ông đi vào phòng khác. Ông chẳng thấy ai ở đây. Trong phòng ốc không có một ai, tất cả mọi thứ đều chỉnh tề sạch sẽ hoàn chỉnh như mới. Nếu không phải đồ ăn phòng chứa bên trong đồ ăn bị tiêu hao sạch sẽ, bị bộ thậm chí coi là tối hôm qua hết thảy đều là một cơn ác mộng. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, nhớ tới hôm qua náo nhiệt vui vẻ, bị bộ trong lòng đột nhiên có một loại không thể hiểu cảm giác mất mát. Thật ra, ông thật sự không thể tin rằng cả bọn họ đã đi mà không kêu đến ông, không nghĩ đến chuyện phải đánh thức ông dậy, hay ít nhất là cái tạm biệt tử tế rất nhanh, hắn liền thấy trên bàn tấm hợp đồng mà hắn hôm qua đã cự tuyệt ký tên, và một lá thư được kẹp trong đó. Tô Dìn và hội đồng xin gửi ngài trộm đêm điệu bộ bạc đỉnh. Lá thư này để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi cho sự hiếu khách của ngài. Nghĩ rằng không cần phải quấy rầy giấc ngủ đáng kính của ngài, chúng tôi đã đi trước để chuẩn bị một số việc và sẽ đợi quý ngài đáng kính tại quán ăn rồng xanh bên bờ nước vào đúng 11 giờ trưa. Chúng tôi hy vọng rằng ngài sẽ đúng giờ. Kính Tô Dìn hội đồng lúc này, điệu bộ đột nhiên nhớ tới lời khuyên gặng đạn tối hôm qua. Điệu bộ, mẫu thân của ngươi, tổ phụ của ngươi, tàng tổ phụ của ngươi, tàng tổ phụ của ngươi đều chưa từng bình thường. Ngươi cũng là người của nhà tù cơ. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ý định cả một đời liền uốn tại cái này nho nhỏ trong nhà cả một đời sao? Lời của gẳng đạn phảng phất còn tại bên hai. Ông lập tức tìm tới bút ký lên tờ hợp đồng, sửa soạn đôi chút rồi nhanh chóng chạy như bay ra ngoài. Đến tận cuối đời bĩu bù cũng không thể bao giờ nhớ được làm sao mà ông lại đi ra ngoài, chẳng có nón, gậy chống và cả tiền, hoặc những thư ông thường mang theo khi ông đi và chạy nhanh với tất cả khả năng mà ông có thể chịu được. Ào xuống làng, băng qua ngọn đồi vĩ đại, vượt ngang mặt nước, rồi chạy tiếp khoảng một cây số hoặc hơn. Ông thở hồng hộc khi đi ngang bên bờ nước, thì đồng hồ điểm 11 tiếng. Và ông thấy mình chẳng có một chiếc khăn tay bỏ túi nào cả. Hoan hô. Bác Lìn, đang đứng cạnh cửa trông ra, kêu lên. Ngay cạnh đó là tất cả những người còn lại đang đứng nơi góc đường trên làng. Họ đang cưỡi trên những con ngựa lùn, và mỗi con ngựa lùn còn đeo thêm một mớ hành lý, gói hàng, vật dụng và các loại đồ tế nhuyễn linh tinh khác. Có một con ngựa lùn rất nhỏ, hình như là dành cho điệu bộ. Ta đã ký. Chương 7, chuyến biên trinh. Điệu bộ cơ tờ hợp đồng chiều dài so thân cao của ông còn dài hơn đi vào trong đội ngũ. Dâu trắng Bác Lìn đưa tay tiếp nhận ghế ước, lập tức móc ra kính lão, nhìn kỹ chỗ ký tên. Xong mới nhìn xem Bĩu Bồ cười nói, hoan nên ngài bạn Dìn đến với đoàn lữ hành của Sổ Dìn và Ken CN. Toàn bộ tiểu đội viễn trinh đều hiền lành nở nụ cười. Một cái người hồ bị chưa hề đi xa nhà có thể từ bỏ cuộc sống nhàn nhã an nhàn dám tham gia mạo hiểm, chỉ dựa vào dũng khí thì mọi người nên cho đầy đủ kính nghệ. Cho hắn một thất ngựa con. Sổ Dìn và Ken CN nhìn xem Bĩu Bồ nói, Bĩu Bồ chưa hề tham gia chiến đấu cùng mạo hiểm, tự nhiên là không biết cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa lớn dễ dàng xảy ra chuyện, cưỡi ngựa con liền an toàn hơn nhiều. Dù sao ngựa con giống ngựa lùn, thân cao vẹn vẹn cùng Bĩu Bồ đánh ngang cơ, có rơi xuống cũng sẽ không có chuyện gì. Tiểu đội viễn trinh tiếp tục lên đường. Tôi rất là xin lỗi, nhưng tôi đi mà chẳng có mũ nón, và tôi để quên khăn tay ở nhà, và tôi cũng chẳng có tiền. Đến đúng gần 10 giờ tôi mới nhận được tờ giấy nhắn của các bạn. Điệu bộ nói, đừng quá câu nệ và cũng đừng lo lắng. Anh sẽ quen với việc chẳng có khăn tay, và những thứ vật dụng khác trước khi anh kết thúc cuộc hành trình. Còn về phần nón, tôi có một cái áo khoác và mũ trùm để không trong hành lý của tôi. Đã Lìn nói, lúc này, phía trước truyền đến tiếng nói của bà Lìn, ha ha, vợ Lìn nguyên nên trả tiền cái kia. Lời còn chưa dứt một túi tiền từ phía sau trực tiếp bay về phía phía trước, bị bà Lìn bắt được. Nữa này, tiếp theo một túi tiền trực tiếp hướng về phía Ạ Phệ Ly ông bay tới. Ạ Phệ Ly ông đưa tay bắt lấy túi tiền, tay lắc lắc cảm giác thử, là 10 cái đồng tiền đặt cược, không nhiều nhưng cũng không ít, món kiếm lời đầu tiên. Bọn họ đang làm gì? Điệu bộ cẩn thận cưới con ngựa con tới gần gẳng đạn hỏi. Họ đã đánh cược, cứ xem cậu có đến hay không. Hầu hết đều cho là không. Gẳng đạn trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, mập mờ nói. Như vậy, còn ông đặt gì? Điệu bộ trầm mặc, tiếp tục hỏi. Vừa dứt lời, một túi tiền liền từ phía trước bay tới, gặng đạn tiếp được liền thu vào túi, cười nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu, bị bù. A ha, xem này gặng đạn, tôi đánh cược thắng. Lúc này, A Phệ Lì ổng vui vẻ cưỡi ngựa đến, khoe khoang với lao phụ thủy, rồi lại gần bị bù. Đây này bị bù, nhờ có ông tôi mới đánh cược thắng, tôi chia ông một ít, lát nữa ông phải mời lại tôi. A Phệ Lì ổng để ý bị bù khi nãy bảo không mang tiền. Bị bù bạn Đình là nhân vật chính của chuỗi phim The Hobbit. Việc A Phệ Lì ổng kết bạn với bị bù là tốt chứ chẳng phải xấu. Trong phim, bị bù có một cỗ mị lực đặc biệt thuộc về riêng ông. Ông là biểu tượng của con người nhỏ bé cũng có thể đạt được thành tựu vĩ đại. Găng đàn bảo chính nhân cách mị lực của Bĩu Bồ đã mang đến can đảm cho ông. Cho nên đối xử với Bĩu Bồ, A Phệ Lì ổng không có ghét bỏ, cũng không có giống xem thường Bĩu Bồ giống đám người lùn. A Phệ Lì ổng còn đặc biệt kính nể. Hành động chia tiền của A Phệ Lì ổng nhìn như sự tốt bụng của trẻ nhỏ, mà A Phệ Lì ổng vốn chính là trẻ nhỏ. Cho nên Bĩu Bồ cũng không tiện nhận. Đối với đứa trẻ này Bĩu Bồ có thể đặc biệt gần gũi, phần lớn là sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ nhỏ. A Phệ Lì ổng cũng quen việc bị xem là trẻ nhỏ, nên cậu cũng phải mãi làm trẻ nhỏ. Giang qua một hồi, cuối cùng Điệu Bồ phải thỏa hiệp. Ông chấp nhận tiền Ạ Phệ Ly ổng cho, nhưng tiền là do Ạ Phệ Ly ổng giữ lấy. Sau đó cả đoàn người đi rất vui vẻ, họ kể chuyện hoặc hát khi họ cưỡi ngựa, chậm chậm tiến về phía trước suốt cả ngày, tất nhiên là khi họ dừng để ăn uống. Ạ Phệ Ly ổng thích lắm nhóm người lùn này lắm. Đầu tiên họ băng qua những vùng đất của người Hobbit, một vùng quê hoang dã rộng lớn có những con người tử tế cư ngụ, với những con đường tốt, có một hoặc hai quán trọ, thỉnh thoảng lại có một người lùn hoặc nông dân đi làm một công việc gì đó. Và họ đến những vùng đất mà cư dân nói chuyện rất lạ và hát những bài hát mà Ạ Phệ Ly ổng chưa nghe bao giờ. Lúc này thì họ đã đi xa đến những vùng đất hiu quạnh, chẳng có dấu chân người, không quán trọ, và những con đường thì xuống cấp trầm trọng. Không xa phía trước là những ngọn đồi ảm đạm, nâu cao và cao mãi, che phủ bởi cây cối. Trên đỉnh của một số trong chúng là những lâu đài cổ nhìn rất ghê rợn, như thể nó được xây nên bởi những con người độc ác. Mọi thứ trông có vẻ tối tăm, vì thời tiết đã trở nên khá xấu. Thường thì tiết trời cũng tốt đúng với tiết tháng năm, thậm chí còn có phần dễ chịu, nhưng bây giờ thì trở nên lạnh giá và ẩm ướt. Trong những vùng đất hữu quặng họ phải cắm trại khi nào có thể được, nhưng ít nhất thì phải khô ráo. Mây đen che phủ bầu trời, mưa to xối xả, cả đoàn người phải đi trong mưa phủ và cứ thế đi suốt cả ngày. Cái mũ trùm của Aphelion đã sụp xuống tận mắt, áo choàng của cậu đẫm đầy nước. Ngài gần đàn, ông nên làm gì đó với tình hình này đi chứ. Một người lùn cầu nhỏ trong khi con ngựa lùn của hắn dẫm từng bước mệt mỏi xuống bùn, văng tung tóe vô người phía sau. Trời đang mưa, thưa ngài người lùn. Gần đàn nói. Và nó sẽ mưa đến khi nó tạnh. Nếu ngài muốn thay đổi thời tiết thì nên tìm một pháp sư khác. Gần đàn vuốt râu dài một cái, nước mưa trên đó chảy xuống, mở miệng trả lời. Còn nhiều lắm nước không? Điệu bồ cưỡi ngựa đuổi kịp mọt găng phía trước gần đàn dò hỏi. Cái gì? Gần đàn hỏi lại. Phù thủy khác. Điệu bồ nói. Gần đàn quay đầu nhìn điệu bồ lên mắt, mở miệng nói. Đương nhiên, bọn ta có 5 cái. Trong chúng ta, đứng đầu là xạ du mạn, phù thủy áo trắng. Găng đạn tiếp tục. Còn có 2 cái phù thủy áo xanh, tuy nhiên ta đã quên tên của bọn hắn rồi. Điệu bố lại hỏi, còn người thứ 5 đâu? Đó là dạ đa gắt, em của găng đạn, phù thủy áo đâu? Một vị pháp sư vĩ đại theo một phong cách riêng. Ông ấy khá hòa nhã với tình yêu bao la với môn thú. Nói thật, ạ vệ lì ổng tưởng tượng ký ức kiếp trước sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi này, nhưng thực tế nghiệt ngã, càng cố nhớ cậu càng mơ hồ. Đoàn người tiếp tục tiến tới. Mặt trời hẳn đã lẩn đâu đó sau những đám mây xám, nên gần như không thể phân biệt được thời gian. Mưa đã tạnh nhưng mọi thứ đã sớm tối sầm. Gió xua tan những đám mây xám và mặt trăng nhợt nhạt xuất hiện phía trên những ngọn đồi giữa những đám mây tả tơi. Họ bèn dừng bước. Đến lúc này đó họ mới thấy là gẳng đạn đã biến mất. Ban nãy thì ông ta vẫn đi trên đường với họ, nhưng bây giờ thì ông chỉ đơn giản chẳng hề có mặt ở đây. Cuối cùng Sô Dìn quyết định rằng họ sẽ cắm trại tại nơi họ đang ở. Nhóm người di chuyển vào những lùm cây, và dù phía dưới chúng có khô ráo hơn, gió thì đã thổi nước mưa khỏi những tán lá, thì chúng vẫn nhỏ dọn. Và điều tồi tệ nhất là họ cũng gặp rắc rối khi nhóm lửa. Những người lùn có thể nhóm lên lửa gần như ở bất kỳ nơi đâu, bằng bất kỳ cái gì, bất chấp việc có gió hay không, nhưng họ không thể làm điều đó trong đêm, thậm chí với cả Bình và Gơ Lùn, những người rất thạo việc này cũng không thể. Cả bọn ngồi lại, cau có, ở mức và than vãn, trong khi Bình và Gơ Lùn vẫn đang cố gắng nhóm lửa, và lại cãi nhau về chuyện này. À, Phê Lì ông nghĩ mình nên giúp họ, đây có thể là cơ hội để trổ tài một phen, tiện thể tránh việc đêm nay phải ngủ mà không có lửa sưởi ấm. À, Phê Lì ông cười hì hì tiếng lại gần Bình và Gơ Lùn. À, Phê Lì ông tới làm cắt ngang tranh cãi giữa hai người. Thấy có người tới hai người cũng tạm dừng, biết người tới là ạ Phệ Lì ổng, Uyển bỗng mừng rỡ, hai tay túm lấy ạ Phệ Lì ổng nói, ạ bồ, cậu là pháp sư mà đúng không, cậu giúp bọn tôi tí thế nào? Chương 8, gặp chuyện. Găng đạn không đến. ạ Phệ Lì ổng thấy Uyển không lại gọi cậu là nhóc liền cảm thấy hài lòng nói, ha ha tôi tới là đến giúp ngài đấy ngài Uyển. Ngài muốn tôi giúp thế nào? Đến, đừng gọi là ngài, nghe quá xa lạ, cứ trực tiếp gọi Uyển là được rồi. Uyển cười nói, tỏ vẻ thân mật. ạ bồ, cậu có thể cho bọn tôi tí ánh sáng là đã giúp sức cực lớn rồi thế nào? Tưởng gì, nếu là ánh sáng thì chỉ là chuyện nhỏ. Nghe ạ Phệ Lì ông nói xong, Huyền chỉ thấy ạ Phệ Lì ông mò tay vào túi lấy ra một vật màu đen hình thù kỳ lạ, có lẽ là pháp trượng của cậu ấy, làm sao mà ngắn vậy, có pháp trượng của pháp sư thực tập là phải ngắn. Có một cái, một cột sáng từ đầu to của quyền trường nhỏ phát ra. Ánh sáng từ trong đêm tối thu hút tất cả mọi người ánh mắt. Ôi con voi vĩ đại, cậu quả thật là một pháp sư quyền năng ạ bộ. Huyền cảm thán. Tiếp đó, ạ Phệ Lì ông chỉ việc cầm cây đèn tin soi giúp Huyền nhóm lửa là thu được tất cả mọi người ca ngợi, họ khen cậu không ngừng. Nhưng từ ngữ bắt đầu phóng đại, rằng ạ Phệ Lì ổng có thể thắp sáng toàn khu rừng, rằng pháp trượng của cậu có thể xuyên thủng bầu trời đêm, mượn chúc phúc từ những vì sao để giúp Bình đánh lửa nhanh hơn. ạ Phệ Lì ổng lần đầu bị khen bỏ mặt, dù ai cũng biết tất cả chỉ là lời nói xạo, nhưng trò thổi phồng này chơi vui, nhóm người lùn chơi không biết mệt mỏi. Có lửa, mọi người cũng bắt đầu sôi động hẳn lên, người cắt thịt, người làm canh, rất nhanh một chén canh nóng thơm ngon hổi đưa tới trước mặt ạ Phệ Lì ổng. Danh tặng ngài, ngài phù thủy vĩ đại ạ Phệ Lì ổng, canh của ngài có nhiều thịt hơn những người khác đấy. Bá Lìn đưa tô canh đến, lời nói có ý chơi bừa. Mọi người bị trêu chọc cười không thôi, ạ Phệ Lì ổng cũng không nhịn được mà vừa cười vừa tiếp nhận tô canh. Thân hạnh được phục vụ ngài, ngài Bạ Lìn đáng mến. ạ Phệ Lì ổng đứng dậy làm một cái chào lịch sự, giả giọng chấm đáp. Phải thật sự công nhận Bạ Lìn làm canh là cực kỳ ngon. Ăn uống no nê, ạ Phệ Lì ổng dành ra chút thời gian để luyện tập đồ chú. Găng đàn nói rất dễ nhưng, đến giờ ạ Phệ Lì ổng vẫn chưa thể thành công tạo ra lá chắn. Thành tích tốt nhất là làm ra một cái đĩa nhỏ trong suốt duy trì chỉ được vài giây. Chuyện này khiến ạ Phệ Lì ổng bị trêu chọc một khoảng thời gian, bọn người lùn bảo trở về ạ Phệ Lì ổng có thể đi làm một đầu bếp, phục vụ thức ăn trên đĩa ma thuật. Tức giận, ạ Phệ Lì ổng liền bám theo Bạ Lìn học đòi làm đồ ăn một khoảng thời gian, quyết tâm làm đầu bếp cho họ xem. Cuối cùng nhóm người bị thức ăn do ạ Phệ Lì ổng làm tra tấn mấy ngày mới để Kỳ Lì ra nói lời xin lỗi. Loay hoay một lúc, đêm nay vẫn chưa có bất kỳ tiến triển. Ạ Phệ Lì ổng từng hỏi găng đạn, ông nói, do cậu không sử dụng ma trượng nên đùa chú khó hơn nhiều. Vì không thể giúp ích ạ Phệ Lì ổng, găng đạn còn đặc biệt giảng một chút về lý do tại sao cần ma pháp trượng để thi pháp. Theo như Găng Đàn nói, ma pháp bao gồm nhiều yếu tố nhưng cơ bản nhất là hai thứ, tinh thần lực và ma lực. Tinh thần lực giúp khống chế ma lực là nhiên liệu trong thi pháp. Trong đó đặc biệt nhất là tinh thần lực. tinh thần lực cũng tiêu hao trong việc thi pháp nhưng phục hồi lại rất chậm, muốn tăng trưởng cũng khó khăn. Không có cách tăng trưởng tinh thần lực hữu hiệu nào, chỉ có thời gian và rèn luyện đầu óc là có thể giúp tăng chút ít, nhưng rất nhỏ. Cho nên mới có pháp trượng và chú ngữ. Pháp trượng và chú ngữ trợ giúp thi pháp dễ hơn, bởi vậy mà tiêu hao tinh thần lực ít hơn. Pháp trượng giúp định hướng ma lực, để ma lực biết nơi để thoát ra không còn chạy tán loạn, chú ngữ giúp dẫn động ma lực, để nó biết chạy theo trình tự. Cả hai không chỉ giúp giảm thiểu tinh thần lực tiêu hao mà còn tăng nhanh tốc độ thi pháp. Đùa chú che chắn mà gặng đạn giao cho Hạ Phệ Lý ổng, bỏ qua ma trượng nhưng vẫn giữ lại câu chú ngữ, thậm chí sáng tạo ra thủ ấn có tác dụng thay thế cho ma trượng. Cho nên theo lý giải của gặng đạn, vấn đề của Hạ Phệ Lý ổng có hai. Một là chú ngữ đọc chưa đúng, phải chú ý âm nhấn mới có thể khiến ma lực chạy đúng đường không bị thất lạc trong quá trình thi pháp. Hai là thủ thế cần phải chính xác, ma lực mới xác nhận rõ được đường ra mà không bị tiêu hao trong quá trình thi pháp. Cũng có thể nói rằng gặng đạn giảng dạy vẫn rất cẩn thận, ông ấy nói cực kỳ chi tiết, chỗ Hạ Phệ Lý ổng không hiểu ông từ giảng lại cực kỳ kiên nhẫn. Hạ Phệ Lý ổng có hỏi liệu có phải mọi pháp sư đều biết kiến thức này, thì gặng đạn đáp, chỉ có những vị pháp sư vĩ đại mới biết những cái này. Ông còn trêu chọc cả Phệ Lì ổng rằng giờ cậu đã là một pháp sư vĩ đại. Pháp sư vĩ đại ư? À, Phệ Lì ổng nghĩ gặng đạn đã lầm rồi, cậu là một kiếm sĩ vĩ đại mới đúng. Trong đêm tối, à, Phệ Lì ổng trở về, thấy mọi người còn chưa đi ngủ, à, Phệ Lì ổng thắc mắc hỏi. Điệu bố đi đưa đồ ăn chi phí lì và ký lì xong rồi vẫn chưa trở về, bã lìn đi tìm nhưng đã một hồi rồi chưa trở về. Đoạn lìn đứng dậy chuẩn bị tiến vào khu rừng, ông lo cho ông bạn già của mình, cũng như hai cậu người lùn trẻ tuổi và thêm gã người hobbit. Nghĩ đến điều gì, Hạ Phệ Lì ổng bỗng nhớ đến căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang lúc chiều, cậu hốt hoảng. Chuyện xảy ra khác quá xa kịch bản khiến Hạ Phệ Lì ổng bối rối. Khoan đã, cậu đội bắt đều. Chuyện gì xảy ra ạ tổ? Tô Dìn bị tiếng kêu của cậu gây chú ý, Đoạn Lìn cũng dừng lại muốn nghe Hạ Phệ Lì ổng muốn nói cái gì. Là quỷ khổng lồ. Vâng, có thể là quỷ khổng lồ, chúng ta nên đi cùng nhau. Hạ Phệ Lì ổng nói với Đoạn Lìn, cũng như giải thích với mọi người. Nhưng sao cậu biết, cậu có manh mối nào ạ? Tô Dìn thắc mắc dù rằng mọi người đã đứng dậy sửa soạn, tha tin tưởng còn hơn cả đám bị ăn. À thì ngài biết đấy, tôi là phù thủy, đông dưng tôi cảm giác cả bọn sẽ bị bọn quỷ khổng lồ luộc lên rồi bỏ vào trong bụng. Chúng ta tốt nhất nên nhanh lên. À Phệ Lì ổng bắt đầu nói dối, cố gắng loa qua chuyện này. Đúng như cậu nghĩ, Tô Dìn bắt đầu không tin tưởng, có thể nhóc tự hù dọa mình thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, quỷ khổng lồ sẽ không thể nào xuất hiện tại chỗ này, hơn nữa người lùn sẽ không dễ ăn như vậy đâu. Được rồi, nhóc ở lại đây trông coi trại đi, đừng đi lung tung, bọn ta sẽ đi nhanh về nhanh. Tô Dìn nói tiếp rồi dẫn nhóm người lùn đi không để cho Hạ Phệ Lì ổng nói nhiều. Bị bỏ lại một mình, Hạ Phệ Lì ổng bắt đầu nôn nóng bất an, cậu đi tới đi lui không yên. Không phải là lo lắng cho cậu mà lo lắng cho nhóm người lùn, mọi chuyện thoát khỏi kịch bản khiến cậu cảm giác bất an. Trong kịch bản gốc, nhóm người lùn cũng sẽ bị quỷ khổng lồ bắt và trói lại, nhưng may mắn được gặng đạn đến cứu. Sự tình chênh lệch khỏi kịch bản cho nên việc gặng đạn có đến kịp không vẫn là không biết. Ngồi mặc cho số phận không phải là cách làm của Hạ Phệ Lì ổng. Chờ thêm một lúc thấy vẫn không có ai trở về, Hạ Phệ Lì ổng liền biết cả bọn đều bị bắt rồi. Hạ Phệ Lì ổng liền xách kiếm, nghĩ một chút cậu lấy thêm vũ ớt, đi theo hướng bọn người vừa đi. Đi lòng vòng một lúc, lần theo dấu vết đám cỏ bị chen ngã siêu mèo, chứng tỏ vừa có một đoàn người vừa đi qua đây. Hạ Phệ Lì ổng nhanh chóng tìm thấy ánh sáng, chính là nó. Đến gần hơn, Hạ Phệ Lì ổng nhìn thấy nhóm người lùn, và bây giờ thì họ ở trong một hoàn cảnh không hề dễ chịu. Cả bọn bị trói chặt trong bao tải, cái đầu thò ra ngoài, với ba tên khổng lồ hung dữ ngồi bên cạnh họ, tranh cãi xem chúng nên quay họ từ từ, hoặc băm nhừ họ ra và lột lên, hoặc chỉ ngồi lên họ từng người một để nghiền nát họ thành một món thịt nấu đông. Chậm rãi, bằng vào thân thể nhỏ nhắn và linh hoạt, Hạ Phệ Lì ổng đến gần chỗ bọn người bị trói. Nhóm người lùn cũng đã thấy được cậu, bọn họ bắt đầu cửa quậy ngồi dậy, cố gắng che chắn cho cậu. Hạ Phệ Lì ổng lén đi tới, bắt đầu cởi dây cho sổ gìn đầu tiên. Chương 9, chiến đấu với quỷ khổng lồ. Nhóc làm gì thế, tranh thủ chạy mau trước khi chúng phát hiện. Nhanh. Sổ gìn ngả người vào Hạ Phệ Lì ổng ra lệnh. Hạ Phệ Lì ổng không quan tâm. Cậu yên lặng cắt đứt dây buộc miệng bao tải ngang cổ sổ gìn rồi lén đưa vào tay sổ gìn cây dao nhỏ. Sổ gìn giật mình như hiểu gì đó. Trong lúc đó, Hạ Phệ Lì ổng đã lùi về trong rừng rậm, thân hình nhỏ bé của cậu mau chóng biến mất trong tầm mắt của họ. Nhóm người lùn lúc này mới nhả ra hơi, thả người nằm xuống trở lại. Dù rất cảm kích Hạ Phệ Lì ổng đã biết đến cứu bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không hy vọng Hạ Phệ Lì ổng sẽ gặp nguy hiểm vì lô mãng của bọn họ. Hạ Phệ Lì ổng lúc này đã trở lại trong rừng, cậu tiến gần về phía ba gã quỷ khổng lồ. Cậu cần phải suy nghĩ biện pháp nào đó. Chúng nên được nướng rồi dán qua với vài nhánh rau thơm. Hạ Phệ Lì ổng chăm chú nghe lũ quỷ khổng lồ nói, hy vọng sẽ có thông tin hữu ích. Có cần thiết phức tạp như vậy không? Nhưng nếu như vậy thì chắc sẽ ngon lắm. Bọn chúng đang tranh cãi nhau về cách nên xử lý nhóm người lùn như thế nào. Không cần phải thêm gia vị đâu vì sẽ mất cả đêm mất. Gần sáng rồi, lẹ lên. Chuyện gì đó sẽ xảy ra vào buổi sáng. Hạ Phệ Lì ổng suy nghĩ. Sáng sao? Đúng rồi. Một đoạn ký ức nhỏ đông xuất hiện trong óc Hạ Phệ Lì ổng. Bọn bị khổng lồ này hình như rất sợ ánh sáng, chính trong kịch bản gặng đạn đã lợi dụng sáng để đánh bại chúng. Vậy thì bọn họ chỉ cần đợi đến khi trời sáng. Hạ Phệ Lì ổng nghĩ rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời đúng là có sáng hơn nhiều nhưng không thể xác định được bao lâu thì đến bình minh. Nhóm người lùn sẽ không đợi được, và bọn quỷ khổng lồ cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Chúng đã thống nhất với nhau rằng sẽ nướng nhóm người lùn. Và nhóm người lùn mới chỉ có vài người đã cởi được dây, họ cần thêm thời gian. Quay chúng bây giờ thì không tốt, bọn ta sẽ mất cả đêm mất có một giọng nói vang lên. đó là ạ phê lì ổng, dù cậu giả giọng trầm rất tệ nhưng lạ kỳ thay lại trùng hợp với giọng nói hàm hàm ngốc nghếch của chúng. Hơn nữa bọn chúng lại rất ngốc. Đừng bắt đầu cãi lộn lại một gã quỷ khổng lồ nói, hoặc nó sẽ thật sự kéo dài cả đêm đấy. Hắn thật nghĩ là âm thanh do ạ phê lì ổng nói ra là từ một trong những đồng bọn của hắn. Ai là kẻ gây chuyện? Tên quỷ khổng lồ bị chửi bắt đầu nổi giận bật lại, hắn sẽ không chịu được việc mà hắn không có làm. Là chính mày đấy, gã quỷ khổng lồ đầu tiên hoàn toàn chắc như đinh đóng cột cãi lại. Mày là một thằng nói láo, gã kia càng không chịu thua. Và cuộc cãi lộn lại bắt đầu trở lại. Dần dần gã còn lại mới đứng ra can ngăn, quyết định dẫn cuộc cãi lộn trở về nấu ăn đám người lùn. Cuối cùng chúng quyết định là sẽ nghiền họ ra cho nhuyễn và luộc họ lên. Vì vậy chúng lấy ra một cái lọ đen và rút dao ra. A Phệ Ly ông nhìn sang nhóm người lùn. Bọn họ vẫn chưa xong, còn cần thêm một tí thời gian nữa. Luộc chúng lên thì không tốt. Chúng ta chẳng có nước và phải đi xa để lấy đủ nước luộc cả bọn, giọng nói lại vang lên, lần này A Phệ Ly ông làm càng tốt, hoàn toàn không thể nhận ra đó là giọng của con người. Câm miệng đi, chúng nói, nếu không thì bọn mình chẳng bao giờ làm được cái gì cả. Và chính mày sẽ nếm đủ nước đó, nếu mày còn nhiều chuyện. Chính mày hãy câm đi. Đám quỷ khổng lồ không chịu thua, chúng rằng có kẻ trong bọn chúng đang cố tình gây sự. Ai là kẻ gây chuyện ngoài mày ra, tao muốn biết đó. Mày là một thằng khờ, chính mày khờ khạo ấy. Và cuộc tranh cãi lại bắt đầu, và càng gây gắt hơn bao giờ. Cãi nhau, đánh nhau một trận đến cuối cùng chúng quyết định sẽ ngồi lên các bao tải và nghiền nát đám người lùn ra, và sau đó luộc chín họ. Chúng ta sẽ ngồi lên thằng nào trước, một giọng nói vang lên. Tốt nhất là ngồi lên thằng cuối cùng trước, một gã quỷ khổng lồ nói, mắt hắn vẫn còn bị đau bởi sổ dìn cầm búa đập hắn khi nãy. Đừng nói với chính mày. Nhưng nếu mày muốn ngồi trên thằng cuối cùng, thì cứ ngồi. Nó là thằng nào? Thằng đi vớ vàng ấy vớ bẩn, cái thằng đi vớ xám ấy, có một giọng lại vang lên. Chuyện này càng lúc càng vui, lũ quỷ khổng lồ này thật sự rất ngốc. Muốn ngồi lên thủ lĩnh của hắn thì trước tiên hãy ngồi lên kỳ ly trước đã. Tao đảm bảo là cái thằng đi vớ vàng nó đi vớ vàng mà, thế sao mày nói nó đi vớ xám? Tao chẳng bao giờ nói thế. Nhóm người lùn lúc này đã hoàn toàn thoát ra. Tranh thủ lúc lũ quỷ khổng lồ còn đang trong tranh cãi không để ý xung quanh, bọn họ lén lút lấy lại nhóm vũ khí của họ. Tao không bao giờ nói vậy. Chính là mày đó. Bọn quỷ khổng lồ còn tiếp tục cãi nhau. 2-1, nên mày câm miệng đi là hơn. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Thôi, nhanh dừng lại. Đêm đang qua, và sắp bình minh rồi. Hãy làm việc đi. Bình minh sẽ lấy hết của chúng mày, và sẽ biến chúng mày thành đá lũ khốn kiếp. Giọng xô gì nọa kẹn xỉ ẻn la lớn tranh thủ lúc lũ quỷ khổng lồ chưa phát hiện bọn họ đã thoát tấn công bất ngờ. Bọn họ vũ trang đầy đủ, các loại kiếm, các loại búa, các loại dịu tấn công tới tấp vào ba gã quỷ khổng lồ. Lũ quỷ khổng lồ lúc này mới nhận ra rằng bọn họ bị đùa giỡn nãy giờ như một tên ốc. Chúng tức giận lao về nhóm người lùn. Từng cái dậm chân như nghiền nát đá, rung chuyển cả khu rừng. Chúng cơ tay đập về nhóm người lùn, mạnh mẽ, cùng dã, thổi lên gió quét. A Phệ Lì ổng cũng không chịu thua kém tham gia vào chiến đấu. Cầu bằng vào thân thể nhỏ bé, linh hoạt, liên tục quấy rối gã quỷ khổng lồ không ngừng. Gã khổng lồ bổ nhào tới muốn bắt lấy A Phệ Lì ổng. Cậu nhanh nhẹn né tránh. Lúc đó Sổ Dìn xông tới đưa lưới búa đập vào đầu gã quỷ khổng lồ. Đau đớn gã quay người đuổi theo Sổ Dìn. Ngay lúc đó một mũi tên bay tới, đâm vào lớp da dày cộm của gã, nhưng không thể xâm nhập quá sâu. Tiếp tục quấy rối chúng. Kỳ Lì nói, rồi bắn thêm một mũi tên, xong cậu nhanh chóng né một hòn đá bay tới. Đừng để bọn chúng chạy. Tô Dìn la lớn lại quét búa đập bay bàn tay muốn vươn tới chộp lấy ông. A Phệ Lì ông lúc này quay đầu trở lại. Cậu nhảy, giơ kiếm chém ngang hông gã quỷ khổng lồ. Đau đớn không ngừng khiến gã càng thêm tức giận. Gã vùng vây tay xung quanh không ngừng xua đuổi bọn rồi nhặng xung quanh. A Phệ Lì ông cuối người dễ dàng né qua một cánh tay, rồi lấy kiếm đâm vào chân gã quỷ khổng lồ liền một mạch, nhưng lại bị cánh tay còn lại đập chúng bay ra. Ba gã khổng lồ bây giờ đang rất khẩn trương. Bình minh sắp lên nhưng bọn người lùn này liên tục quấn lấy, không ngừng quấy rối khiến chúng không thể thoát thân. Nhóm viện trinh bây giờ cũng không dễ dàng gì, trên lệch sức mạnh khiến việc quấy rối cũng phi thường phí sức, sơ suất đi đã có vài người bị thương, thức giấc cả đêm khiến cả bọn càng thêm mệt mỏi. Nhưng bình minh sắp lên cho bọn họ động lực. Bầu trời càng sáng, họ như càng có thêm sức mạnh. Và khuôn mặt ba gã quỷ khổng lồ càng thêm biến dạng, không phải do nhóm viện trinh, bọn họ chỉ có thể vạch phá một lớp da nhỏ của lũ quỷ khổng lồ, mà là do tức giận. Ba gã quỷ khổng lồ biết toàn bộ sự việc này đều do A Phệ Ly ổng mà ra, thế là bọn chúng buông tha đuổi bắt những người lùn khác. Ba gã quỷ khổng lồ đều tập trung toàn bộ thù hận vào A Phệ Ly ổng. Bọn chúng mặc kệ hết tất cả công kích, tất cả vết thương, toàn bộ xông tới bắt A Phệ Ly ổng, muốn bóp nát cậu ra bã trước khi chúng chết dưới ánh bình minh. Khí thế kinh khủng không có người lùn nào dám ngăn cản. Từng cái dậm chân như ép A Phệ Ly ổng nghẹt thở. Hai tay chặn đường chạy thoát của cậu, một tay nhanh chóng chộp lấy cậu. A Phệ Ly ổng bị bắt, không hề chậm rãi lấy ra hũ ớt cậu chuẩn bị khi nãy. Chương 10, thanh kiếm mới của Ổn Phải Sở. A Phệ Ly ổng dùng hết sức lực, bóp nát hũ ớt, tay vung về phía con mắt gã quỷ khổng lồ. Bột ớt bay vào mắt gã. Ớt cay sẽ khiến gã theo bản năng mà che mắt lại và bưng A Phệ Ly ổng. Gã đau đớn gã thét xoay người, tay cơ loạn xạ. Tay gã đánh trúng gã quỷ khổng lồ khác cạnh bên muốn bắt A Phệ Ly ổng sau khi cậu trốn thoát. Rồi lại vấp trúng gã còn lại, ngã đập đầu vào một tảng đá khổng lồ bên cạnh. Tảng đá vỡ nát và đằng sau nó là bình minh rực rỡ vừa hiện lên. Ánh sáng ngập tràn khu rừng, chim và bướm cùng hát và múa. Nhưng ba gã khổng lồ không thể thấy bình minh lần đầu tiên trong đời chúng vì cả ba đã bị hóa thành đá. Đứng im đấy, tĩnh lặng cô độc, có lẽ sẽ có hoa cùng cỏ làm bạn. Đây sẽ là bình minh đẹp nhất tôi từng thấy. A Phệ Ly ông nói. Và tất nhiên là đến khi có bình minh nào khác đẹp hơn. Thật vậy sao ngài A Phệ Ly ông ổn phải sợ?
Bạ Lìn lúc này từ trong bụi rậm đứng dậy, hướng về phía ạ phê lì ổng đùa nói. Ổn phải sờ. Tôi đổi họ từ khi nào thế? Kha kha, bọn ta đã thấy hết rồi, lúc nhóc vung bột ớt về phía gã khổng lồ ấy. Bạ Lìn nói. Đó sẽ là một câu chuyện huyền thoại.
À, không cần phải như thế chứ, họ của tôi vẫn rất hay cơ mà, không cần phải đổi.
Ạ phê lì ổng bất lực ngăn cản.
Ừ, đó không phải là việc của nhóc, truyền thuyết của nhóc, bọn ta sẽ giúp chuyển ra ngoài. Câu chuyện về anh hùng tí hon ạ phê lì ổng ổn phải sờ, đã dùng bột ớt để tiêu diệt ba gã quỷ khổng lồ.
Bạ Lìn không ngừng nói, khiến cho ạ phê lì ổng cực kỳ đỏ mặt.
Lúc này Sổ Dìn cũng lên tiếng, đừng lo, biểu hiện của nhóc rất tốt, mọi người sẽ yêu thích nhóc.
Thế này, bọn quỷ khổng lồ này sẽ phải cần một cái hang động để ẩn nấp khi trời sáng đúng chứ?
Chúng ta hãy tìm nó.
Ạ phê lì ổng nhanh chóng nghĩ ra cách thay đổi chủ đề, chuyện này càng nói càng mắc cỡ.
Đúng vậy, tôi nghe nói bọn quỷ khổng lồ này rất thích giấu đồ.
Giống như rồng vậy đó hả?
Có thể sẽ có vàng trong đó.
Nhóm người lùn bắt đầu bàn tán sôi nổi hẳn lên.
Cả nhóm tìm kiếm xung quanh liền phát hiện dấu chân của quỷ khổng lồ dẫn sâu vào trong khu rừng.
Lần theo chúng, nhóm Viễn Trinh đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một cái hang động. Nhưng hang động đã bị đóng kín bằng một cửa đá và cả nhóm người lùn cũng không thể đẩy nổi.
Có lẽ tôi có thể giúp gì đó chăng?
Lúc này Gằng Đạn xuất hiện.
Gằng Đạn tạ ơn trời, đây chính là lúc chúng ta cần một vị phù thủy.
Cả đám la ầm lên khi thấy Gằng Đạn xuất hiện.
Gằng Đạn phe phẩy pháp trượng và để mọi người tránh xa.
Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn, cánh cửa đá nặng nề văng ra về phía sau.
Khói bụi mù mịt mở ra một lối đi dẫn vào trong hang động.
Cả đám đi vào.
Không có ánh sáng nào có thể lọt vào trong hang động.
Có lẽ đó là lý do lũ quỷ khổng lồ chọn nơi này để làm nơi ẩn giấu khi trời sáng.
Pháp trượng của Gằng Đạn phát sáng dẫn lối nhóm Viễn Trinh, nhặt được thêm vài cây đuốc dọc hang động ông giúp mọi người đốt lên chúng.
Sương vung vãi trên sàn nhà bốc một cái mùi thối tha trong không khí, và họ thấy hàng đống thức ăn vung vẩy lộn xộn trên những cái kệ và trên cả nền đất.
Giữa rác rưởi dơ giấy được cất bể, các loại khuy bấm bằng đồng trên những cái chậu đựng đầy đồng vàng nằm ở góc phòng.
Cũng có khá nhiều quần áo được treo trên tường, khá nhỏ so với bọn quỷ khổng lồ, tôi e rằng nó thuộc về những nạn nhân đã bị chúng ăn thịt.
Đống vàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người lùn.
Bọn họ nhanh chóng gom được một đống vàng nhưng không có chỗ để mang theo tất cả chúng trong chuyến Viễn Trinh.
Thế là bọn họ tìm một cái dương, cất toàn bộ vàng vào và chôn xuống mặt đấu phía ngoài hang động, chờ sau chuyến Viễn Trinh sẽ trở về và lấy chúng.
Ạ Phế Lì ổng cũng tranh thủ lấy một nhóm, không nhiều nhưng vừa đủ để cất trong túi cậu mà không gây bất tiện khi mang theo.
Và nhóm người lùn bây giờ đang thảo luận nhau sẽ chia đám vàng ấy như thế nào khi trở về.
Đi càng sâu vào trong hang động mùi thối càng nồng nặc và cuối cùng hang động là rất nhiều thanh gươm đủ hình dạng và kích cỡ.
Đây là kiếm của người tiên cao cấp.
Gằng Đạn cảm thán nói và lấy một thanh có vỏ và chôi kiếm đẹp nhất trong số chúng.
Tô Dìn cũng không ngần ngại mà lấy một thanh.
Ken, Tô Dìn lấy thanh kiếm của ông ra khỏi bao, nó đẹp đẽ và chết người theo cách mà ông đánh giá.
Cả đám cũng lên thay đổi mỗi người một thanh.
Kiếm của họ đã hư hỏng nặng khi chiến đấu với lũ quỷ khổng lồ và đến khi đi qua phía đông của ngọn núi thì họ sẽ phải cần những thanh kiếm tốt hơn khi mà bên kia ngọn núi sẽ càng nguy hiểm.
Ạ Phệ Lì ổng thắc mắc ngọn núi là gì thì nhóm người lùn chỉ cười bí hiểm, nói sẽ chỉ cho cậu khi đến được ngọn núi.
Ạ Phệ Lì ổng cũng không tiếp tục quan tâm, cậu cũng bắt đầu tìm kiếm một thanh kiếm mới cho mình.
Cậu tìm thấy một thanh kiếm, không, đúng hơn là một thanh dao găm, nó bé tí tẹo khi so với người khổng lồ nhưng lại như thanh kiếm ngắn đối với một đứa bé như Ạ Phệ Lì ổng.
Cả thanh dao là nối liền một mạch từ chôi đến mũi dao, lưới dao mảnh và cong nhẹ một cách duyên dáng.
Thứ khiến Ạ Phệ Lì ổng chú ý là nó tựa như là hấp thu ánh sáng xung quanh, và dù lưỡi dao bóng loáng nhưng rất ít ánh sáng có thể phát ra từ nó.
Nó không phải đen như mực mà mờ mờ ảo ảo tựa như là ánh trăng dưới mặt nước.
Nhưng là Gằng Đạn đã tìm cho Ạ Phệ Lì ổng một thanh tốt hơn.
Một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm bóng loáng và sắc bén, bên trên có khắc ký tự kỳ lạ màu vàng kim óng ánh.
Chôi cầm màu vàng sậm, và cán kiếm là một hình mặt trời có bốn gai nhỏ mọc ra tượng trưng cho tia sáng và một viên ngọc màu đỏ ở giữa tượng trưng cho mặt trời.
Thanh kiếm mang đến cảm giác thật đẹp trai.
Ạ Phệ Lì ổng yêu thích cực kỳ.
Càng yêu thích hơn nữa khi Gằng Đạn bảo thanh kiếm có khắc ký tự dù nẹt giúp cho thanh kiếm có khả năng phát sáng mạnh mẽ nếu chủ sử dụng có thể dùng đùa chú phát sáng.
Ạ Phệ Lì ổng mau chóng quyết định sẽ lấy thanh kiếm này và định bỏ lại thanh dao trước.
Nhưng lúc này Gằng Đạn phát hiện thanh dao cậu cầm và bảo cậu nên giữ luôn cả hai mà không giải thích rõ lý do.
Ạ Phệ Lì ổng cũng không tiếp tục thắc mắc, cả hai cây cậu đều yêu thích.
Ạ Phệ Lì ổng quyết định đặt cái tên mới cho chúng cho dù chúng có đã có tên hay không.
Thanh kiếm tên là Sô là gì?
Thanh dao tên là Lợn là gì?
Hai cái tên này tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng.
Ạ Phệ Lì ổng tham khảo tên của hai cộng đồng thờ phụng mặt trời và mặt trăng trên núi Tạt Gòn trong vũ trụ liên minh.
Không biết vũ trụ liên minh có tồn tại hay không,
Ạ Phệ Lì ổng suy nghĩ vẩn vơ, nếu có thì một ngày nào đó thì cậu cũng sẽ có thể đặt chân đến.
Ngài Gằng Đạn, liệu tôi có thể thắc mắc rằng ngài đã đi đâu không?
Ạ Phệ Lì ổng tìm cơ hội hỏi Gằng Đạn khi nhóm bọn họ đang rong ruổi trở về trại.
Cậu lo lắng không biết vì cớ gì Gằng Đạn về khá trễ so với nguyên tắc.
Quan sát phía trước Gằng Đạn trả lời đơn giản.
Và điều gì khiến ông trở về có vẻ trễ?
Ạ Phệ Lì ổng cố gắng hỏi rõ ràng chi tiết hơn.
Tôi tiếp tục quan sát con đường phía trước của chúng ta và bắt gặp một vài người bạn ở một cái mỏ ở gần dải ẹn đèo.
Khi tôi đang nói chuyện thì tôi gặp vài gã người dải ẹn đèo.
Họ sợ hãi vì bọn quỷ khổng lồ.
Họ nói với tôi rằng có ba tên trong bọn chúng đã xuống núi và đang ở tại khu rừng ở phía dưới ngọn núi. Chúng đang làm cho mọi người sợ hãi và chúng đang mai phục những người lạ.
Gằng Đạn quay đầu về phía Ạ Phệ Lì ổng, tiếp tục nói, tôi lập tức quay về.
Trở về khu rừng tôi nghe thấy tiếng chiến đấu và quyết định tiến tới đó.
Và phần tiếp theo cậu biết rồi đấy.
Tôi đến trễ, lũ quỷ khổng lồ đã được giải quyết, nhờ có cậu. Nếu không có cậu thì hành trình của chúng ta đã kết thúc tại đây.
Chương 11, đường đến ngọn núi.
Găng đạn giải thích rõ, nhưng lý do ông đến trễ ạ phệ lì ông vẫn không biết. Cả đoàn viên trinh mau chóng trở về trại. Họ nhanh chóng lâm vào giấc ngủ, rồi Dìn quyết định cả nhóm sẽ tiếp tục khởi hành vào ngày mai, sau khi đã hồi phục đủ sức. Ạ phệ lì ông tỉnh dậy khi mặt trời vừa bắt đầu ngã sang chiều. Thức dậy rửa mặt một tí, người cậu vẫn còn đau vì gã quỷ khổng lồ, và có lẽ sẽ còn tiếp tục ế ẩm rất lâu. Cả đoàn viên trinh cũng đã thức giấc và họ đang chuẩn bị cho bữa tối. Ạ phệ lì ông cũng tranh thủ dành một chút thời gian tiếp tục luyện tập đồ chú. Và có vẻ hôm nay vẫn không phải là ngày may mắn của cậu. Nhưng cũng không phải cái gì cũng không có tiến bộ, Ạ phệ lì ông đã bắt đầu điều chỉnh động tác thi pháp và đạt được hiệu quả nhất định. Găng đạn ngồi bình tĩnh bên đống lửa, miệng ngậm lấy tẩu thuốc của ông rồi nhả ra một vòng khói trắng. Găng đạn nhìn về hướng Ạ phệ lì ông đang luyện, rồi kỳ lạ thay, khác với mọi hôm, lần này găng đạn tiến đến chỗ Ạ phệ lì ông thay vì chỉ ngồi nhìn. Thật ra, Ạ phệ lì ông đã nhiều lần tỏ ra bất mãn với chuyện này. Theo như trong hợp đồng thì găng đạn vẫn có trách nhiệm trợ giúp Ạ phệ lì ông học ma pháp, nhưng găng đạn luôn miệng bảo rằng ông chưa từng luyện loại ma pháp này nên không có nhiều kinh nghiệm để dạy. Ạ phệ lì ông chưa bao giờ tin lý do đó, dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng Ạ phệ lì ông một mực tin là găng đạn luôn trộm lười khi dạy cậu học. Hôm nay, găng đạn chủ động đến khiến Ạ phệ lì ông rất ngạc nhiên. Găng đạn không để ý đến ánh mắt của Ạ phệ lì ông để Ạ phệ lì ông đứng sang một bên rồi bắt đầu thi pháp. Động tác quen thuộc, chú ngữ quen thuộc nhưng lại có chút khác biệt. Ạ phệ lì ông nhanh chóng tập trung quan sát động tác của găng đạn, rồi mau chóng từ bỏ quan sát mà tập trung nhắm mắt lại mà lắng nghe găng đạn ngâm tụng chú ngữ. Động tác găng đạn hơi quá lố và tụng chú ngữ đặc biệt lớn là để cho Ạ phệ lì ông nghe và quan sát. Theo việc lắng nghe găng đạn, Ạ phệ lì ông không chỉ tỉ mỉ phân biệt từng chỗ nhấn giọng, hạ giọng, và đặc biệt hơn, nghe âm giọng của găng đạn, ma lực Ạ phệ lì ông cũng phải theo đó mà dẫn động. Làm sao có thể được như vậy? Theo giọng ngâm tụng kết thúc, găng đạn vươn tay, một tấm lá chắn lớn cao hơn cả người ông và lớn gấp 3 lần Ạ phệ lì ông nhận ra. Nó theo chuyển động của găng đạn mà chuyển động theo. Thế mà ông bảo là chưa từng luyện qua. Con tim Ạ phệ lì ông rung động không thôi nhưng lại quay ngoắc đá đều găng đạn. Đúng là ta chưa từng luyện qua. Còn bây giờ thì mau mau cảm nhận tính chất ma lực của nó đi. Găng đạn không nhìn đá đều của Ạ phệ lì ông, đưa lá chắn hướng về Ạ phệ lì ông nói. Ạ phệ lì ông cũng không nhiều lời mà im lặng lấy tay chạm vào lá chắn ma thuật, cẩn thận cảm nhận. Găng đạn yên lặng nhìn Ạ phệ lì ông tự thân cảm nhận tính chất ma thuật của lá chắn. Một lúc lâu rồi ông ngắt đùa chú, lá chắn biến mất rồi ông bảo, bây giờ thì cậu tiếp tục luyện tập đi. Rồi ông trở về trại, cẩn thận chỉnh lý những gì mình vừa học được. Ạ phệ lì ông cẩn thận đứng thủ thế, miệng đọc chú ngữ và một cái lá chắn nhỏ nhanh xuất hiện, tuy vẫn như cái điệp nhưng Ạ phệ lì ông đã có thể tự mình làm được. Lại làm thêm mấy lần, mỗi lần Ạ phệ lì ông đều thành công tạo ra lá chắn. Ạ phệ lì ông lại suy nghĩ về vấn đề kích thước của lá chắn. Bây giờ cậu có thể dễ dàng tạo ra lá chắn nhưng kích thước thì không khống chế được. Theo lý giải của cậu thì nguyên nhân là do cậu chưa khống chế được ma lực. Đăm chiêu suy nghĩ vẫn không nghĩ ra cách nào hữu hiệu để khống chế được ma lực, Ạ phệ lì ông bó tay, lành hướng về phía găng đạn hỏi. Khống chế ma lực? Cậu nằm mơ à? Với thực lực hiện giờ thì còn lâu cậu mới có thể khống chế được ma lực, nếu không thì cậu lợi dụng một chút thủ đoạn, dẫn ma lực vào chú ngữ để khống chế ma lực tốt hơn, tôi nghĩ cậu có thể làm điều đó. Găng đạn giải thích, nhưng chỉ nói nửa chừng, không chỉ Ạ phệ lì ông cách làm thế nào để dẫn ma lực vào chú ngữ, để cậu tự lần mò. Ạ phệ lì ông nghĩ đến lúc găng đạn biểu diễn thi triển đùa chú khi nãy. Cậu nghĩ dẫn ma lực vào chú ngữ là giống găng đạn như thế có thể dẫn động được chú ngữ của người khác chỉ bằng cách nghe được. Ôm trong mình suy nghĩ, Ạ phệ lì ông trở về trại ăn uống một chút cho chắc bụng rồi nhanh chóng trời tối xuống. Ạ phệ lì ông cũng chui vào trong chăn mền mình nằm ngủ. Nghĩ lại thì chắc là do cậu còn trẻ tuổi nên sổ dìn đến giờ vẫn không cho cậu canh gác đêm kia. Và sáng sớm rất nhanh lại trở lại với bầu trời. Ạ phệ lì ông bị kỳ lì đánh thức dậy khi vẫn còn say ngủ. Ạ bộ nhanh thức, chúng ta có khách. Nghe có khách, Ạ phệ lì ông nhanh chóng phản ứng, rút thanh kiếm, đứng dậy cảnh giác và chỉ thấy nhóm viễn trinh nhìn hành động kỳ lạ của cậu. Kỳ lì ôm bụng cười nói, đừng lo, là khách của găng đạn, ông ấy là dạ đã gặt táo đâu, ông ấy đến bằng một chiếc xe kéo bằng một đám thỏ. Rất kỳ lạ đúng không? Găng đạn bảo chúng ta tập trung lại, có việc quan trọng cần nói. Kỳ lì tiếp tục nói. Một lúc sau, một đám người lùn, một người hổ bịt và một con người đứng vây quanh găng đạn. Có chuyện gì vậy găng đạn? Tô Jin hỏi. Dạ đã gặt phát hiện một nhóm sói ma trinh thám ở xung quanh đây, cậu có tiết lộ chuyến đi này cho bất cứ ai không? Găng đạn nghiêm túc hỏi. Bọn chàng tinh, trên dòng dõi đủ gìn tôi thể, tôi không tiết lộ chuyện này cho ai cả. Tô Jin nói. Chuyện gì xảy ra găng đạn? Điệu bồ lo lắng hỏi. Chúng ta đang bị săn đuổi. Găng đạn giải thích. Chúng ta phải rời đi ngay thôi. Nhưng còn bọn ngựa. Đó là sói của quân gẳng đa bạ, chúng sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Nhóm người lùn cãi nhau ồn ào lên, sự việc bất lợi khiến cả đám đều bất an. Còn đây là giống thỏ giọt gỗ bèn. Chưa biết ai chạy nhanh hơn đâu. Dạ đã gặt lên tiếng, với giọng cực kỳ tự tin nói. Âm thanh của dạ đã gặt bây giờ như ánh sáng, thắp lên hy vọng cho mọi người. Thế là họ lập ra kế hoạch, dạ đã gặt chịu trách nhiệm đánh lạc hướng lũ chằn tinh, bọn họ sẽ thả lũ ngựa ra để chúng làm phân tán mùi khiến lũ chằn tinh bối rối. Nhóm bọn họ sẽ đi bộ dọc theo dòng sông để không để lại mùi, băng qua khu rừng để đến ngọn núi. Nhóm viện trinh nhanh chóng thi hành kế hoạch. Họ thả lũ ngựa lùn ra để chúng chạy khắp nơi rồi mang hành lý lội qua chỗ cạn của một con sông tại đầy những đá và bờ biển. Nhóm viễn trinh xông qua mảnh rừng lớn rậm rạp. Ở đằng sau còn thấy tiếng sói tru vang khắp cả khu rừng. Lúc này mưa đã ngừng, thời tiết đã tốt hơn, không còn những đám mây xám che khắp bầu trời. Đám người dọc theo biên giới cánh rừng đến một mảnh đồng bằng xanh mượt. Ở nơi đó họ nhìn thấy một dãy núi lớn đang lượn xuống rất gần họ. Ngọn núi tối tăm và ảm đạm, dù dưới những tia nắng mặt trời chúng đang ngã sang màu đâu, và đằng sau đỉnh núi có thể thấy thấp thoáng những đỉnh tuyết trắng nhập lòa. Đấy chính là ngọn núi đấy ư? A Phệ Ly ông hỏi với một giọng nói trinh trọng, nhìn với đôi mắt mở tròn. Cậu chưa thấy cái gì lớn đến thế trước đây, đỉnh Ever Jet cũng không cho cậu cảm giác hùng vĩ đến như vậy. Tất nhiên là không, Bác Lin nói. Đấy chỉ là bắt đầu của dãy núi sương mù, Mị Tì Mùn Pèn, và chúng ta phải băng qua, hoặc vượt qua, hoặc luồn qua theo một cách nào đó, trước khi chúng ta có thể đến được hiệu đẹp lẹn phía dưới. Và đấy chính là con đường lý tưởng dù rằng nó dẫn đến ngọn núi cô độc ở phía đông, nơi mà Sơ Mộ Ngựa đang nằm trên đống châu báu. Bây giờ thì gẳng đạn dẫn đường. Chúng ta không được để lạc đường, hoặc chúng ta sẽ xong đời ông nói. Chúng ta cần thức ăn, và một điều nữa, nghỉ ngơi trong một nơi an toàn thích hợp cũng rất cần phải băng ngang dãy núi sương mù bằng con đường thích hợp, nếu không thì các anh sẽ lạc trong nó, và sẽ phải quay lại rồi lại bắt đầu trở lại, nếu như các anh có thể quay lại được. Các anh bây giờ đang ở ngay sát ngưỡng của hoang dã, Edok Kem Hiệu, như một số các anh đã biết. Đâu đó phía trước chúng ta là thung lũng yên bình của dãy đèo nơi eo giòn đang sống. Tôi đã nhờ bạn bè của mình gửi đến một thông điệp cho họ, và chúng ta sẽ chờ đợi. GS, mặt, http://2.2/sở.li/bzhzm chương 12, thung lũng bình yên dài đèo. Mọi thứ nghe có vẻ tốt và tiện lợi, nhưng chẳng dễ dàng chút nào để tìm được dãy đèo nằm ở phía tây của dãy núi. Có vẻ như chẳng có cây cối, thung lũng hay đồi núi gì chắn ngang vùng đất phía trước họ, mà chỉ có một đường dốc lớn đang chậm rãi nô lên dần để gặp chân ngọn núi gần nhất. Cả một vùng đất rộng lớn đầy màu sắc của cây thạch nam và những màu đá, với những con đường ngang dọc đầy cỏ và rêu xanh có thể vẫn còn đọng nước. Buổi sáng đã trôi qua, buổi chiều đã đến nhưng trong tất cả sự lặng lẽ âm thầm của ngọn núi vẫn chẳng có một dấu hiệu có người trú ngụ trên nơi này. Cả bọn trở nên nóng nảy, nhưng ngay khi đó họ nghĩ rằng có thể một tòa thành nằm khuất ở một nơi nào đó giữa họ và những ngọn núi. Họ đi đến vùng thung lũng chẳng mong đợi, càng xuống càng hẹp và thình lình lại rộng mở ra dưới chân họ, và khi họ ngạc nhiên nhìn xuống những hàng cây phía dưới họ những dòng nước chảy ở phía đáy thung lũng. Đó là những rãnh nhỏ đến nỗi họ gần như có thể nhảy qua nhưng rất sâu với những thác nước đổ. Có những khe núi tối tăm đến nỗi không thể nhảy hay leo vào trong. Có những bãi lầy, một số chúng thì trông thật là xanh tươi mát mắt với những bông hoa rực rỡ vươn cao. Vùng đất này thật sự lớn rộng hơn nhiều so với những chỗ trú giữa những ngọn núi mà A Phệ Ly ổng có thể đoán được. Con đường độc đạo này được đánh dấu bởi những hòn đá trắng, một số chúng thì khá nhỏ và một số khác thì phủ đầy rêu và cây thạch nam. Đoàn lữ hành thận trọng dẫn bước theo lối đi, thậm chí là dưới sự chỉ dẫn của gầm đạn, người có vẻ như khá là biết đường. Khi ngày bắt đầu tàn thì họ có vẻ như đã đi đến đích của cuộc tìm kiếm. Những con nhậy bay vung chung quanh họ và ánh sáng trở nên nhạt nhòa vì trăng vẫn chưa lên. Họ đã đi đến sát nơi đường dốc đổ xuống mặt đất bằng. Cuối cùng thì nó đây. Găng đàn thình lình kêu lên và A Phệ Ly ổng nhìn sang. Cậu nhìn thấy một thung lũng xa phía dưới, nghe thấy tiếng nước chảy xiết ở đáy, hương thơm cây cối lan tỏa và một ánh sáng từ phía thung lũng xuyên qua nước. A Phệ Ly ổng chẳng bao giờ quên được con đường trơn trượt mà họ đã trượt lê trượt lết trong bụi bặm hướng về phía con đường dốc thẳng vào thung lũng bí mật của dãy đèo. Không khí trở nên ấm hơn khi họ đi xuống và mùi thơm của cây thông khiến A Phệ Ly ổng trở nên mơ màng, vì thế thỉnh thoảng cậu lại ngủ gật và gần như thế nào. Tinh thần họ dâng cao khi họ đi xuống và xuống. Những cây cối bên đường bây giờ đã là thông và sồi, và gây nên một cảm giác dễ chịu trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Những màu xanh của cỏ đã gần như biến tàn dần khi họ đi đến một vùng lớn nằm không xa phía trên những luồng lạch tuôn chảy. Một vùng thung lũng lớn vô cùng bị hàng trăm dòng sông quấn quanh. Suốt ngày đêm quấn quýt không ngừng. Từng đỉnh tháp nhọn màu trắng cực kỳ tinh xảo liên miên không ngừng. Bên dưới ánh trăng chúng lại sáng rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ giống như một tòa thung lũng mộng mơ chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Và khi đó chợt vang lên một bài hát giống như tiếng cười giữa những hàng cây. Bọn mi đang làm chi nơi nào bọn ông đi sông dài vẫn trôi đi ôi la 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 li xuống thung lũng một khi bọn ông đang tìm đến làm gì trong đêm đen tiếng tuổi reo vẳng đến bánh mì đã dậy men chiêu liu liu lo li thung lũng đẹp lãng quên ha. Ha. Đi đâu trong mông mênh với dâu dài rung rình. Chẳng ai biết được tin vì sao ngài bạ lìn với bạ lìn, đoạ lìn đến thung lũng lũng lặng tinh tháng 6 để viện trinh ha. Ha. Ô. Bọn ông sẽ ở lại hay sẽ theo gió bay ngựa bọn ông rơi lại chẳng ánh sáng ngày dài. Sự điên rồ biến mất cái đẹp xinh chẳng mất lắng nghe thêm đến tận cùng của đêm giai điệu của bọn này ha. Ha. Rồi bọn họ cười và hát vang trong những thân cây. A Phệ Ly ổng nghĩ họ thật là vớ vẫn nhưng bọn họ chẳng quan tâm gì đâu, và họ chỉ càng cười lớn hơn nếu bạn nói chuyện với họ. Tất nhiên họ là những người tiên. Người tiên dáng người thon dài, tướng mạo xuất chúng, người mặc thoải mái trường bào. Người tiên thật xinh đẹp nhưng họ cũng thật đáng ghét. Đó là cảm nhận của A Phệ Ly ổng sau khi lần đầu gặp họ. Cậu nghĩ cậu bị sốc văn hóa và vỡ mộng về những người tiên xinh đẹp. Những người lùn cũng không ưa gì họ. Thậm chí lịch lãm như Sổ Dìn cũng nghĩ rằng họ là một lũ ngốc, hoặc tỏ ra khó chịu với họ. Bởi vì một số người tiên thì trêu chọc và cười nhạo họ, phần lớn là do những bộ râu của họ. Còn về A Phệ Ly ổng thì cậu bị trêu chọc là tên không có lông đi trong đám người lùn. Nơi này chính là dãy đèo. Nếu như tính toàn bộ phía đông vùng trung địa thì nơi an toàn nhất nhất định là nơi này. Găng đàn nói, cố gắng để bọn người thoát khỏi tình thế khó xử này. Nể mặt găng đàn bọn người tiên không làm phiền nhóm người nữa mà bắt đầu chuyển sang hát một bài hàng khác còn kỳ quặc hơn. Rất nhanh, một người trẻ tuổi khá cao đi ra từ đám người và cúi chào găng đàn rồi đến Sổ Dìn. Anh ta có vẻ lịch sự và nho nhã hơn hẳn. Chào mừng đã đến thung lũng dài ẹn đèo, anh ta nói. Cảm ơn. Tô Dìn nói, giọng hơi của cằn. rất hân hạnh gã người tiên cười nói, nếu các ngài muốn tìm mèo giòn, lãnh chúa Rẽn thì hãy đi theo chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho các ngài. Sau đó các ngài sẽ ở lại và hát một chút với bọn tôi chứ. Bữa ăn khuya đã được chuẩn bị ở đằng kia, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Những người tiên mang những ngọn đèn lồng soi sáng hai bên đường và họ hát những bài hát thân tình khi đi. Cuối cùng họ đến một tòa tháp nguy nga trắng lệ và thấy cửa đã mở tung ra. Ra đón mà một người áo giòn, thủ lĩnh của bọn người tiên. Ông có khuôn mặt vừa quý phái vừa tốt bụng, cả người mặc một trường bào tinh xảo và hoa lệ. Vị người tiên này đến cho gẳng đạn một cái ôm tiếp đón nồng nhiệt. Eo giòn liếc nhìn đám người liền bị những thanh kiếm mà họ mang ra khỏi hang ổ lũ quỷ khổng lồ gây chú ý. Những thứ này không phải do bọn quỷ khổng lồ làm ra, chúng là những thanh gươm rất cổ, những thanh gươm cổ từ thời của những người tiên thượng đẳng ở phía tây dòng dõi của ta. Chúng được làm ở gọn đố lìn, dùng cho những cuộc chiến tranh với yêu tinh. Hẳn là chúng được lấy từ chỗ tích chữ đồ ăn trộm của rồng hay yêu tinh, vì bọn rồng và yêu tinh đã phá hủy thành phố này từ nhiều năm trước. Xem cái này này, chỗ gìn, dấu ấn trên nó khắc tên họ Cơ Dịch, kẻ diệt yêu tinh. Theo sự truyền tụng ở thành phố gọn đố lìn cổ xưa, đó là một thanh gươm nổi tiếng. Còn cái này, găng đạn ạ, là gờ làm giờ gìn, người tàn sát kẻ thù, vua của gọn đố lìn đã từng đeo nó. Hãy giữ gìn chúng cẩn thận. Ông nói, do đâu mà những tên quỷ khổng lồ có được nó vậy nhỉ? Chỗ gìn nói và nhìn thanh gươm của ông. Bây giờ ông cực kỳ thích nó. Tôi chẳng thể nói được Eo Giòn nói, nhưng có thể đoán được một điều rằng bọn quỷ khổng lồ đã trộm lại từ những tên trộm khác, hoặc lấy từ những đồ thừa của những sản phẩm trộm cướp khác còn lại trên những ngọn núi phương Bắc. Tôi nghe nói rằng vẫn còn những đồ châu báu bị quên lãng xưa cũng được tìm thấy tại những hang động bỏ hoang trong những hầm ngầm ở Mọ Dị ạ, kể từ cuộc chiến tranh giữa người lùn và yêu tinh. Tôi dình suy nghĩ về những lời này. Tôi sẽ giữ thanh gươm này trong danh dự, ông nói có thể nó lại được sớm tiêu diệt yêu tinh. Những lời như vậy sẽ sớm có được sự kính trọng tương ứng trên những ngọn núi. Eo Giòn nói. Nhưng bây giờ thì hãy cho tôi xem bản đồ của các bạn. Trong tin tức gẳng đạn gửi tới rằng, gẳng đạn và nhóm lữ hành của mình cần ông giúp đỡ để đọc bản đồ nào đó. Eo Giòn nhận lấy bản đồ từ gẳng đạn. Chương 13, nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ông cầm lấy bản đồ và nhìn chằm chằm khá lâu vào nó, rồi ông lắc đầu. Bởi vì ngay lúc này ông hiểu rõ về những người lùn và sự yêu thích vàng bạc của họ. Ông ghét những con rồng và sự độc ác xấu xa của chúng, và ông đau buồn khi nhớ về những tàn tích một thời của thị trấn Zale rộn ràng tiếng trung ngân và những dòng chảy sáng rực trên dòng sông chảy lấp lánh. Mặt trăng đang chiếu sáng thành một vầng lưới liềm lấp lánh bằng bạc. Ông đưa tấm bản đồ lên và để luồng sáng trắng ấy chiếu qua nó. Cái gì thế này? Ông nói có những chữ mặt trăng ở đây, ngoài những dấu ấn rõ nét, nó nói rằng cửa cao 5 phút và 3 người có thể cùng đi vào. Những chữ mặt trăng có nghĩa là gì? Ông hồ bị hăm hở hỏi. Chữ mặt trăng là những chữ ký tự, nhưng anh không thể nhìn thấy nó, Eo Giòn nói, khi anh nhìn thẳng vào nó. Nó chỉ có thể được nhìn thấy khi có ánh trăng chiếu vào từ phía sau, và thêm nữa, càng khắc nghiệt hơn là mặt trăng phải có cùng hình dáng và cùng một mùa với cái ngày mà chúng được biết. Những người lùn phát minh ra nó, như các bạn của anh có thể kể với anh. Những chữ này hẳn đã được viết vào đêm trước hạ chí khi mặt trăng có dạng lưỡi liềm, khoảng 200 năm về trước, đã lâu lắm rồi. Chúng nói gì trên đó? Găng đạn vạt sổ dìn hỏi cùng lúc. Thật đúng là ý trời sổ dìn hoa kẹn CN, ánh trăng ta cần chính là đêm nay. Eo Giòn nói. Hãy dừng lại trên tảng đá xám khi mà chim hét gọi ông bắt đầu đọc, và khi mặt trời lặn thì tia nắng cuối cùng của ngày đủ dìn sẽ chiếu sáng ngay lỗ khóa. Đủ dìn, đủ dìn. Sổ dìn nói. Ông ấy là cha của giống nòi cổ xưa nhất của người lùn, giống nòi long bẹ ơ, và là ông tổ đầu tiên của tôi là người thừa kế của ông ấy. Vậy thì cái gì là ngày đủ dìn? Eo Giòn hỏi. Ngày đầu tiên trong năm mới của người lùn, Sổ dìn nói, mọi người đều biết đó là ngày đầu tiên của tuần trăng cuối cùng trong mùa thu ngay trước ngưỡng cửa mùa đông. Chúng tôi gọi đó là ngày đủ dìn khi mà mặt trăng cuối cùng của mùa thu và mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời. Tin không hay rồi. Sổ dìn nói tiếp, ngày đủ dìn cũng sắp cận kề. Vẫn còn thời gian, nếu chúng ta đến đúng chính xác nơi đó, ngay chóc tại thời khắc đó và chúng ta vẫn có thể mở kịp cánh cửa. Ra đó là lý do các vị tìm đến giải hẹn đèo, sẽ có người cho rằng hành động lần này là không sáng suốt. Eo Giòn nói, và ông đưa lại bản đồ cho Sổ dìn. Rồi ông quay đầu sang gặp đạn, giọng nghiêm túc nói, ông không phải là người duy nhất trông coi vùng trung địa này đâu. Rồi cuối cùng ông rời đi, để lại nhóm Viễn Trinh lâm vào im lặng. Đêm tiếp tục trôi qua, lúc này cả nhóm Viễn Trinh đã trở lại tham gia bữa tiệc tối của bọn người tiên. Những người tiên nhảy múa và ca hát trong đêm hạ trí. Cả đám người tiên đều là người ăn chay, thức ăn của họ phần lớn đều là các loại salad rau củ, các loại hoa quả, mứt hoa quả và rượu trái cây. A Phệ Lì ổng thì cảm giác không có việc gì to tát, nhưng đám người lùn quả là khó khăn. A Phệ Lì ổng quay đầu nhìn sang, cả một đám người lùn mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm bàn ăn trước mắt, chỉ toàn xanh là xanh, không có một món thịt. Đi theo đám người lùn bao lâu nay, A Phệ Lì ổng hiểu, đám người lùn này thường ngày thà ăn thịt khô cứng rắn chứ không đụng tới một miếng rau quả. Tính tình đám người lùn này có bao nhiêu A Phệ Lì ổng đều hiểu. Quả nhiên, cẩn thận chú ý liền thấy bọn họ đang lén lút chuyển nhau thịt khô và lạp xưởng, che giấu chúng trong cái tô đầy rau mà ăn. Thấy ánh mắt A Phệ Lì ổng nhìn sang, bạ lìn liền ném cho cậu một khối rồi tiếp tục ăn như chẳng có việc gì xảy ra. A Phệ Lì ổng cũng cẩn thận tham gia vào cuộc. Bọn họ làm lén lén lút lút cũng không phải vì cố kỵ sắc mặt của bọn người tiên, mà chỉ vì lý do đơn giản là chơi vui. Cả đám cứ vừa ăn vừa truyền nhau thức ăn trong lén lút, thỉnh thoảng cố ý vụng về để lộ trước mặt đám người tiên một cái để xem sắc mặt khó chịu của bọn chúng. Dần dần bữa tiệc kết thúc, ánh đèn giảm bớt, bóng đêm phủ lấy dải en đèo. Chỉ có ánh trăng là soi dọi xuống thung lũng, bị phản chiếu lại bởi mặt sông và từng dãy tháp trắng ngà khiến cả thung lũng như tự phát ra ánh sáng. Cả thung lũng dễ ẹn lên nắng trở lại. A Phệ Lì Ổng bây giờ vẫn chưa ngủ. Đã hơn một tháng rồi không tắm. Đêm nay cậu quyết định muốn đi tắm một cái vì thời gian sắp tới không yên bình. Nói thật, A Phệ Lì Ổng không cảm thấy hài lòng về biểu hiện của bản thân mình cho lắm. Do thực lực còn quá yếu, trong toàn bộ hành trình đã đi qua cậu quá bị động trong mọi việc. Dù rằng bản thân biết được kịch bản phía trước nhưng lại không thể thay đổi gì nhiều. Thậm chí một vài thay đổi so với trong kịch bản biết trước cũng làm cậu bối rối không biết phải làm gì. Nhưng A Phệ Lì Ổng thật không biết làm gì hơn. Nhỏ yếu chính là tội lỗi. Nếu, chỉ là nếu như A Phệ Lì Ổng không biết về nội dung chuyến viễn chinh này thì có lẽ cậu sẽ thản nhiên tận hưởng niềm vui và khổ cực chuyến đi này ban tặng. Nhưng giả thuyết đó không thể thành hiện thực, A Phệ Lì Ổng cảm thấy bản thân bây giờ thật vô dụng. Thật vô dụng, suy nghĩ này không ngừng lặp lại trong suy nghĩ của cậu. A Phệ Lì Ổng vớt một gầu nước, nó thật nặng nề. Dòng nước mát đổ xuống đầu, mang theo ánh trăng lấp lánh trong màn đêm thanh tẩy đi suy nghĩ của A Phệ Lì Ổng. Giờ phút này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Đột một ý nghĩ chợt lóe lên. Nhỏ yếu không phải là lý do để yếu đuối. Tính cách của A Phệ Lì Ổng không cho phép cậu tiếp tục hẹn hạ như vậy. A Phệ Lì Ổng tắm trở về tìm trong hành lý quyển vở ma pháp rồi chăm chú đọc. Đúng lúc này, bạn Lin tìm tới. Ông ấy khẽ mở một khe hở nhỏ trên cửa rồi nhìn vào A Phệ Lì Ổng. Thấy A Phệ Lì Ổng chú ý, ông khẽ nói, "Tôi dìn bảo mọi người chuẩn bị. Đêm nay nhanh chóng rời khỏi đây." A Phệ Lì Ổng biết sớm nên đã sớm hành lý đầy đủ, thế là cậu nhanh chóng mang lên rồi theo bạn Lin lặng lẽ tìm những người khác. Nửa tiếng sau, mọi người đã tập trung đầy đủ ở rìa ngoài thung lũng. Đảm bảo sẽ không ai bị phát hiện chứ? Tôi dìn hỏi. Bọn tôi đi rất cẩn thận, đảm bảo không bị phát hiện. Bạn Lìn trả lời. Tốt, bạn Lìn, cậu biết đường nên đi trước đi. Tô Dìn bình tĩnh ra lệnh cho nhóm viễn trinh tiếp tục lên đường. Bạn Lìn đã sớm giải thích tiền căn hậu quả cho cả đoàn, cho nên không ai chậm trễ, tiếp tục khởi hành. Cụ thể chính là nhóm người tiên ở rẽ đã quyết định sẽ ngăn bọn họ lại, không cho đoàn viễn trinh tiếp tục tiến về ngọn núi cô độc, đánh thức con rồng tàn ác sờ mùa ửa. Thế là gặng đạn để bọn họ lén đi trước vào đêm, và chính ông sẽ ở lại giúp họ đánh lạc hướng. Trên bầu trời vầng trăng mông lung vẫn treo đó, tiểu đội viễn trinh lặng lẽ rời đi trong màn đêm, bỏ lại sau lưng thung lũng rẽ tuyệt đẹp dần thu nhỏ rồi khuất mắt sau những dãy núi. Có nhiều con đường dẫn đến những ngọn núi bên trên và có nhiều lối đi qua chúng, nhưng phần lớn các con đường đều sai lầm, lừa bịp và chẳng dẫn đến đâu cả hoặc đến lối cụt, và phần lớn những lối qua thì đầy các loại quái vật và những mối nguy hiểm chết người. May mắn những người lùn biết được những con đường đúng nhất với những lối đi đúng nhất. Họ đã trải qua những ngày dài để leo ra khỏi thung lũng và đã cách xa rẽ đèo hàng dặm, và họ vẫn đang leo lên cao và cao nữa. Đó là một con đường đi khó khăn và đầy nguy hiểm, một lối đi quanh co, hiu quạnh và xa thăm thẳm. Đi thật xa, xa mãi về phía tây, mọi thứ đã trở nên u buồn và mờ ảo. A Phệ Lì Ổng biết đây chính là dãy núi sương mù. Nơi này thì lạnh giá hơn, và gió thì vẫn rít quanh các khối đá. Những tảng đá thì cũng vậy, chúng bắt đầu lăn khỏi trên núi, do mặt trời giữa trưa chiếu trên những tảng tuyết và lăn vượt qua họ, hoặc lăn qua ngay trên đầu họ. Chương 14, băng qua ngọn núi. Đêm thì thiếu tiện nghi và lạnh giá, và họ không dám hát hoặc nói lớn, vì gây nên những tiếng vang thì khá dại dột, và sự im lặng thì có vẻ như không thích bị phá vỡ, ngoại trừ tiếng động của nước đổ, tiếng than van của gió và tiếng cọt kẹt của đá. Tất cả đều nghĩ đó là tồi tệ nhất, đến khi họ gặp phải bão sấm sét, thậm chí còn hơn cả bão sấm sét nữa. Đó là trận chiến sấm sét. Chúng như hai cơn bão sấm sét gặp nhau và bùng nổ dữ dội. Những cơn bão trên núi giáng ra những sấm chớp còn kinh khủng hơn nữa vào ban đêm, khi những cơn bão từ phía đông và phía tây giao tranh với nhau. Sấm chớp vang rền trên những đỉnh núi, những mỏm đá rung động, những tiếng gầm sét nát không khí và xoáy tròn rồi giáng vào mỗi hang động và lỗ thủng. Bóng đêm tràn ngập với những tiếng sấm và chớp bất chợt vang lên. Và đó là lúc A Phệ Lì Ổng nghĩ đã đến lúc cậu phải rời đi. Cậu báo với Sô Dìn, tôi phải rời đi một lát thưa ngài họa kèn xì en. Nhóc làm rơi thứ gì hả? Hãy để Kỳ Lì quay lại nhặt. Sô Dìn lo lắng hỏi. Ông đã công nhận A Phệ Lì Ổng là một thành viên của nhóm, nên ông rất quan tâm đến cậu phù thủy nhỏ tuổi nhất nhóm này. Không phải, tôi có việc cần phải làm, có lẽ sẽ không trở lại nhanh được. A Phệ Lì Ổng vội vàng từ chối. Sô Dìn họa kèn xì en nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào cậu, càng lo lắng hỏi, cậu lại cảm thấy được gì hả? À bộ, cậu có thể nói cho ta biết. Nghe như thế, A Phệ Lì Ổng ngạc nhiên, lần này Sô Dìn hoàn toàn tin tưởng ở cậu. Điều này khiến A Phệ Lì Ổng rất vui mừng. Tuy nhiên, kịch tấu là không tốt. Vận mệnh là thứ rất thú vị. Chuyện nên xảy ra, thì tất nhiên nên xảy ra, thưa ngài họa kèn xì en. Nhưng quá trình thế nào thì hoàn toàn là do chúng ta quyết định. Tuy nhiên, nếu càng nhiều người tin tưởng nó càng không thể tránh thoát. A Phệ Lì Ổng mơ hồ nói. Bây giờ cậu cũng có thể xem là một nhà tiên tri, đúng hay không thì không biết, nhưng cảm giác rất đẹp trai. Tô Dìn im lặng nhìn chằm chằm A Phệ Lì Ổng, lần này là muốn xem thấu cậu. Tin tưởng ở tôi thưa ngài. A Phệ Lì Ổng bình tĩnh đáp, nhưng nội tâm thì lo lắng. Thế này là không muốn cho cậu đi à? Được rồi, cậu đi đi, nhưng nhớ kỹ phải bảo vệ bản thân, đừng quá liều mình. Cuối cùng Sô Dìn vẫn thả A Phệ Lì Ổng đi. Thế là A Phệ Lì Ổng nhanh chóng tách khỏi đoàn, chỉ để lại một câu cho Sô Dìn, điều đó thì tôi xin mạn phép không hứa, ngài họa kèn xì en. A Phệ Lì Ổng chạy vội trong cơn mưa và sấm. Mũ trùm của cậu sụt xuống, hoàn toàn dính sát đầu cậu. Nước mưa lạnh buốt môi cậu, tiếng sấm đánh đủ tai cậu. Cậu hé mắt nhìn sang lúc có một ánh chớp và thấy một tượng đá khổng lồ đang băng ngang thung lũng, đang ném những hòn đá vào nhau để chơi, rồi tóm lấy chúng, tung chúng vào bóng đêm khiến chúng ra vào nhau vỡ vụn giữa những thân cây xa phía dưới, rồi những mảnh vụn lại va vào nhau với một tiếng nổ lớn. A Phệ Lì Ổng có thể nghe thấy những người khổng lồ đang cười và hét vang trên tất cả những sườn núi. Tiếng cười của chúng như tiếng gió gào thét qua những khe đá, sắc bén và đáng sợ. nhóm sổ dìn chắc đang ở trên đó. A phê lì ông thầm nghĩ, cậu đống dưng cảm thấy thật ghen tị. Suy nghĩ này giúp quét tan nỗi sợ hãi trong cậu. Rồi gió quét theo nước mưa và những hòn đá văng đi theo mọi hướng va vào người và thỉnh thoảng có vài viên đập vào đầu A phê lì ông, đau khiến cậu tỉnh táo khỏi cơn lạnh quáng. Hoàn cảnh đó thì một vách đá treo leo chẳng thể bảo vệ được gì cả. Nói thật, khi A phê lì ông muốn tìm cách lẻn vào hang động của lũ yêu tinh trên núi thì cậu chẳng biết hang động ở đâu. Cậu chỉ nghĩ chúng ở trong lòng núi thì cậu nên đi hướng xuống dưới, có lẽ cửa hang ở đâu đó dưới đó. Bây giờ A phê lì ông có tí hối hận, ổn một trận không được sao? Chết dưới ngọn lửa của rồng sờ mồ hựa còn hơn chết cóng ở nơi khỉ hò cỏ gáy này. Suy nghĩ của A phê lì ông dần chậm chạp rồi dần dần cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu ngã vào vách núi, ý thức cũng biến mất. Phi lì và kỹ lì bám trên những vách đá trở về với nhóm người lùn. Chúng tôi đã tìm thấy một cái hang khô giáo họ nói, cách không xa ngã rẽ kế tiếp và mọi người có thể ẩn bên trong. Các anh đã tìm hiểu mọi thứ bên trong rồi chứ? Tô Jin hỏi, ông biết rằng các hang động bên trong những ngọn núi rất ít khi không có ai cư ngụ.
Vâng, vâng.
Nó không lớn lắm, và cũng chẳng ăn sâu lắm. À, bộ vẫn chưa trở lại sao? Kỳ Lì lo lắng, hỏi.
Vẫn chưa, nhưng đừng lo lắng, cậu ấy là một phù thủy.
Tô Jin trấn an cậu.
Hy vọng là như vậy. Cái hang này có độ dài vừa phải, không lớn và bí ẩn lắm. Nên đất khô giáo và là một nơi ẩn náu thuận lợi.
Huyền và Gơ lại muốn nhóm lên một đống lửa sát cửa để hòng khô quần áo, nhưng Sổ Dìn từ chối về điều này, việc này sẽ khiến bọn họ nguy hiểm. Vì vậy họ trải quần áo ướt trên nền nhà, và vắt khô từng chiếc một trong cái đống này, và khi họ đã có chăn nệm thoải mái, họ lấy những cái ống điếu ra và thổi ra những vòng khói. Họ bèn nói chuyện ầm ĩ, quên sạch về những cơn bão, và họ lần lượt chìm vào giấc ngủ từng người một.
Sổ soạn, sổ soạn.
Tiếng động làm A Phê Ly ổng bừng tỉnh. A Phê Ly ổng chỉ có thể mở ra đôi mắt, cơ thể cậu bây giờ đã bị đông cứng tê dại, cho nên may mắn phản ứng của cậu không quá lớn. Nhanh chóng thích nghi với ánh sáng xung quanh, A Phê Ly ổng cẩn thận quan sát. Đây là một hang động hẹp nhưng dài ở hai đầu, chỉ có một cây đuốc gần đó là nguồn sáng có tất cả. Nơi xa có thỉnh thoảng có âm thanh lạ, ồn ào và ầm ĩ như một sinh vật hoang dại. Trên tường treo lấy đầu lâu, dưới đất là đá sen lẫn với vài màu sương vụn. Kiếm và hành lý cậu bị vứt một góc khác. Xem ra là cậu đã bị lũ yêu tinh bắt, trói bị giấu ở đây. Có lẽ là tên bắt được A Phê Ly ổng muốn giấu giếm lén ăn một mình mới không nộp lên. Thật may mắn, A Phê Ly ổng thầm nghĩ. Cơ thể chậm rãi hồi phục lại, bắt đầu có thể cử động được. Nhưng dây trói quá chặt và sợi dây thường dày gần như buộc kín thân thể cậu. A Phê Ly ổng cố gắng cựa quậy, một hồi một cánh tay thoát được ra. Thế là đủ. A Phê Ly ổng nhanh chóng bắt ấn, mắt nhắm lại, tập trung tụng chú ngữ. Học một mùa chú lâu như vậy, bây giờ A Phê Ly ổng đã có thể dễ dàng dẫn ma lực theo chu trình mà không cần động tác cho đúng, tuy vẫn còn cần tụng chú ngữ nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Xoẹt. Một cái đĩa nhỏ trong suốt xuất hiện trên tay A Phê Ly ổng, lập tức cắt đứt dây thừng và toàn bộ dây thừng cũng theo đó mà toàn bộ bung ra. Đau đớn đột ngột xuất hiện khiến đùa chú của A Phê Ly ổng bị chấm dứt. Một vết đứt dài nằm trên đùi trong khiến A Phê Ly ổng hít một ngụm khí lạnh. A Phê Ly ổng có đọc trong quyển vợ phần nói về các loại tai nạn khi dùng đùa chú. Cậu cứ nghĩ là tác chỉ đùa vui, nhưng bây giờ cậu phải chú ý để cách xa nơi quan trọng. Lúc này có tiếng động vang lên, một tên yêu tinh xuất hiện. Cả người nó chọc lóc, làn da nhăn nhúm và thối hoác, mắt lồi ra và hàm răng vàng ố chỉ còn mấy cái chìa ra ngoài. Nó to như một người trưởng thành khiến A Phê Ly ổng lại thật nhỏ bé. Gã yêu tinh mặc chỉ một mảnh vải, tay cầm cây dao phay bự tổ chẳng nhìn lấy A Phê Ly ổng. Bữa tối bé nhỏ, người muốn đi đâu đây? Gã yêu tinh bắt đầu đùa bỡn như thể A Phê Ly ổng chẳng thể chạy thoát. Thật như thế, cơ thể A Phê Ly ổng vẫn còn tê dại, cậu không thể chạy bao xa.
Nào nào, bữa tối sẽ không đau lắm đâu, chỉ cần bập rồi bụng rồi giặt thế là ngươi sẽ trở thành bữa tối ngon lành của ta.
Gã yêu tinh tiếp tục đùa giỡn. A Phê Ly ổng chật vật đứng dậy miệng tụng lấy chú ngữ, tay khẽ cầm lấy cục đá bên cạnh. Gã yêu tinh cũng mất kiên nhẫn, hắn nâng dao phay lên cao bổ nhào tới.
Chương 15, diện kiến yêu tinh vĩ đại.
Hang động hẹp dài khiến A Phê Ly ổng không có không gian để né tránh. Cậu cũng xông tới. Đến gần A Phê Ly ổng, gã yêu tinh bổ cây dao khổng lồ xuống. Lực mạnh mẽ tạo ra âm thanh xé ra không khí. A Phê Ly ổng kết thúc chú ngữ, phóng ra một lá chắn nhỏ chống lại lưỡi dao. Lá chắn cứng rắn có thể ngăn cản được lưỡi dao, nhưng A Phê Ly ổng nhỏ bé không thể chống đỡ được lực bổ khủng bố từ gã yêu tinh. Nhưng A Phê Ly ổng cũng không đứng yên để gã yêu tinh bổ chết. Cậu dựa vào thân người nhỏ nhắn chui qua dưới chân gã yêu tinh, rồi nhanh chóng đứng dậy ném cục đá về phía cây đuốc đang bập bùng đằng trước. Bụp, cây đuốc rơi xuống, ngọn lửa dập tắt và mọi thứ chìm vào bóng tối. Hang động tối đen như mực, cả A Phê Ly ổng và gã yêu tinh đều không nhìn thấy gì. Gã yêu tinh lâm vào bối rối, bắt đầu gào thét. Nhưng A Phê Ly ổng thì khác, cậu biết kế tiếp phải làm gì. Cậu nhắm thẳng đến thanh kiếm sổ lạ gì mà lao đến. Lúc này gã yêu tinh mới nhận ra cái gì đó, hắn hướng về một hướng mà lao thẳng đến, đó là hướng của A Phê Ly ổng. Tuy vậy, A Phê Ly ổng đã tới sớm một bước, cậu rút thanh kiếm ra và dù không thấy gì cậu vẫn trực tiếp giơ thẳng mũi kiếm về hướng âm thanh của gã yêu tinh. Gã yêu tinh tuy đã đoán được ý đồ của A Phê Ly ổng nhưng gã đoán nhầm khoảng cách của gã với túi hành lý. Thành ra gã yêu tinh chạy thẳng một mạch đến lưỡi kiếm sắc bén đang chờ đợi câu lấy cái mạng của gã. Phập, A Phê Ly ổng có thể cảm nhận được cảm giác cơ thể đâm thẳng vào lưỡi kiếm của cậu thẳng đến cán kiếm và sức nặng theo sau đó là đè lên người cậu. Đêm nay Sổ Dìn không thể ngủ được quá sâu, mỗi khi ông ngủ, ông có những giấc mơ rất khó chịu. Ông mơ rằng có một vết nứt trên tường tại phía sau của cái hang và vết nứt này càng lúc càng lớn ra, càng mở rộng ra thật lớn. Sổ Dìn nghĩ là do những lời của A Phê Ly ổng đã ảnh hưởng ông, nhưng ông chẳng thể làm bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc nằm đấy và cảnh giác xung quanh. Lúc này ông giật mình bật dậy trong sự kinh sợ và thấy rằng một phần của giấc mơ của nó đã trở thành sự thật. Một vết nứt đang mở ra từ phía dưới hang động, chỗ cả đội đang nằm. Và tất nhiên ông gào lớn. Âm thanh ầm ĩ làm bừng tỉnh cả bọn, nhưng họ chẳng thể kịp làm gì trước khi vết nứt mở ra một hố lớn và cả bọn đều rơi vào. Cả nhóm trượt theo một hang động to lớn và dốc đứng dẫn tới một chiếc lồng đã đợi sẵn. Rất nhiều yêu tinh đã xuất hiện trước khi cả nhóm kịp phản ứng và cả đám bị tóm lấy và chuyển qua vết nứt trước khi họ hiểu chuyện gì xảy ra. Đấy là một nơi sâu thăm thẳm, tối tăm mà chỉ có lũ yêu tinh sinh sống. Những lối đi ngang dọc đan vào nhau theo mọi hướng, và khi con đường dần sâu xuống thì nó trở nên một ngạt khủng khiếp. Bọn yêu tinh bắt đầu ca hát hoặc cầu nhau, giữ nhịp bằng cách dậm mạnh lòng bàn chân lên đá, và như thế cũng lắc cật lực các tù nhân của mình. Cán, đập, lỗ nhỏ lách cách, nám, tóm, béo bắt, rồi lôi về thị trấn yêu tinh chúng mày, lũ lách trách, chắc chắc, vỡ, nắt, lấy búa và kẹp, đập cho tan tác, bang, bang, chùi sâu xuống hang, hô hô, lũ lách trách, bùn bụt, rào rào, tiếng roi vun rút, đánh và đập, rên và ban, làm việc, chẳng dám kêu than, trong khi yêu tinh nốc tỉ tỉ, yêu tinh cười hì hì vòng vòng dưới hang sâu xuống đi, bọn lách trách. Lũ yêu tinh bọn chúng hát thật kinh khủng và những bức tường vọng lại tiếng cười kinh hoàng của bọn chúng. Nhóm viện trinh bị lũ yêu tinh dẫn đến một khu vực rộng lớn trong lòng ngọn núi. Con đường tiếp theo toàn bằng cầu treo, treo lơ lửng trên vách núi. Những chiếc cầu treo này cũng không phải là sản phẩm của bọn chúng. Lũ yêu tinh có thể đào hang và khai thác mỏ, nhưng những công trình phức tạp như thế này bọn chúng không đủ khôn ngoan để làm được. Nhưng bọn chúng biết bắt những người khác chế tạo theo yêu cầu của chúng, tù nhân và nô lệ phải làm việc cho đến khi chết nếu mong muốn được hít thở khí trời và thấy được ánh sáng một lần nữa. Hàng trăm ngàn cầu treo rắc ngang dọc khắp nơi lộn xộn và hỗn loạn nhưng lại là theo khiếu thẩm mỹ tệ hại của chúng. Cả nhóm bị dẫn rất sâu vào hang động, nơi đó là trung tâm của cả ngọn núi, nơi toàn bộ cầu treo hội tụ lại, vây quanh lấy một con yêu tinh khổng lồ với cái đầu to tướng ngồi trung tâm tất cả. Trông gã to lớn gấp 6 lần người lùn và cái bụng gã có thể đẻ chết một tên hobbit. Những tên khốn khổ kia là ai? Dám can đảm mang vũ trang xâm nhập vào vương quốc của ta? Yêu tinh vĩ đại hỏi. Yêu tinh vĩ đại dùng con mắt đục ngầu nhìn vào đám người lùn trước mặt. Là những tên người lùn, thưa bệ hạ Ma Lệ Bồ Lẹn Sờ. Chúng tôi thấy bọn chúng ẩn náu ở vòm trước của chúng ta. Thế còn làm gì ở đó lục soát bọn chúng? Yêu tinh vĩ đại vung tay lên ra lệnh, rồi nâng cái bụng lớn trở về ngai vàng làm bằng xương và đá của gã. Nói mau các ngươi đến lãnh địa của tao để làm gì? Yêu tinh vĩ đại nói. Tao đoán là bọn mày đang dò thám những công việc làm ăn riêng của bọn tao. Bọn trộm cắp, tao sẽ chẳng ngạc nhiên khi biết được điều này. Bọn sát nhân và là bạn của bọn Elves, rõ là thế. Nào, bọn mày muốn nói chứ gì? Tao muốn thấy bọn mày kêu rên. Mau đem máy cắn và mấy nghiền xương ra tới. Mắt thấy cả bọn sắp bị tra tấn, Sổ Dìn đành phải bước ra giải thích. Người lùn Sổ Dìn sẵn sàng phục vụ ngài. Ông trả lời một cách lịch sự. Chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về những gì ngài nghi ngờ và tưởng tượng. Chúng tôi ẩn náu trong cơn bão trong một hang động có vẻ như khá tiện lợi và bị bỏ hoang. Chúng tôi không hề nghĩ rằng điều đó lại gây nên bất kỳ phiền toái gì cho yêu tinh và ngài. Yêu tinh vĩ đại lại hoàn toàn không nghe những lý do mà Sổ Dìn nói, gã giận dữ nói. Đó là những gì mày muốn nói đó hả? Tao muốn hỏi xem bọn mày đang làm cái quái gì trên những ngọn núi này, bọn mày từ đâu đến, và bọn mày muốn đi đâu? Đúng ra tao muốn biết tất về bọn mày, nhưng Sổ Dìn và Kèn Sĩ En, tao biết mày, hãy nói thật đi, nếu không tao sẽ chuẩn bị cho mày những thứ đặc biệt không dễ chịu gì đâu. Chúng tôi đang đi thăm bà con, những người con cô con cậu, và những anh em cả, thứ hai và thứ ba, và những hậu duệ khác của ông cha chúng tôi, họ đang sống ở sườn đông của những ngọn núi đầy hiếu khách này, Sổ Dìn nói, ông biết rõ ràng là sự thật cũng sẽ chẳng đem đến điều gì tốt lành. Mày là một tên nói láo. Sổ Dìn và Kèn Sĩ En. Yêu tinh vĩ đại đương nhiên cũng không tin lời giải thích đó, hay đúng hơn là hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tao bỗng dưng nhớ tới có người chắc chắn sẽ trả giá rất cao cho cái đầu của ngươi. Chỉ cái đầu thôi không cần cái gì khác. Yêu tinh vĩ đại nhìn Sổ Dìn chậm rãi thẳng người nhìn xuống nói, có lẽ ngươi đã nghĩ ra người ta nói tới chính là ai. Kẻ thù lớn nhất của ngươi, một gã chằn tinh xanh xám cưới con sói trắng. A đô, kẻ nhân uốc. Âm thanh của vang vọng trong hạt Sổ Dìn. Gã yêu tinh vĩ đại cười lạnh rồi phân phó cho con yêu tinh chuyển tinh nhỏ bên cạnh nói, gửi lời cho tên chằn xanh, nói ta đã tìm được phần quà cho hắn rồi. Cách đó không xa ạ phệ ly ông lén lút trà trộn trong đám yêu tinh, mắt thấy cảnh này. Thân ảnh nho nhỏ len lỏi trong đám đông, cậu trùm một tấm vải lớn che đi cả cơ thể cậu chỉ trừ lại một đôi mắt, và đám yêu tinh xung quanh chỉ tập trung vào trò hay bên dưới mà không để ý có kẻ lạ trà trộn vào. Bây giờ ạ phệ ly ông tìm thấy một sợi dây thừng có thể dẫn đến đám đông bên dưới, cậu cầm lên thanh sổ lạ gì, miệng tụng chú ngữ và tay làm thủ thế. Nhưng chú ngữ và thủ thế hoàn toàn khác trước đây. Chương 16, ạ phệ ly ông cứu giải cứu nhóm viết trinh. Bên dưới lúc này một gã yêu tinh rút thanh gươm mà Sổ Dìn đang đeo ra. Thanh gươm được lấy từ hang ổ của bọn quỷ khổng lồ. Con yêu tinh vĩ đại hú lên một tiếng đầy giận dữ, hắn nghiến răng, thua kiêng và dậm chân khi nhìn thấy thanh gươm. Gã nhận ra thanh gươm này ngay khi nghe được âm thanh của nó. Ký ức đó vẫn còn ám ảnh trong đầu gã. Thanh gươm này là họ Cơ Dịch, kẻ diệt yêu tinh, nó đã từng giết hàng trăm yêu tinh. Bọn yêu tinh chỉ gọi nó là thanh cắn. Chúng ghét nó và còn ghét bất kỳ ai mang nó hơn. Con yêu tinh vĩ đại giống lên, giết chúng, đập nát chúng, xé xác chúng, nghiến nát chúng, đẩy chúng xuống những cái lỗ tối tăm đầy rắn rết và không bao giờ cho chúng thấy lại ánh sáng. Gã giận đến nỗi nhảy khỏi chỗ ngồi và lao đến chỗ Sổ Dìn với cái mồm há tướng ra. Nhưng ngay lúc đó, Một ánh sáng chói lóe sáng lên tỏa ra khắp hang động, để bọn yêu tinh không kiềm được theo bản năng mà che đậy mắt lại. Ánh sáng rơi xuống gần với bọn họ khiến nhóm Viễn Trinh cũng không chịu nổi phải che đi đôi mắt. Phập và ánh sáng chợt tắt. Nhóm Viễn Trinh nhíu đôi mắt cố gắng thích ứng ánh sáng mở tối trong hang chợt mất chợt trở lại. Và cả bọn kinh ngạc khi thấy đứng trên đầu gã yêu tinh vĩ đại là Ạ Phệ Lì Ổng với thanh kiếm của cậu đâm sâu vào đầu gã. Trong lúc cả nhóm còn choáng váng, Ạ Phệ Lì Ổng thở hổn hển nói gấp, "Nhanh lên, nhặt lấy kiếm và chạy." Lũ yêu tinh lúc này mới nhận ra nhà vua của bọn họ đã chết. Chúng kêu la thất thanh, chúng rú rít lộn xộn, chúng hú, chúng chu và người rủa, chúng cắn xé loạn xạ như lên cơn điên dại. "Nhanh lên, hướng này." Giọng nói Ạ Phệ Lì Ổng càng gấp gáp, rồi cả bọn theo hướng cậu chỉ cuống quýt chạy, chạy nhanh hết mức có thể, băng xuống những lối đi tối tăm với những tiếng la hét của bọn yêu tinh đang càng ngày càng tiếp cận. Tô Dĩn chạy ở cuối cùng, thanh nhỏ cờ dịch của ông có thể khiến cho bọn yêu tinh sợ hãi. Mỗi lần thanh nhỏ cờ dịch lóe sáng lên là mỗi lần có ít nhất một ga yêu tinh xấu số phải ngã xuống. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, nhanh chóng cả lại bị bao vây. Cả hai đầu cầu treo đều bị bao phủ bởi số lượng yêu tinh đông nghìn nghịt. Ngay lúc này, lại một ánh sáng lại lóe lên. Lần này nó mãnh liệt và nóng bỏng, nướng chín bọn yêu tinh vây xung quanh, da bọn chúng nổ lên lốt buốt và bốc lên khói trắng. Mọi cây đuốc xung quanh cũng đều bị phá hủy, chỉ có nhóm Viễn Trinh là không hề bị gì cả. Cả hang động lâm vào bóng tối đó còn ai khác ngoài gặp đạn. Rồi trong bóng tối giọng gặng đạn trầm trọng vang ra, hướng này, trước khi chúng thắp đuốc lên trở lại. Rồi ông rút thanh kiếm ra, và cả bọn chỉ thấy thanh gỡ làm dở dỉ lóe lên trong bóng tối rồi cả bọn rơi xuống. Một lát sau, dưới đáy hang động, bóng tối yên tĩnh bị một ánh sáng nhỏ xuyên thủng. Ánh sáng dần lớn hơn rồi mọi người bắt đầu động đậy. "An toàn chưa?" có người luôn hỏi. "Vẫn chưa đâu. Chúng ta phải ra ngoài hang động trước khi bọn chúng đuổi kịp đến, chỉ có ánh dương mới có thể ngăn cản được bọn chúng." Gặng đạn nói. Lời ông vừa dứt âm thanh lộn xộn xung quanh vang lên. "Nhanh lên, bọn chúng đang lục soát." Gặng đạn vội vã nói rồi dẫn đường. Mọi người đi theo chỉ dẫn của gặng đạn và rất nhanh họ thấy được ánh sáng, nó vẫn ấm áp và đẹp đẽ như vậy, chỉ có họ là tàn tạ hơn nhiều. "Tất cả chúng ta đều đã ở đây rồi chứ?" Gặng đạn nói. "Xem nào, 1, Lạc Sô Dìn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 thế còn Phì Lì và Kỳ Lì đâu?" "À, họ đây rồi, 12, 13 và kia, à bộ, 14. Điệu bộ đâu? Cậu hồ bịt của chúng ta đâu?" Gặng đạn cuống cuồng hỏi. "Chắc gã lạc rồi. Tôi tưởng gã đi với đỏ gì. Đừng đổ lỗi cho tôi. Làm sao có thể để lạc mất cậu ấy chứ? Tôi thấy cậu ấy trốn thoát khi lũ yêu tinh đến bắt chúng ta." Những người lùn bắt đầu ồn ào lên. "Có thể ông bà Gìn sẽ nhanh trở lại thôi." Ạ Phệ Lì Ổng cố gắng nói một câu, nhưng chẳng ai tin, chỉ có Sổ Dìn thì ngạc nhiên nhìn cậu. "Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn của ta." Gặng đã nói, "ta muốn trở lại. Ta có trách nhiệm với cậu ấy." Nhóm người lùn không hiểu vì sao mà thầy phù thủy lại không chọn một hai đó khôn ngoan hơn tham gia hành trình của họ. Đến bây giờ thì gã hồ bịt gây rắc rối nhiều hơn là tỏ ra hữu dụng. Một người nói, "Ta đã mang cậu ấy theo, và ta không mang theo những thứ vô dụng. Dù các vị có giúp ta tìm cậu ấy hay không, ta cũng cứ đi và mặc sắc các vị giải quyết mọi chuyện." Gặng đạn giận dữ. "Không cần đâu, tôi ở đây." Lúc này điệu bộ xuất hiện khiến mọi người nhảy dựng lên và kinh ngạc. Chỉ có Ạ Phệ Lì Ổng chú ý ông đang giấu cái gì đó trong túi. Sự kiện này khiến cho danh tiếng của điệu bộ trở nên lấy lừng trong nhóm. Họ thán phục về việc điệu bộ băng qua và tiến lại gần họ mà chẳng hề bị phát hiện. Không ai còn chất vấn liệu điệu bộ có phải là một tên trộm hàng đầu như gặng đạn nói hay không. Nhóm người lùn hỏi ông chuyện gì đã xảy ra sau khi ông trốn thoát, rồi điệu bộ kể cho họ nghe chuyến phiêu lưu của mình. Ông mô tả về sinh vật đáng sợ dưới đáy hang, về cuộc thi đấu với chính con quái vật ấy, ông kể mọi chuyện nhưng không có nói về chiếc nhẫn. Chỉ có Ạ Phệ Lì Ổng mới biết được việc điệu bộ đang giấu giếm thứ gì. "Nhẫn chúa, nó là nguồn cơn của mọi tai họa trên vùng trung địa, cũng là chiếc mạnh nhất trong số những chiếc nhẫn phép thuật và là báu vật có quyền lực lớn nhất trên khắp cõi trung địa. Chiếc nhẫn có sức mạnh điều khiển và chi phối ý chí của chủ nhân đeo chúng, và năng lực tàng hình là một trong những sức mạnh của chiếc nhẫn." Hay đó chỉ là những gì ít ỏi mà Ạ Phệ Lì Ổng biết được. Ạ Phệ Lì Ổng nghĩ điệu bộ đã bị ảnh hưởng nên mới có ý nghĩ tham lam muốn chiếm riêng chiếc nhẫn. Cậu biết rằng nhiều đó bằng chứng là không đủ để nói rằng điệu bộ đã bị chiếc nhẫn ảnh hưởng, nhưng trong kịch bản điệu bộ thật sự đã bị ảnh hưởng. Không biết gặng đạn có biết về chuyện này hay không, Ạ Phệ Lì Ổng suy nghĩ. Rồi trong vô thức, cậu yên lặng rời thân cách xa điệu bộ một chút. Âm thanh đột ngột vang lên như thú gào rú, mang đến sự bối rối cho mọi người. Đó là âm thanh phát ra từ bụng của bằng phụ. "Tôi nghĩ ông, với cái bụng to bự của ông thì việc nhịn đói và vận động suốt từ đêm trước của đêm hôm qua thì thật là thần kỳ. Tôi muốn đói gần chết rồi." Ạ Phệ Lì Ổng cũng không nhịn được mà thốt lên. Sắc mặt từng người trong nhóm Viễn Trinh cũng trầm xuống. Lúc trước, bởi vì luôn không ngừng căng thẳng mà làm mở đi cảm giác đói, nhưng bây giờ bị nhắc nhở làm cơn đói không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu. Mệt mỏi khiến tay chân Ạ Phệ Lì Ổng không có sức lực, cả người lảo đảo. "Thật xin lỗi, chúng ta không thể làm gì được." Gặng đạn nói, đôi mắt áy náy nhìn chằm chằm Ạ Phệ Lì Ổng. "Vâng, trừ khi các anh muốn quay lại và yêu cầu bọn yêu tinh tử tế ấy sẽ trả lại một chút lương thực cho chúng ta." Gặng đạn lại nói. Bọn phù nghe vậy cũng thật động lòng nhưng nhìn lại vẫn cảm thấy sinh mạng quan trọng hơn, nói, "Ôi không, cảm ơn. Cho dù rằng họ đã đánh mất toàn bộ lương thực mang theo, nhưng không phải là không có tin tức tốt. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, nhóm Viễn Trinh đã ở phía bên kia của dãy núi sương mù. Và họ đã giết được yêu tinh vĩ đại, cả bọn đều đã trốn thoát ra khỏi hang ổ yêu tinh. Cho nên mọi chuyện đến hiện tại có thể xem như là tốt đẹp." Nghĩ vậy, cả bọn liền hăng hở trở lại. "Tôi nghĩ chúng ta đã nghỉ ngơi khá nhiều rồi, chúng ta nên đi tiếp ngay." Găng đạn tranh thủ lúc mọi người đã lấy lại tinh thần đề nghị. Khi đêm đến sẽ có hàng trăm tên bọn chúng đuổi theo chúng ta và trời lúc này đang tối dần. Chúng có thể đánh hơi được dấu chân của chúng ta hàng giờ sau khi chúng ta đi qua. Chúng ta phải đi xa khỏi đây hàng dặm trước khi trời ngã về đêm. Lúc này đang có trăng, và nếu nó vẫn cứ chiếu sáng thì chúng ta gặp may đấy. Bọn chúng chả sợ gì ánh trăng đâu, nhưng nó sẽ cung cấp ánh sáng cho chúng ta tìm đường. Chương 17, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Ồ không. Cả đám chán nản trở lại nhưng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục đi đường không có bất kỳ chậm trễ. Dù sao thì giữa việc làm bữa ăn khuya cho bọn yêu tinh và việc thắt cái dạ dày trống rỗng lại và đi tiếp thì chỉ có một lựa chọn có thể chọn. Cả đoàn đi tiếp, vừa đi họ vừa không ngừng ngó xung quanh tìm kiếm cái gì đó để ăn. Những bụi dâu dại bên bờ khe suối, vài cây me đất, vài ngụm nước suối cho dàn bụng, một vài đoán hoa dại mới nở cũng rơi vào trong thực đơn. Găng đàn may mắn tìm được một tổ ong nhỏ, nhưng chia đều cho 15 người thì cũng như mối bỏ bể. Họ vẫn tiếp tục đi, trong khi bóng đêm của rừng càng phủ nặng và sự yên tĩnh của rừng càng thăm thẳm. Buổi tối hôm đó chẳng có cơn gió nào để mang đến thậm chí là một tiếng xào xạc trên những cành cây. Chúng ta phải đi xa nữa không? Điệu bộ nói. Ngón chân tôi bầm tím và cong lại rồi, chân tôi thì đau nhức, và dạ dày tôi thì lúc này như một cái bao tải dốc huyết. Sau một khoảng thời gian dài như hàng thế kỷ trong bóng đêm chỉ thấy bóng lưng của sổ dìn phía trước và tiếng cầu chậu của nhóm người lùn, ạ phễ lì ổng chợt thấy mặt trăng hiện ra phía trên bầu trời và chiếu sáng mọi thứ thật rõ ràng. Và họ thấy mình đang đứng trên đỉnh của một vách đá rộng treo leo tạo ra bằng những tảng đá rơi dần xuống. Đột nhiên một cảm giác bất an không hề dễ chịu, một chi tiết gì đó mà ạ phễ lì ổng đã quên. Ạ phễ lì ổng bất an, không ngừng quay đầu, cố gắng nhìn kỹ cảnh vật xung quanh thử gợi nhớ lại chi tiết nào đó cậu đã quên. Hành động quái lạ của ạ phễ lì ổng nhanh chóng gây sự chú ý của cả nhóm viết trình. Cậu lại cảm thấy được gì nữa ạ bộ? Tô Dìn không hề do dự hỏi, ông đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực tiên đoán của ạ phệ lì ổng. Tôi không rõ lắm. Ạ phệ lì ổng trả lời. Là bọn yêu tinh sắp đuổi kịp sao? Tô Dìn gấp gáp hỏi, theo lý thì bây giờ bọn họ đã xa hàng dặm, bọn yêu tinh sẽ không đi quá xa khỏi hang ổ của chúng. Không phải. Ạ phệ lì ổng kiên quyết lắc đầu rồi nhìn chằm chằm lấy vách núi. Cậu bắt đầu nhớ ra. Là bọn chằn tinh. Đúng vậy, trong phim thì ở vách đá này thì nhóm viễn trinh sẽ bị bọn chằn tinh dồn ép đến gần như đoàn diệt. Dù rằng có nhiều sự việc đã khác với bộ phim gốc, nhưng ạ phệ lì ổng nhớ gã yêu tinh vĩ đại đã liên lạc cho lũ chằn tinh, và bọn chúng không hề bị giới hạn ở hang ổ của mình. Hơn nữa ở đây có sổ dịn, gã chằn tinh xanh xám ạ rộm, kẻ thù của ông sẽ không bỏ qua ông. Ạ rộm, cậu chắc chứ? Sổ dịn như mày. Tôi cực kỳ hy vọng rằng mình sai, nhưng chuyện này là có rất khả năng đúng chứ? Ạ phệ lì ổng nghiêm túc nói. Đúng như cậu nói, ạ phệ lì ổng đang cực kỳ hy vọng rằng mình sai, cho dù biết rằng nguy hiểm đang dần đến nhưng cả bọn dây giờ không còn có sức để chạy. Có chạy cũng chạy không kịp lũ sói ma trinh thám. Lần trước cả nhóm có dạ đã gặt trợ giúp mới may mắn thoát được. Thật đúng là vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chúng ta cần trợ giúp. Găng đàn nghiêm túc nói. Xong ông đến gần một cái cây, dùng pháp trượng, nhẹ nhàng đón lấy một con bướm đêm đang bay gần đó, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nó rồi thả nó rời đi. Nhìn toàn bộ hành động của găng đàn, trái tim ạ phệ lì ổng dần an tâm trở lại. Cậu biết trợ giúp mà găng đàn tìm là ai. Đừng trông cậy quá nhiều vào trợ giúp. Khoảng cách giữa chúng ta với họ đã quá xa, bướm đêm sẽ mất rất nhiều thời gian để kịp đưa tin. Găng đàn nói rồi thúc giục cả bọn đi tiếp. Nhóm viễn trinh lựa chọn trực tiếp leo xuống vách núi thay vì đi theo đường vòng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Khi cả nhóm đang leo xuống, đá cội và những viên sỏi nhỏ trượt đi dưới bước chân của họ, rơi vãi trên đầu những người bên dưới. Rồi những tảng đá lớn bắt đầu lắc lư, rung chuyển nhẹ nhưng cắt lại bắt đầu kêu lạo xạo trượt đi, và rồi cả bọn cũng bị chân trượt đi rất khỏi vách đá. Cả nhóm viễn trinh khiếp sợ rất khỏi vách đá, may mắn thay những cái cây phía dưới đã cứu họ. Họ trượt trên thân của những cây thông cao nhô lên dưới vách đá, tóm được những nhánh cây và dần leo xuống thung lũng bên dưới. Rồi một cơn thác của cắt và sỏi đá theo sau, đổ trên người bọn họ. Ạ phệ lì ổng không thể làm gì khác ngoài việc trốn dưới những tán cây và chờ đợi cuộc tấn công của cơn thác đá trôi qua. Nguy hiểm nhanh chóng trôi qua, nhóm viễn trinh từng người tiếp chân xuống đất an toàn. Bây giờ, bọn chằn tinh có đuổi theo cũng không thể dễ dàng đuổi theo kịp được. Găng đan cười nói. Cả nhóm lại lạc quan trở lại. Tôi thì không nghĩ thế. Tôi gìn gầm gừ. Bọn chúng sẽ không hề khó khăn gì trong việc ném đá xuống đầu chúng ta. Nhóm viễn trinh giờ chả còn thấy vui vẻ gì, chỉ xoa bóp vết bầm và vết chảy sức trên chân tay, rồi nhanh chóng tiếp tục lên đường. Ạ phệ lì ổng thì thầm nghĩ, sự việc đang dần chết xa khỏi kịch bản. Có lẽ theo phương hướng tốt, đêm nay bọn họ có thể bình yên vượt qua. Mặt trăng một lần nữa bị mây đen che phủ, bóng tối lại phủ đầy lên họ. Lúc này họ đang cố hết sức bước những bước đi khập khiễng, nặng nề xuyên qua cánh rừng. Họ lặng lẽ dạo bước giữa nền lá thông, cả nhóm đã sớm không còn sức lực để cằn nhằn về việc họ đói và mệt thế nào. Đông tình lình, họ nghe được tiếng sói tru vang vẳng ở phía dưới ngọn đồi. Rồi tiếng tru được trả lời bằng tiếng tru khác ở phía bên phải. Tiếng tru khác lại vang lên không xa về phía bên trái. Rồi được đáp lại bằng một tiếng tru dài gần hơn từ sau lưng. Bọn họ bị bao vây. Ai cũng hy vọng đó chỉ là bọn sói bình thường, nhưng đáng tiếc, ai cũng biết đó là bọn sói ma trinh thám của lũ chằn tinh. Treo nhanh lên cây. Tất cả gằng đàn la lên. Thế là ạ phệ lì ổng, theo cả bọn đội vã chạy đến một tảng đá to gần đó, rồi lấy nó làm bục đỡ nhảy lên một tán cây thấp nhưng đủ chắc để leo. Cậu cố hết sức leo tuốt lên đỉnh cao nhất mà cậu có thể leo tới được. Thế là gia nhập cùng những chú lùn, ngồi vắt mình treo trên những cành cây, lẫn vào đám lá thông và chỉ có đám dâu dịu dài luồn thuận lá lắc lư lộ ra ngoài. Những tán cây lâm vào yên tĩnh trở lại. Và sau đó là tiếng bước chân rầm rầm tấp nập dưới mặt đất, một đàn sói đến, rồi lại thêm một đàn, mỗi đàn có một gã chẳng tình cưỡi trên một con sói lớn nhất trong bọn họ chỉ huy đàn sói. Nơi đây bỗng dưng trở thành nơi tụ hợp của đàn sói, càng ngày càng nhiều con phong tới. Chúng nhanh chóng đánh hơi được vị trí cái cây từng thành viên nhóm viễn trinh trốn. Từng người bị tìm thấy, nhưng họ chỉ có thể co chân trốn trên những tán cây không thể làm gì khác. Lúc này, một con sói trắng to lớn xuất hiện, trên lưng nó cưỡi một tên chẳng tinh xanh xám ạ lộn, hắn xuất hiện. Gã chẳng tinh vươn người, đưa ánh mắt rêu cợt nhìn về phía sổ gì đoạ kẹn xì ẻn, nói, bọn mày có người được không? Cái mùi của sự sợ hãi. Tao nhớ cha của mày đã sợ hãi như thế nào khi chết dưới tay tao, sổ gìn con của thờ dần. Lũ chẳng tinh có ngôn ngữ riêng của chúng, cho nên những lời này là nói cho nhóm viễn trinh bọn họ nghe. Rồi gã ra lệnh cho lũ sói bằng thứ ngôn ngữ đáng sợ, ác độc và xấu xa phát ra từ họ gã. Lũ sói không ngừng lao lên, một số con không ngừng nhảy trồm lên cố táp lấy áo choàng của Biểu Bộ khi ông đang ở nhánh cây thấp nhất, một số con không ngừng húc mạnh vào thân cây, cắn xé gốc cây, một số con thì xoay quanh các gốc cây rú lên ức, kiên nhẫn chờ đợi con mồi rơi xuống. May mắn thay bọn sói không leo cây được, bọn họ được an toàn trong một lúc. Găng đạn thì không suy nghĩ lạc quan được như vậy. Ông cảm thấy cả bọn đang ở trong một vị trí rất tồi tệ, không thể nào trốn thoát được, những cái cây cũng không thể nào chịu nổi lũ sói quá lâu. Chương 18, vậy ông đập lưng ông. Dù thế nào thì ông cũng phải làm cái gì đó. Ông hái những quả thông lớn trên cái cây của mình, làm một quả bùng sáng lên bằng một luồng lửa ma thuật và ném nó bẹo xuống giữa bọn sói. Quả thông rơi trúng lưng một con sói xám và ngay lập tức làm trên lưng nó bốc lên một ngọn lửa. Lũ sói luôn sợ lửa, nhưng càng đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa huyền bí từ ma thuật. Nó giống lên man dại trong đau đớn và nhảy, lăn lóc khắp nơi, lan tràn ngọn lửa lên những con sói khác. Cả nhóm và ạ phê Eli ổng la hét lên tán thưởng. Găng đàn nhóm lửa thêm vài quả thông rồi truyền cho từng người. Rồi những quả thông bốc lửa nối tiếp nhau ném về phía bọn sói. Bọn sói nhanh chóng lùi lại, nếu mà không cẩn thận bị lửa nhóm chúng thì chúng sẽ nhanh chóng bị lửa bao trùm khắp thân mình. Chúng để lại một khoảng trống đầy những sói và sói, chúng đang lăn lộn với những đốm lửa bám trên lưng, chu lên, kêu giống và bị thiêu rụi đến chết. Chăn tinh thì không sợ lửa. A Đốp nhanh chóng tụ tập nhóm chăn tinh trở lại và đưa ra một kế hoạch. Một số gã chăn tinh tập trung tất cả bọn sói lại nơi an toàn không để ngọn lửa lan tới. Một số khác gom lá dương xỉ và những bụi cây, rồi dập và dập cho đến khi những đám lửa gần như tắt hẳn. Nhưng chúng không dập tắt hết những ngọn lửa gần các thân cây mà các người lùn đang ẩn nấp. Chúng châm thêm những ngọn lửa này bằng lá cây, nhanh chóng tạo nên một vòng lửa và khói vây quanh những người lùn, chúng giữ không cho cái vòng lửa này lan rộng. Khói xông vào mắt vào mũi ạ phê ly ổng, khiến cậu không thở được. Lửa chậm rãi lan dần đến, ạ phê ly ổng đã có thể cảm nhận được sức nóng dưới chân mình. Hai cậu ngoại trừ những tiếng lốp bốp của đám lửa lớn còn có tiếng hát kinh khủng của lũ chằn tinh đang nhảy nhót với bữa, dịu và bọn sói phía xa. Phía trên 16 cái cây 16 chim nhỏ lung lay náo nề chim gì chẳng cánh nộ ghê làm gì cho chúng chán chê bây giờ quay sống hay đem bỏ lò trên giỏ, lúa mở, ăn ngay cho giòn. Bay đi, những con chim nhỏ kia. Bay đi nếu bọn mày bay được. Xuống đây nào bọn chim nhỏ kia, hay là bọn mày muốn bị nướng chín ngay trong tổ? Hót, hót lên chút nào bọn chim. Sao mà bọn mày không hót chứ hả? Gã chằn tinh ạ đột cười lớn, gào thét trong đất thắng. Đúng lúc này, chúa tể đại bàng xuất hiện trên bầu trời, tiếng hét kinh hoàng của ông như xé toạc bầu trời đêm, để ánh trắng chiếu rọi đôi cánh khổng lồ của ông. Tiếng chu giận dữ và ngạc nhiên vang lên từ phía lũ chằn tinh. Chúa tể đại bàng mang theo những chú đại bàng vĩ đại khác hạ xuống từ bên trên, mang theo bóng đen khổng lồ cùng từng cặp móng sắc bén lấy mạng từng con sói bị bắt phải. Những con sói rên lên và nghiến răng, nghiến lợi, gầm gừ. Những con chằn tinh gào thét giận dữ và phóng những ngọn kích của chúng đến một cách vô dụng. Những con đại bàng xả xuống, đôi cánh mạnh mẽ thổi gió sâu ngã lũ sói và hất văng lũ chằn tinh ra xa, móng đại bàng xé rách da thịt và cào rách mặt bọn sói. Những con chim khác bay lên các đỉnh cây và tóm lấy nhóm viễn trinh. A Phê Ly ông lúc này đã quá mệt mỏi, lúc bị những chú đại bàng tóm đi, cậu hoàn toàn không có phản kháng mà kiệt sức ngất đi. A Phê Ly ông bị mùi thịt quay thơm lừng làm tỉnh dậy. Ngọn lửa bập bùng vẽ lên trên mặt đất hình bóng những người lùn đang quay quần nấu ăn. Thịt thỏ rừng, thịt cừu thịnh soạn tiếp đãi không chỉ nhóm người lùn mà còn có những chú đại bàng khổng lồ. Nhưng tạm thời A Phê Ly ông không quan tâm những thứ đó, cậu lập tức lao đầu vào bữa tiệc, ngấu nghiến thịt cùng canh đến khi dạ dày ngừng phát biểu mới cẩn thận quan sát xung quanh. Những con chim đại bàng mang đến nhánh cây và bụi khô để thắp lửa, còn nhóm người lùn thì lột da thỏ, cắt thịt và mổ chúng ra để nấu. Găng đàn và chúa tể đại bàng đang nói chuyện với nhau, trông bọn họ có vẻ quen biết nhau và có vẻ thân thiện. Đây chính là trợ giúp mà thầy phù thủy đã kêu gọi đến, ạ phê lì ổng nghĩ vậy, rồi hỏi thăm thêm chi tiết từ người lùn bà lìn. Đại bàng khổng lồ là loài đại bàng cổ xưa sống trên dãy núi sương mù. Chúng là loài chim vĩ đại nhất, luôn kiêu hãnh, hùng dũng và có trái tim cao quý. Bọn chúng không ưa gì bọn yêu tinh sống trong dãy núi sương mù. Những chú đại bàng thường chú ý động tĩnh của bọn yêu tinh dù là bọn yêu tinh không thể leo đến độ cao nơi chúng ở và yêu tinh cũng không nằm trong thực đơn của chúng. Nếu bọn yêu tinh có bất kỳ động tĩnh gì lớn thì chúng sẽ bay xuống và đẩy bọn yêu tinh trở về hang động của chúng, ngăn chặn bất kỳ dự định độc ác của lũ yêu tinh. Đó là lý do mà nhóm viện chính không còn bị lũ yêu tinh truy đuổi sau khi rời khỏi hang động. A Phê Ly ông đưa mắt nhìn về nhóm đại bàng khổng lồ bên cạnh. Bây giờ chúng đã ăn xong và đậu trên những tảng đá mà rỉa lông, chẳng quan tâm gì khác. Chúa tể đại bàng vẫn còn đang trò chuyện với thầy phù thủy. Họ sẽ bắn chúng tôi bằng những cây cung to tướng của họ, bởi vì họ vẫn cho rằng chúng tôi săn những cựu của họ. Chúa tể đại bàng nói, chúng tôi vui mừng khi đã trả ơn được cho ông, nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm vì những người lùn. Được rồi. Găng đàn nói, vậy hãy đưa chúng tôi đến những nơi xa nhất mà các vị muốn. Chúng tôi đã mang ơn các vị rất nhiều. Việc này thì không có vấn đề. Chúa tể đại bàng trả lời. A Phê Ly ông lại hỏi bà Lìn, chúa tể đại bàng mang ơn gì với gặng đạn. Thật ra thì gặng đạn, người thường lên các đỉnh núi, đã có lần làm được một việc cho các con đại bàng khi chữa cho chúa tể của chúng khỏi một vết thương do tên bắn. Sự tích này không phải là bí mật gì, ngược lại ạ phệ lì ổng không biết câu chuyện này mới khiến cho bà lì ngạc nhiên. Thế là một đêm mệt mỏi đã chấm dứt. Ạ phệ lì ổng ăn uống no nê rồi trở về ổ chăn của mình. Đêm nay cậu ngủ ngon hơn bất cứ giấc ngủ nào trước đây. Sáng sớm ạ phệ lì ổng thức dậy, ăn uống một chút đồ ăn thừa được làm nóng lại từ tối qua, sửa soạn hành lý rồi tiếp tục hành trình. Lần này, nhờ ơn gặng đạn, cả bọn được phép leo lên lưng nhóm đại bàng và ôm chặt giữa cánh của chúng. Đại bàng tung cánh bay lên, gió thổi phù phù qua đầu ạ phệ lì ổng. Nhóm người lùn thì gào thét tạm biệt và hứa sẽ trả ơn cho chúa tể đại bàng nếu bọn họ làm được. Rồi 16 con chim đại bàng khổng lồ bay vọt lên từ sườn núi. Mặt trời lúc này vừa nhô lên từ đường chân trời hướng đông. Làn gió sáng sớm lạnh lẽo phả vào mặt ạ phệ lì ổng khiến cậu nhắm tịt mắt lại không thể mở ra. Những con chim bay càng ngày càng cao, cao hơn những ngọn núi và những tầng mây. Không thể ngước đầu lên, ạ phệ lì ổng đành đưa mắt nhìn ngắm mặt đất bên dưới. Nhóm viễn trinh nằm trên lưng đại bàng khổng lồ bay qua đồng bằng, bay qua rừng rậm, sông lớn, bay qua núi cao và biển mây. Con đường vốn cần rất nhiều ngày đêm để đi qua mà giờ đây chỉ bay qua trong chớp mắt. Sau một lúc lâu, những con đại bàng bắt đầu dần hạ xuống. Từ trên những tầng mây cao ngất chúng lượn vòng vòng xuống tạo thành một xoắn ốc lớn. Lượn như thế một lúc lâu, những chú đại bàng khổng lồ mới có thể đáp xuống một vùng đất trống rộng lớn. Chờ đợi hành khách của chúng hạ xuống hết từng người một, lúc này chúng mới lên tiếng, tạm biệt. Chúc các bạn dù có đi bất cứ đâu thì chiếc tổ của các bạn vẫn chờ đợi ở nơi cuối cùng hành trình. Đây là cách tạm biệt của những con đại bàng. Cảm ơn. Chúc cho ngọn gió dưới cánh các bạn luôn đưa các bạn đi trên bầu trời. Gặng đạn biết cách phải trả lời như thế nào cho lễ phép. Thế là họ chia tay. Chương 19, người đổi ra bẹ họn. Đã vài ngày kể từ lần chia tay trước với những con đại bàng, đoàn viễn trinh đang tập hợp ở trong một cái động nhỏ gần một con đường làm bằng những khối đá khổng lồ dẫn xuống dòng sông bên dưới. Họ đang bàn nhau lên làm gì tiếp theo. Chúng ta không có thức ăn, không còn hành lý, và chẳng còn con ngựa lùn nào để cưỡi cả, và chúng ta cũng không biết phải đi đâu tiếp theo. Tôi gì nói, bây giờ ta có thể nói với các vị như thế này. Găng đàn nói, các vị vẫn còn vài dặm ở phía bắc con đường, cho nên các vị cần trợ giúp. Một lần nữa, có rất ít người sinh sống trên những vùng đất này, nhưng ta biết một người sống không xa đây. Một người nào đó đã làm ra những bậc đá trên khối đá vĩ đại này, ông ta gọi nó là ca dốc. Ông ta không thường đến đây, chắc chắn là không phải lúc này. Và chúng ta cũng không nên đợi ông ta, thật ra nếu làm vậy thì càng nguy hiểm. Chúng ta phải chủ động đi tìm ông ta, và nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra tốt đẹp, ta nghĩ là sẽ là may mắn cho tất cả chúng ta. Lúc này Điễu Bộ chạy trở về, kể từ chuyện ở dãy núi sương mù, mọi người đã tin tưởng ông hơn và giao cho ông nhiệm vụ do thám xung quanh khi cả nhóm hạ trại. Tôi thấy lũ sói ma và chằn tinh. Điệu Bộ nói, cách chúng ta bao xa? Tôi xin hỏi, khá gần rồi, chỉ có vài nhóm do thám, nhưng có vấn đề khác tệ hơn. Điệu Bộ trả lời, bọn chúng có bắt được mùi của chúng ta không? Chúng có thấy được cậu không? Găng đắn hỏi, không, không phải vấn đề đó, có thứ gì đó ngoài kia đáng sợ hơn rất nhiều. Điệu Bộ đáp, hình dáng nó ra sao? Có giống một con gấu không? Găng đắn gặng hỏi nghiêm túc hơn, hình như ông biết cái gì đó. Đúng vậy, nhưng lớn hơn, to lớn hơn rất nhiều. Ông biết con thú đó sao? Điệu Bộ ngạc nhiên nhìn găng đạn, rồi hỏi lại. Đó là một người nào đó mà ta vừa nói đến, một người rất vĩ đại. Chúng ta sẽ đến chỗ ông ta xin trợ giúp, và các vị phải tỏ ra thật lịch sự khi ta giới thiệu các vị. Ta sẽ giới thiệu các vị thật từ từ, từng hai người một, các vị phải cẩn thận đừng làm phật lòng ông ta. Khi mà ông ta giận dữ thì ông ta rất đáng sợ, cho dù ông vẫn đủ tử tế nếu đang ở tâm trạng tốt. Ta vẫn phải cảnh cáo các vị là ông ta rất dễ nổi giận. Ông ta có thể sẽ giúp hoặc giết hết chúng ta. Găng đạn từ tốn trả lời. Ông không thể tìm được ai khác dễ tính hơn sao? Sao ông không giải thích rõ hơn một chút? Tô Jin trầm mặc, mở miệng hỏi lại. Phải, chính thế. Ta không thể tìm được. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Găng đạn lắc đầu nói. Nếu các vị muốn biết hơn nữa, thì tên ông ta là Bẹ Họn. Ông ta là một người đổi da. Ông ta có thể đổi da của ông ta, đôi khi ông ta là một gấu đen lớn, đôi khi ông ta là một người đàn ông với tóc đen cực khỏe, những cánh tay lực lưỡng và một bộ râu rậm. Và xin các vị đừng có nhắc đến cái từ người buôn da thú khi ngài vẫn còn quanh nhà ông ta, và cũng đừng nhắc đến hàm, áo choàng, khăn tròn lông, bao tay, hoặc bất kỳ những từ bắt nguồn từ lông và da khác. Găng đạn dẫn cả nhóm lên đường, vừa đi ông vừa giải thích thêm về vị người đổi da hung hãn mà cả nhóm sắp đối mặt. Ông ta sống trong một rừng sồi và có một ngôi nhà gỗ lớn. Ông ta nuôi những con ngựa kỳ diệu, chúng làm việc cho ông ta và nói chuyện với ông ta. Ông ta không săn đuổi hay ăn thịt thú hoang. Ông ta nuôi thật nhiều mật từ những con ong khổng lồ hung dữ và sống phần lớn nhờ kèm và mật ong. Ta đã một lần thấy ông ta ngồi đơn độc trên đỉnh của cạ dọc vào ban đêm, ngắm trăng lặn về dãy núi sương mù, và ta nghe thấy ông ta chu lên bằng ngôn ngữ của gấu, rồi sẽ đến một ngày bọn chúng sẽ diệt vong và ta sẽ trở về. Một số người cho rằng ông ta là hậu duệ của một loài gấu vĩ đại và cổ xưa ở dãy núi sương mù trước khi lũ yêu tinh đến. Ạ phệ lì ổng và nhóm viễn trinh đi thêm một đoạn đường nữa xuống dưới thung lũng. Đến xế chiều thì bọn họ đến một cánh đồng hoa rộng lớn. Từng dãy hoa lớn và mọc đều nhau như có người trồng và chăm sóc. Những con ong to gần bằng cái nắm tay bay vụ vụ giữa không trung, tấp nập bận rộn. Chúng ta đến rất gần rồi. Găng đàn nói, đây là bãi nuôi ong của ông ta. Thầy phù thủy tiếp tục dẫn cả nhóm băng qua cánh đồng hoa, đến một cái hàng rào gai cao giữa cánh đồng. Các vị phải đợi ở đây. Găng đàn dừng lại, nói, chỉ đi thành từng tập một, và chỉ đi vào khi nghe tiếng huýt sáo của tôi, nhớ đấy, cứ khoảng 5 phút thì một cặp đi vào.
Đi nào, Apple.
Có một cổng đi vào đâu đó gần đây.
A Phệ Lì ông bước đi theo gẳng đạn dọc theo hàng rào gai. Rất nhanh hai người tìm thấy một cái cổng gỗ cao lớn và rộng. Đằng sau cánh cổng là một khu vườn, và giữa khu vườn là một ngôi nhà cũng rộng lớn không kém. Những con ngựa béo khỏe, lông chải bóng mượt, đang dạo bước trong khu vườn. Chúng nhìn chăm chú vào những vị khách lạ mặt rồi lao vội vào trong nhà. Chúng báo cho ông ta biết có người lạ đến. Gẳng đạn giải thích. Một người đàn ông khổng lồ với râu và tóc đen dài luộm thuộm, cánh tay trần lực lưỡng, với những bắp thịt nổi thành từng tảng. Ông cầm một cây rìu lớn và lũ ngựa đứng cạnh dẫn ông ra. Bọn họ trông không có vẻ nguy hiểm gì, bọn mi có thể đi. Ông ta nói với những con ngựa. Các ngươi là ai và các ngươi muốn gì? Ông ta mang theo cây rìu đứng trước mặt hai người cao vượt hơn cả gẳng đạn. Ông cọp cằn nói. Tôi là gẳng đạn. Gẳng đạn nói, nhiệm vụ ngoại giao là hoàn toàn giao cho ông. Chưa bao giờ nghe đến. Người đàn ông gầm gừ, còn cái tên nhóc tí hôm này. Đây là nhóc Apple, một cậu nhóc loài người rất yêu thích đi phiêu lưu. Gẳng đạn đáp. Tôi là một phù thủy. Gẳng đạn nói tiếp. Tôi đã nghe đến tên ông, có thể ông chưa hề nghe đến tên tôi, nhưng có thể đã nghe đến người anh em họ của tôi Dạ Đa Gắt, người đang sống gần biên giới phía nam của rừng Mỹ Cụt. Phải, là một phù thủy không tệ. Thỉnh thoảng ta có gặp ông ta. Bé họ nói. Được rồi, bây giờ thì ta đã biết các ngươi là ai. Giờ thì trả lời các ngươi muốn gì. Bé họ nói tiếp. Xin nói thật với ông, chúng tôi đã bị mất tất cả hành lý và gần như lạc mất đường, và đang cần được giúp đỡ. Có thể nói chúng tôi đã gặp khó khăn với bọn yêu tinh trong các dãy núi. Ô hô, thế là các ngươi đã gặp rắc rối với bọn yêu tinh hả? Các ngươi đến gần chúng để làm gì? Chúng tôi cũng không muốn như vậy. Bọn chúng thình lình ập đến vào ban đêm trên con đường mà chúng tôi băng qua. Đó là một câu chuyện dài. Thế thì các vị nên vào trong trong và kể cho ta nghe về nó. Bé Hòn vui vẻ nói, rồi dẫn hai người đi vào nhà. Vừa bước vào trong nhà là một cái tiền sảnh rộng lớn với một chiếc bàn dài và những băng ghế gỗ xếp xung quanh. Gẳng đạn ngồi xuống và bắt đầu kể câu chuyện của bọn họ. Tôi băng qua những dặm núi ấy với một vài người bạn. Gẳng đạn kể. Một vài. Ta chỉ thấy có một chú nhóc này này thôi, Bé Hòn nói. Nói thật với ông, tôi không muốn làm phiền ông với nhiều người, cho đến khi tôi biết được là ông có cho phép hay không Tôi có thể gọi họ vào chứ? Hãy gọi đi. Bé Hòn khẳng khái nói. Thế là gẳng đạn huýt một tiếng huýt sáo dài, và sau đó Sổ Dìn và Đỏ Dì đi vào trong sân. Tô Dìn Hoa Kèn Sien, sẵn sàng phục vụ ngài. Đỏ Dì sẵn sàng phục vụ ngài. Hai người lùn lại cúi chào trước mặt họ. Ta không cần sự phục vụ của các người, cảm ơn. Bé Hòn nói. Nhưng ta cho rằng các ngươi mới cần sự phục vụ của ta. Ta không ưa các người lùn, nhưng nếu ông đúng là Sổ Dìn con trai của Thờ Dền, và bạn của ông là đáng kính trọng, và các ngươi là kẻ thù của yêu tinh và không định gây hại gì trên các vùng đất của ta. Mà nhân tiện, các ngươi đang định làm gì vậy ở đây? Bé Hòn tiếp tục nói. Chương 20, trợ giúp từ Bé Hòn. Họ đang trên đường thăm lại vùng đất của ông cha, xa tận phía đông đằng sau rừng Mỹ Cốt. Gẳng đạn nói. Và chỉ hoàn toàn do một tai nạn nên chúng tôi mới đến vùng đất của ông. Chúng tôi đang băng qua con đường cao, nó đáng lý phải đưa chúng tôi đến con đường nằm phía nam làng của ông, thì chúng tôi bị bọn chằn tinh hung hãn tấn công. Chẳng phải là yêu tinh sao? Bé Hòn ngạc nhiên hỏi. Trước là bọn yêu tinh, sau đó lại gặp lũ chằn tinh. Gẳng đạn nói. Thế thì kể tiếp đi. Bé Hòn thúc giục. Có một cơn bão khủng khiếp, những người khổng lồ bằng đá đang chơi đùa với nhau bằng những hòn đá, và khi đi một đoạn đường thì chúng tôi tìm một nơi trốn ở trong một cái hang, tôi và nhiều bạn bè khác. Ông gọi ba là nhiều hả? À, không. Thật ra thì có nhiều hơn ba người. Vậy họ ở đâu? Bị giết, bị ăn thịt, hay đã trở về nhà rồi? À, không. Họ không đến ngay cả khi tôi huýt sáo. Tôi nghĩ rằng họ xấu hổ. Ông thấy đó, chúng tôi rất ngại khi để ông phải chiêu đãi một số đông. Tiếp đi nào, huýt sáo đi. Ta đang chuẩn bị một bữa tiệc đây, và có thêm một hay hai người nữa cũng chẳng khác biệt gì đâu. Vẽ hòn tàu nhỏ. Gắng đắn lại huýt sáo, Nọ Dị và Họ Dị bước vào. Nọ Dị sẵn sàng phục vụ ngài, Họ Dị sẵn sàng phục vụ ngài. Họ bắt đầu cúi chào, nhưng Bé Hòn ngắt hành động của họ. Hãy ngồi đi và tiếp tục kể chuyện. Ông dục. Ngay khi chúng tôi đang ngủ, một vết nứt ở phía sau hang động hiện ra, bọn yêu tinh nào ra, tóm lấy chúng tôi và đoàn ngựa lùn của chúng tôi. Một đoàn ngựa lùn. Các ông luôn gọi sáu là một đoàn à? Ồ không. Thật ra thì có nhiều hơn 6 con ngựa lùn, vì chúng tôi có nhiều hơn 6 người và kìa, lại có thêm 2 người nữa. Bá Lìn và Đoá Lìn bước vào như lời Gẳng Đạn đã nói, đến theo từng cặp mỗi 5 phút. Tiếp tục lại nào. Bé Hòn nói với Gẳng Đạn. Ồ vâng, chúng tôi bị tóm lấy. Chúng tôi bị dẫn theo lối đi xuống tiền sảnh chính, nơi đó đông nghẹt yêu tinh. Còn yêu tinh vĩ đại cũng đang ở đó với 30 hay 40 tên bảo vệ. Tôi tự nghĩ, một tá có thể chống lại chừng đó yêu tinh. Một tá? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tám được gọi là một tá. À, lại thêm một đôi nữa đến kìa. Phí Lì và Ký Lì tiến vào trong nhà, và cúi chào trước mặt họ. Ngồi xuống và im lặng. Nào, tiếp đi, Gẳng Đạn. Bé Hòn nói. Thế là Gẳng Đạn kể tiếp câu chuyện. Sau khi thoát khỏi hang bọn yêu tinh, chúng tôi tự đếm lại đoàn của mình và không thấy cậu Hồ biết đâu. Chỉ còn lại 15 người bọn tôi. 15 và người Hobbit. Ông chưa kể cho tôi hết tất cả thành viên trong đoàn của ông. Để họ vào hết đây đi. Ông Bé Hòn bắt đầu thấy hứng thú. Gẳng Đạn gật đầu làm theo, ông huýt một tiếng huýt sáo dài. Huỳnh và Gờ Luyn bước vào. Ông lại huýt một tiếng huýt dài nữa. Vị phủ và bổ phủ dắt tay nhau bước vào, và ngay sau đó là bọn phủ và chàng hổ bịt điệu bồ. Thế là 16 người các ông. Bé Hòn gật đầu nói.
Bây giờ chúng ta có thể nghe hết câu chuyện mà không bị cắt ngang lần nào nữa. Sự khôn khéo của gàng đạn giúp cả đoàn viễn trinh vào được nhà của Beorn một cách an toàn mà không bị đuổi đi như những kẻ khả nghi. Beorn không có nhiều bạn, một bữa tiệc với 16 người là chưa từng xảy ra trước đây. Thầy phù thủy tiếp tục kể câu chuyện, và ông Beorn thì liên tục khen hay. Khi ông kể đến đoạn những chú chim đại bàng khổng lồ đến giải cứu và đưa nhóm viễn trinh đến cạ dọc thì bóng đêm đã dần phủ xuống khu vườn của Beorn. Ông Beorn thưởng cho nhóm viễn trinh một bữa tối thịnh soạn vì một câu chuyện tuyệt vời. Mọi người ăn bữa tối ngon lành và nghe những câu chuyện kể của Beorn về vùng đất hoang dã xung quanh. Ăn xong, và những câu chuyện kể đã kết thúc, nhóm người lùn lần lượt tìm chỗ ngủ. Những chiếc giường bằng rơm và chăn len được xếp đặt sẵn trên nền đất, cạnh góc tường. Ngọn lửa đã tắt và nhóm người lùn cũng dần ngủ thiếp đi. À, Phê Lì ổng cũng vậy, nhưng xem ra ông Beorn có hoạt động về đêm chỉ mình. Trước khi rời khỏi nhà, Beorn cảnh cáo, các vị không được rời khỏi nhà cho đến khi mặt trời mọc, nếu không thì các vị sẽ bị trừng phạt. Trong lúc nhóm viễn trinh đang an bình trong giấc ngủ thì ở bên ngoài, nơi sâu trong rừng rậm, bọn chằn tinh đang tập trung lại, nơi đây đầy đủ lần nút đồng thời cũng có thể quan sát được động tĩnh từ ngôi nhà đằng xa. Thủ lĩnh, chúng ta không tập kích bọn chúng sao? Một con chằn tinh không nhịn được hỏi. À Rộp lúc này bình tĩnh cưỡi trên lưng sói, nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ phía xa, nơi đó có một con gấu khổng lồ đang đi lại canh gác xung quanh căn nhà. Chúng ta không muốn trêu chọc con quái vật kia đâu. À Rộp nói. Nhìn chằm chằm chúng ta sẽ giết chúng khi chúng rời đi. Lời vừa dứt, một con chằn tinh cưỡi một con sói ma chạy lại, đứng trước mặt A Rộp nói, chủ nhân cứ gọi ngài trở lại. A Rộp trầm ngâm một hồi mới mở miệng ra lệnh, bùn. Tiếp tục săn lùng bọn chúng. Sau A Rộp dẫn đi lũ sói ma và một nhóm chằn tinh rời đi. Lúc A Phê Lì ổng tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng. Bé hòn đãi những người ăn xin trong nhà của ông một bữa sáng thịnh soạn. Trông ông rất vui vẻ, nhưng cả bọn chẳng ai dám hỏi ông lý do gì ông vui như vậy. Nhưng không cần ai hỏi, bé hòn cũng tự giải thích lý do vui vẻ của ông. Chuyện là tối hôm qua ông đã băng qua mấy con sông, rừng cây và đồng bằng rộng lớn để trở về dãy núi. Trong hình dạng gấu của ông chạy rất nhanh và chẳng thứ gì có thể làm chậm ông lại được. Và đoán xem, ông tìm thấy một mảng cây cối bị cháy xém, từ đó có thể xác định câu chuyện của bọn họ là sự thật. Ông còn tìm thấy vài tên yêu tinh, bắt chúng phải nói chuyện gì đã xảy ra, và câu chuyện trong lòng dãy núi Dương Mù cũng là sự thật. Thêm nữa ông còn moi được thông tin rằng lũ yêu tinh đang rất hận những người lùn vì đã giết yêu tinh vĩ đại của chúng, có lẽ chúng nhầm A Phệ Lì ổng cũng là người lùn. Và bọn chúng đang tập hợp một liên minh với rất nhiều vũ trang để trả thù những người lùn. Bé Hòn vui vẻ kể và giơ lên vài cái đầu yêu tinh để chứng minh câu chuyện của ông là sự thật. A Phệ Lì ổng thì không khỏi nghĩ, nếu mà bọn họ bịa ra một câu chuyện không thật thì có lẽ bây giờ trên tay Bé Hòn chính là đầu của bọn họ. Và tin tức ông mang về khó có thể nói có phải là tin xấu hay không. Bé Hòn là một kẻ tàn nhẫn, gặng đạn nói đúng về ông, nhưng đó là với kẻ thù, bọn họ lúc này là bạn của ông và sẽ đạt được những gì mà ông hứa sẽ trợ giúp. Đó là một điều may mắn. Bé Hòn cung cấp cho mỗi người một con ngựa lùn, gặng đạn một con ngựa, và thức ăn nước uống cho bọn họ có thể ăn trong vài tuần. Phần lớn là quả hạch, bánh bột mì và trái cây khô, một vài lọ mật ong. Bé Hòn không ăn thịt, và nhóm người lùn cũng không dám nhắc đến, sợ chọc giận ông. Ông cho bọn họ túi da đựng nước và vài bó cung tên. Ông còn tặng cho bọn họ một vài lời khuyên, chẳng có món đồ gì ngon lành ở Mỹ cụt để ăn hay uống đâu. Ta biết là trong đó có một con suối, đen ngòm và chạy mạnh băng ngang đường, dòng suối đó có ma thuật, sẽ làm cho mọi người buồn ngủ và lú lẫn. Trong rừng Mỹ cụt rất tối. Ta nghĩ các vị không nên bắn cái gì hết, dù cho có bất kỳ lý do gì. Nó sẽ làm các vị lạc khỏi đường. Khi đến cửa rừng, ta yêu cầu các vị gửi trả lại ta con ngựa và những con ngựa lùn. Các vị chỉ cần thả chúng ra, bọn chúng có thể tự trở về. Ta chúc các vị mau đến đích bằng vào sự may mắn và lòng dũng cảm và với thức ăn mà ta đã cung cấp cho các vị. Chương 21, rừng Mỹ cụt. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì các vị sẽ đến bìa rừng vào ngày thứ tư. Bé Hòn nói. Cả nhóm bàn với nhau và quyết định ngày mai sẽ khởi hành. Và ngày hôm sau, trước khi bình minh ló dạng thì cả bọn đã lên đường. Khi mặt trời vừa lên thì họ đã sớm rời khỏi cánh đồng hoa của Bé Hòn và đang băng qua một khu rừng tối khác. Đến gần chiều thì con đường bắt đầu dốc lên, chim chóc dần hót ít đi, cây cối cũng thưa thớt dần. Nhóm người lùn thì vẫn như cũ cứ nói chuyện rôm rả và ca hát vui vẻ. Hoàng hôn vừa lên thì bọn họ dừng lại cắm trại. Nhưng đêm đến thì chả dễ chịu gì, bọn họ ngủ một cách khó khăn trong tiếng chằn tinh gào thét vang vọng xuyên khu rừng. Thỉnh thoảng còn có tiếng gầm rú đáng sợ. Có lúc A Phệ Lì ổng chợt thấy một bóng đen của một con gấu khổng lồ đang lảng vảng trong bóng đêm dưới ánh trăng. Lúc này A Phệ Lì ổng mới biết đó là Bé Hòn đang đi theo bọn họ. Có thể là ông chỉ muốn trông chừng không để mất lũ ngựa yêu quý của ông thôi, nhưng việc ông không ngần ngại đánh đuổi lũ chằn tinh đã bảo vệ bọn họ an bình suốt chuyến đi. Sáng ngày hôm sau, sương mù mùa thu lan tràn trên mặt đất và không khí trở nên lạnh lẽo. Bọn họ phải khởi hành trong bóng đêm và sương mù dày đặc trước khi mặt trời nhanh chóng hiện lên từ phía đông, xua tan màn sương và sưởi ấm mặt đất. Nhóm viễn trinh tiếp tục đi như thế suốt 2 ngày. Cây cối dần biến mất mà chỉ thấy cỏ, hoa, chim chóc và một vài cây rải rác có những bầy hưu nhỏ ngồi tận hưởng bóng râm vào buổi trưa. Đến ngày thứ tư thì khi hoàng hôn vừa dâng lên thì bọn họ đã thấy khu rừng Mỹ cụt, một mảnh rừng rậm rộng lớn vô biên. Nó như một bức tường khổng lồ đen, trải dài hết tầm mắt trước mặt họ, nó cứng đầu và nghiêm nghị chắn ngang con đường phía trước. Đến giữa trưa thì bọn họ đã bước tới bìa rừng. Vâng, đây là Mỹ cụt. Khu rừng lớn nhất phương Bắc, ta hy vọng các vị sẽ yêu thích nó. Găng đàn nói. Nơi này không có dấu hiệu của bọn chặt đinh, thần may mắn đang ở bên chúng ta. Tôi nhìn quan sát xung quanh rồi nói. Rồi cả bọn dừng lại và ngồi nghỉ ngơi dưới những rặng cây bên ngoài khu rừng. Găng Đan dạo bước xung quanh quan sát và tìm thấy một con đường tàn tạ không chịu nổi đâm sâu vào trong rừng. Đây là cánh cổng vẩn, con đường xuyên qua mỹ cốt. Găng Đan nói, con đường bị cây cối tàn phá và bị dây leo phủ hết một phần lớn, dường như rất lâu rồi không có người sử dụng. Bây giờ các vị cần phải trả lại những con ngựa tuyệt vời mà các vị đã mượn. Găng Đan tiếp tục nói, nghe Găng Đan nói, nhóm người lùn liên tục phàn nàn, rằng đồ ăn còn quá nhiều và con đường băng qua rừng rất khó khăn. Bọn họ mong muốn mang theo lũ ngựa băng qua khu rừng hay trả lại. Bệ Hòn đã luôn đi theo các vị từ ngày đầu tiên, không phải để bảo vệ hay để dẫn đường các vị đâu, mà còn để trông chừng những con ngựa nữa. Bệ Hòn có thể là bạn của các vị, nhưng ông ta yêu những con thú hơn cả con ông ta nữa. Các vị không thể đoán được việc ông ta cho người lùn cưỡi trên những con ngựa của ông ta đi xa đến đây chứng tỏ ông ta đã tử tế đến mức nào đâu, hoặc là điều gì sẽ xảy ra với các vị nếu các vị thử cưỡi chúng vào rừng. Dù sao thì các vị cũng nên giữ lời hứa của mình, sẽ thật không khôn ngoan khi trở thành kẻ thù với ông ta. Găng Đan thuyết phục nhóm người lùn. Các vị chỉ cần bỏ hành lý xuống và thả lũ ngựa ra, bọn chúng tự biết trở về với chủ nhân của chúng. Găng Đan tiếp tục nói. Nhóm người lùn không nói thêm gì nữa vì lời của ông đều đúng. Thế là bọn họ tháo hàng hóa xuống khỏi lưng con ngựa lùn và tìm một con lệch trong vắt ngoài khu rừng để đổ đầy những chiếc túi da của họ. Ngài Điệu Bồ thì bất an nhìn chằm chằm khu rừng nói, không có con đường khác vòng qua sao? Không có, trừ khi cậu muốn đi thêm 200 dặm nữa về phía bắc rồi đi gấp đôi khoảng cách đó về phía nam. Nhưng thậm chí làm như vậy thì cũng không có một con đường an toàn nào ở cùng này đâu. Găng Đan trả lời. A Phệ Lì ổng chứng kiến thấy Điệu Bồ lại tiếp tục mò mẫm chiếc nhẫn trong túi áo của ông. Điệu Bồ che giấu khá vụng về, chỉ cần để ý chút xíu thì sẽ thấy được hành động lạ thường của ông. Nhưng có vẻ mọi người trong đoàn không để ý Điệu Bồ nhiều lắm, nhiều khi ông gần như tàng hình trong đoàn. Khoảng thời gian gần đây A Phệ Lì ổng thấy số lần Điệu Bồ mò mẫm chiếc nhẫn ngày càng thường xuyên. Điều này khiến cậu lo ngại. A Phệ Lì ổng chỉ biết chiếc nhẫn là tà ác nhưng không biết gì nhiều hơn, và sự không biết đó khiến cậu càng bất an. Bình thường trong đoàn luôn có Găng Đan, nhưng đoạn đường sắp tới Găng Đan sẽ không tham gia. Lúc này, Găng Đan mặt nghiêm túc từ trong rừng đi ra nói lớn, để ngựa của ta lại, ta còn muốn dùng nó. Âm thanh vừa dứt, mọi người ngạc nhiên nhìn lại. Điệu Bồ lập tức hỏi, ông sẽ không bỏ rơi chúng tôi chứ? Nếu như không phải không còn cách nào khác, ta cũng không muốn rời đi. Găng Đan lắc đầu nói một cách trầm trọng. Rồi ông chuyển giọng từ tốn nói với cậu Hobbit, cậu đã thay đổi cậu Điệu Bồ bà đình à? Cậu không còn là cậu Hobbit trước khi rời khỏi sài nữa. Ông tiếp tục nói, tôi đã dự định nói với ông. Điệu Bồ thận trọng nói, tôi đã tìm thấy một thứ lúc trong hang gỗ lìn. Tìm thấy thứ gì? Găng Đan hỏi. A Phệ Lì ổng đứng gần bên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này, cậu trầm tư không biết suy nghĩ gì đó. Điệu Bồ sau khi bị Găng Đan hỏi bỗng lại ấp úng do dự không dám nói, tay ông lại thò vào túi áo suy nghĩ không ra lời. Găng Đan thắc mắc hỏi lại, cậu tìm thấy thứ gì? Sự can đảm. Cuối cùng Điệu Bồ cũng trả lời, nhưng câu trả lời khiến A Phệ Lì ổng rất thất vọng. Cậu quyết định tìm gặp riêng với Găng Đan. Một lát, canh lúc mọi người không để ý, A Phệ Lì ổng tiếp cận Găng Đan lúc ông vừa lên ngựa chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì thế Apple? Nếu cậu tiếp tục muốn giữ tôi lại thì xin lỗi, tôi bắt buộc phải đi. Găng Đan mở miệng nói trước khi A Phệ Lì ổng vừa tiến tới. À thì, là về ngài bà Gìn, tôi có chuyện phải nói với ngài. A Phệ Lì ổng cẩn thận nói. Điệu Bồ. Găng Đan ngạc nhiên. Chuyện gì cậu nói đi. Không biết ngài có để ý thấy ngài bà Gìn có gì khác lạ không? A Phệ Lì ổng nói. Khác lạ. Thật đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng đó là chuyện tốt đúng không? Không phải chuyện đó, là một chiếc nhẫn. A Phệ Lì ổng vội vàng nói, cậu sợ Găng Đan mất kiên nhẫn. Chiếc nhẫn. Găng Đan không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến Điệu Bồ? A Phệ Lì ổng cẩn thận giải thích. Kể từ thoát ra từ hang gỗ lìn, ngài bà Gìn thường mân mê một chiếc nhẫn và giấu giếm nó với mọi người, hành động của ông ấy cũng ngày càng lạ thường. Tôi lo lắng rằng đó là một thứ gì đó tà ác. Găng Đan ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Điệu Bồ, rồi nhìn về phía A Phệ Lì ổng bằng ánh mắt áy náy. Ông leo xuống ngựa, cúi người nhìn chằm chằm A Phệ Lì ổng. Ngài biết thứ đó là gì đúng không? A Phệ Lì ổng lo lắng hỏi. Vâng, đúng vậy. Găng Đan xác nhận. Vậy ngài tính làm gì với nó? A Phệ Lì ổng hỏi tiếp. Apple, tôi biết cậu bất an nhưng điều tôi phải làm là không gì cả. Tôi không được phải chạm vào thứ đó. Găng Đan nói. Thật ra, để Điệu Bồ tiếp tục giữ nó mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần không chạm vào nó thì nó không ảnh hưởng cậu được đâu. Găng Đan an ủi. Vậy còn lời hứa của ngài với ông Bệ Hòn thì thế nào? Ngài sẽ không giữ lời hứa sao? A Phệ Lì ổng vẫn không hề hy vọng Găng Đan phải rời đi. Chuyện này ta sẽ tự giải quyết. Găng Đan cười nói. A Tô nghe cho thật kỹ đây, cậu không được phép kể chuyện chiếc nhẫn cho bất kỳ ai, và có lẽ trong đoạn đường tiếp theo ta phải nhờ cậu trông chừng Điệu Bồ, đồng thời tuyệt đối không thể chạm vào chiếc nhẫn. Cậu có đồng ý hay không? Găng Đan giữ chặt vai cậu và nói nhỏ vào tai cậu. Còn ngài bà Gìn thì sao? Rồi ít nhất ngài phải giải thích chiếc nhẫn là gì cho tôi đi chứ. A Phệ Lì ổng không vội đồng ý, dù rằng cậu biết không có lựa chọn nào khác nhưng cậu vẫn cố gắng moi thêm một ít thông tin. Chương 22, dòng suối ma thuật. A Điệu Bồ sẽ không có vấn đề gì. Còn về chiếc nhẫn, ta tạm thời không thể kể quá nhiều về nó với cậu, sau chuyến viễn chinh ta hứa sẽ kể rõ ràng. Găng Đan nói. Nhưng ta có thể nói cho cậu, chiếc nhẫn có thể tha hóa người khác khiến gã trở nên tham lam, cho nên tuyệt đối không được chạm vào nó. Còn năng lực tàng hình thì sao? A Phệ Lì ổng bất mãn hỏi tiếp, Găng Đan nói đều là điều cậu đã biết. Tàng hình sao? Nó không phải là một năng lực. Găng Đan cười nói. Một kẻ mạnh mẽ như hắn thì làm sao lại đặt một năng lực tàng hình vào chiếc nhẫn cơ chứ? Nó chỉ là tác dụng phụ của việc đeo chiếc nhẫn mà thôi. Hắn? Đó là ai?
A Phệ Ly ổng nhanh chóng bắt vào trọng điểm. "Sẽ không có càng nhiều thông tin hơn đâu, ta sẽ trả lời cho cậu sau chuyến viết trình." Găng Đạn từ chối trả lời. "Rồi bây giờ, Apo, cậu có chấp nhận thỉnh cầu của ta không?" Găng Đạn hướng A Phệ Ly ổng hỏi. "Được rồi, tôi chấp nhận, nhưng tôi muốn một phần thưởng." A Phệ Ly ổng nói. "Tất nhiên rồi." Găng Đạn sảng khoái chấp nhận, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. A Phệ Ly ổng trở lại nhóm thì cả bọn đang chia hàng hóa cho thật công bằng. A Phệ Ly ổng mang ít hơn một tí nhưng vẫn là một cái bao thật lớn và nặng trên lưng. "Nó sẽ nhanh chóng nhẹ đi thôi." Tô Dĩn ăn ủi. "Rồi khi mà thức ăn bắt đầu ít đi, chúng ta rồi sẽ mong muốn rằng hàng hóa của chúng ta lúc này nặng hơn. Đi nào, chúng ta phải tới ngọn núi trước khi mặt trời lặn vào ngày đủ dịn." Tô Dĩn nói tiếp rồi dẫn đoàn người đi vào rừng rậm. Họ đi thành một hàng trên con đường gạch men nhỏ dẫn sâu vào trong rừng tối. Hai bên là những cây già khổng lồ bám đầy dây tầm xuân và điệu y ỉa nhiều gốc cây bắt ngang con đường và lá rụng che lấp một đoạn đường lớn khiến cho bọn họ đôi khi phải vừa đi vừa cẩn thận phủi đi lớp lá dưới chân nhằm đảm bảo không bị lạc ra khỏi con đường. Ánh sáng dần dần biến mất và chỉ còn tối đen và tĩnh mịch đến nỗi A Phệ Ly ổng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhóm người lùn và tiếng lá xào xạc bị dẫm ở dưới chân. Dù rằng hiện tại vẫn là ban ngày, A Phệ Ly ổng nghĩ như vậy thì không một tia sáng nào có thể len lỏi xuyên qua tầng lá dày phía trên. Nhóm Viễn Trinh phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghi với bóng tối và nhìn thấy được con đường nhỏ phía trước. A Phệ Ly ổng đề nghị sử dụng cây đèn tin của cậu để soi rõ con đường nhưng nhanh chóng bị Sổ Dìn từ chối vì như vậy chỉ khiến cả bọn trở thành mục tiêu dễ thấy trong khu rừng và không biết được trong rừng có thứ gì nguy hiểm hay không. A Phệ Ly ổng biết đêm đến khi không khí bắt đầu lạnh dần, nhóm Viễn Trinh không có ý định sẽ đốt lên ngọn lửa. Bọn họ không thể làm gì khác ngoài trừ rút mình trong chăn và hy vọng mau chóng băng qua khu rừng này. Ngày hôm sau cả bọn đi tiếp và không có bất kỳ dấu hiệu của bầu trời và mặt trời. A Phệ Ly ổng dần căm ghét nơi này, cậu nhớ cảm giác được gió phả vào mặt và hơi ấm mặt trời. Suốt mấy ngày liền, ngoại trừ cây chính là cây, khu rừng mài mòn sự kiên nhẫn của cậu, cảm giác cứ như nó sẽ không có tận cùng vậy. Những ngày này, càng đi sâu vào trong khu rừng, càng xuất hiện nhiều tiếng động kỳ lạ, tiếng gầm gừ, tiếng bước chân và cả tiếng gào thét của lũ chằn tinh cũng xuất hiện. Bọn chúng cũng đuổi theo bọn họ vào khu rừng, nhưng có vẻ là không mang theo lũ sói ma trình thám, cho nên bọn họ vẫn an toàn cho đến giờ. A Phệ Ly ổng cũng dần phát hiện một vài lưới nện dày đặc và to lớn răng khắp nơi hai bên đường. Thỉnh thoảng A Phệ Ly ổng nhìn thấy những đôi mắt vàng hoặc đỏ hoặc xanh nhìn chằm chằm vào cậu rồi biến mất rồi lại xuất hiện ở nơi khác. Hành lý dần nhẹ hơn có nghĩ là thức ăn đang ít dần đi, họ cố bắt vài con sóc ven đường nhưng hương vị của chúng thật dở tệ. Tiếp tục khởi hành trong mệt mỏi thì họ phát hiện một con suối chắn ngang đường. May mắn là bè hòn có nhắc nhở họ về con suối, nếu không thì bọn họ đã ngay lập tức uống vài ngụm vì nước bây giờ còn rất ít và họ đang rất khát. Nhưng A Phệ Ly ổng thì lén lút dùng túi ra, cẩn thận lấp đầy một túi, cậu muốn mang theo nước suối bị ếm đùa này trở về thử xem có thể làm gì với nó. Còn nước thì cậu còn một bình nước trong cặp nên không có vấn đề lớn. Điệu bộ lúc này la lên, có một con thuyền ở bờ bên kia. Mọi người tin tưởng vì điệu bộ có ánh mắt tinh nhất trong đám. "Anh nghĩ nó cách đây bao xa?" Tô Dĩn hỏi. "Không quá xa, khoảng 12 giờ, khoảng 11 mét." Điệu bộ đáp. "Các ông quăng dây thừng được không?" "Thế thì làm được gì? Chắc chắn là con thuyền đã bị buộc lại rồi." "Tôi không nghĩ là nó bị buộc lại đâu, dù là tôi không quá chắc chắn nhưng chúng ta phải thử chứ." Điệu bộ nói. "Phí Lì là người ném tốt nhất, hãy để cậu ấy thử." Tô Dĩn tán thành. Phí Lì nhận lấy sợi dây, họ mang theo khá nhiều dây. Phí Lì ước lượng cân nặng sợi dây một thoáng, rồi đứng bên bờ suối, tung dây ném qua bên kia bờ. "Phẩm, không đủ xa, nó rơi xuống nước." Điệu bộ nói. "Chỉ cần thêm vài phút, một phút bằng khoảng 30 cm, nữa là ông có thể ném được nó vào trong thuyền. Thử lại đi." "Tôi không nghĩ là phép thuật của dòng nước đủ mạnh để tác động lên ông đâu, nếu như ông chỉ chạm vào một sợi thừng ướt." Phí Lì cẩn thận thu lại sợi dây, có vẻ Điệu bộ nói đúng, nói không ảnh hưởng gì lên cậu. Phí Lì ném mạnh hơn, nhưng lần này cái móc mang theo sợi dây bay thẳng vào khu rừng phía bên kia. Cậu chậm chạp thu dây về theo lời Điệu bộ và để cho cái móc rơi thẳng vào trong thuyền. "Cẩn thận, nó đang nằm ngay trên thuyền. Hy vọng là cái móc móc được vào thuyền." Điệu bộ nói. Phí Lì kéo sợi dây và nó căng lên, nó đã làm được. Nhưng một mình Phí Lì thì kéo không nổi. Kỷ Lì, Huyền và Gờ Lùn đến rút. Bọn họ kéo thật mạnh và tình lình ngã ngửa về sau. Có vẻ là chiếc thuyền cũng bị buộc lại, nhưng may mắn là dây thừng của bọn họ bền hơn. "Tôi sẽ đi trước." Tô Dĩn bắt đầu phân phó. "Và Điệu bộ sẽ đi với tôi, với Phí Lì và bà Lìn. Chiếc thuyền chỉ chở nổi bao nhiêu đó người cùng lúc thôi. Sau đó là Kỷ Lì và Huyền và Gờ Lùn và đần rồi Ôn Nhị và Nọ Dị, Bị Phủ và Bổ Phủ, cuối cùng là Đoạ Lìn và Ạ Bộ và Bà Mưa. Lúc nào tôi cũng đi sau chót. Tôi không thích việc này bỏ mưa chán nản. Anh không nên béo như vậy. Khi mà anh béo như vậy, thì anh phải đi sau cùng với những bạn thuyền nhẹ nhất. Đừng có bắt đầu cầu nhau với những người khác, nếu không thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với anh đấy. Tô Dĩn nghiêm túc nói. Bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ cái mái chèo nào trên thuyền cả, đành phải để Phí Lì cầm thêm một sợi dây và một cái móc khác ném mạnh qua bờ bên kia, để nó móc vào một cái cây. Bây giờ thì bọn họ có thể qua lại hai bên suối bằng cách kéo sợi dây thừng. Cả nhóm nhanh chóng băng qua con suối một cách an toàn. Chuyến thuyền cuối cùng cũng cập bến, Đoạ Lìn và Ạ Bổ cũng an toàn bước xuống bờ. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khi bọn bùa bắt đầu bước xuống thì một con hiệu thình lình nhảy ra từ trong khu rừng. Nó húc vào nhóm người lùn rồi nhảy ra vấp phải sợi dây thường khiến cho chiếc thuyền chao đảo. Và rầm, cả người bọn phụ rơi vào trong nước. Cả bọn nhanh chóng lôi bọn phụ ra khỏi nước trước khi ông hoàn toàn chìm trong nước và khi quay lại thì con hiệu đã chạy mất.
Sự tập trung của mọi người nhanh chóng quay trở về bọn phủ, vì bây giờ ngoại trừ bị ướt như chuột lột thì ông đã hoàn toàn ngủ say từ khi vớt ông lên mở. Bọn người lùn kêu mãi, thậm chí còn đập cho ông một trận cũng không thể để ông tỉnh lại được. Mặc cho mọi sự cố gắng của họ thì bọn họ chỉ có thể nguyền rủa cho số phận bất hạnh và sự vụng về của bọn phủ mà chẳng thể làm gì khác. Chương 23, nện khổng lồ. Không thể làm gì, cả bọn đành phải phân ra 4 người lần lượt khiên lấy bọn phủ. Thân sắc nặng nề của ông như thay thế túi hành lý đang ít dần của họ. Tỉnh, bọn phủ. A Phế Lý ông như tỉnh thoảng, rảnh rỗi liền vô ba ba vào khuôn mặt béo ủ kịch của ông hy vọng ông tỉnh lại. Nhưng không hề ăn thua, lão vẫn ngủ say và cười toe toét thay cho nỗi khốn khổ của nhóm viết trình. Khi băng qua con suối, bọn họ đã hy vọng bên kia sẽ là vùng cây mảnh hơn và bọn họ sẽ có thể nhìn thấy bầu trời trở lại. Thế nhưng khu rừng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là bóng đêm vô tận. Sau 2 ngày, sự ảm đạm và nặng nề bao trùm lên bọn họ. Chẳng lẽ cái khu rừng đáng nguyền rủa này không có tận cùng sao? Tôi gì nói, phải có ai đó leo lên cây và thử xem có thể nhô đầu qua trần và nhìn qua không. Cách duy nhất để làm điều này là chọn cái cây cao nhất nhô lên đường. Vốn dĩ ai đó chính là Chí Bỉu Bột, nhưng Hạ Phệ Lì ổng nhận lấy công việc này, biểu thị cậu từng là quán quân cuộc thi leo núi ở quê nhà, trò leo cây này là chuyện nhỏ đối với cậu. Cộng thêm với việc Hạ Phệ Lì ổng so với Bỉu Bột càng nhẹ, càng nhanh nhẹn cho nên việc này nhanh chóng giao cho cậu. Hạ Phệ Lì ổng vận động một chút khớp tay, khớp chân rồi nhờ nhóm người lùn giúp nâng lên một nhánh cây thấp nhất của một cái cây khổng lồ mọc bên đường. Thân thể nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng băng qua những nhánh cây, nhẹ nhàng bám vào những dây tầm gửi và leo qua những lớp tán cây rậm rạp. Càng lên cao, những lưới nện khổng lồ xuất hiện càng nhiều, A Phệ Lì ổng có thể thấy thấp thoáng vài con nện. Chúng không phải là những con nện nhỏ bình thường mà to lớn hơn cả người A Phệ Lì ổng. A Phệ Lì ổng giảm tốc độ lại, cẩn thận leo lên những tán cây mà không xúc động lũ nện. Và khi xuyên qua những tán cây bẩn thỉu đầy bụi bẩn, cậu bị ánh mặt trời chói chang chiếu sáng, phải nhắm tịt con mắt. Phải mất lúc lâu cậu mới có thể quen được và mở mắt ra. A Phệ Lì ổng nhìn thấy một biển lá sồi vàng và đỏ. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây kêu xào xạc, mang theo hương thơm của lá cây mùa thu. Gió thổi khiến hàng trăm con bướm đủ màu sắc bay lượn rộn ràng. A Phệ Lì ổng đang tận hưởng hơi ấm mặt trời và không khí trong lành thì bị tiếng la hét của nhóm người lùn nhắc nhở việc mình phải làm. Cậu nhìn xung quanh và chỉ thấy vô cùng tận rừng cây không có điểm cuối nào. Không cam lòng, A Phệ Lì ổng cố gắng nhìn kỹ hơn thì cậu thấy nơi xa xa về hướng đông, những tán cây cố vẻ thưa thớt hơn. A Phệ Lì ổng tiếc nuối rời xa ánh mặt trời trở về xuống khu rừng tối. Khi xuống mặt đất cậu vừa báo những gì cậu nhìn thấy vừa từ từ thích ứng bóng đêm dưới rừng cây. Cậu không nói gì về lũ bướm, về gió và ánh mặt trời dù cậu rất muốn vì điều này sẽ khiến nhóm người lùn điên lên mất. Như vậy chúng ta có thể đi về phía đông. Hướng đó có vẻ gần bìa rừng hơn. Tô Jin trầm mặc nói. Bây giờ ông chỉ muốn nhanh chóng rời ra khỏi khu rừng. Nhưng trong bóng tối thế này chúng ta không cách nào xác định phương hướng. Tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục đi theo con đường. Bạn liền phản bác nói. Dù rằng ông cũng muốn điên lên với khu rừng này, nhưng ông vẫn phải giúp Tô Jin giữ tỉnh táo. Dù rằng con đường này có vẻ chẳng dẫn đến đâu cả, nhưng có lẽ không còn đường nào khác. Tô Jin đủ rũ chấp nhận. Tôi nghĩ rằng tôi có cách. À, Phệ Lì ông lúc này đã thích ứng với bóng tối, nói. Tôi có một bảo bối có thể giúp nhận rõ phương hướng. A Phệ Lì ổng từ trong túi lấy ra một vật hình tròn, trên nó có một cây kim hai màu biết phát sáng. Cậu đưa cho Sổ Dìn và mọi người coi, giải thích, bảo bối này gọi là la bàn, nó có thể xác định được phương hướng. Kim màu đỏ vĩnh viễn chỉ hướng bắc, kim màu trắng vĩnh viễn chỉ hướng nam. Vừa nói, A Phệ Lì ổng vừa xoay cái la bàn, biểu thị nó vĩnh viễn chỉ về một phương hướng. Nhóm người lùn liên tục trầm trồ, tấm tắc khen hay, khiến A Phệ Lì ổng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Tốt. Sổ Dìn miệng cười ha hả, tay vô vô vai A Phệ Lì ổng, nói, như vậy chúng ta sẽ đi về hướng đông. Bác Lín lần này thì không nói gì. Thứ nhất là không còn lý do gì thuyết phục Sổ Dìn, thứ hai là ông cũng muốn sớm rời khỏi khu rừng này. Và đó không phải là điều may mắn duy nhất. Người lùn bọn phụ bất ngờ tỉnh dậy trong khi cả bọn còn đang bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Ông ấy thẫn thờ ngồi đó và gãi đầu. Bọn phụ căn bản không thể nhớ bất cứ chuyện gì kể từ tháng 5, khi chuyến viễn chinh còn chưa bắt đầu. Ông thể nhận ra bản thân mình đang ở đâu và tại sao ông lại đói như thế này. Phải tốn nhiều thời gian, nhóm viễn chinh mới có thể thuyết phục ông với hàng loạt câu chuyện phiêu lưu mà bọn họ đã trải qua kể từ bữa tiệc ở nhà ông Hồ Bịt tới giờ. Và khi nghe tới việc sắp không còn gì để ăn, ông bắt đầu khóc giống lên, ngồi địch xuống và chẳng muốn đi đâu cả. Ông chỉ muốn trở về giấc mơ với những bữa tiệc và thức ăn vô cùng tận. Ông tốt nhất không nên muốn như thế. Rồi gì nói, chúng tôi đã có đủ rắc rối với anh rồi. Việc khiến anh trong nhiều ngày với điều kiện thức ăn thiếu thốn thế này không phải chuyện đùa. Nghe Sô Dìn, bọn phụ đành phải ngậm ngùi, thắt lưng buộc bụng cố gắng mang lên hành lý và cái bụng trống rỗng đi theo đoàn. Đoàn viễn trinh rời khỏi con đường ập vần và đi về hướng đông. Chiếc la bàn đang ở trên tay Sô Dìn và ông đang dẫn trước. Theo thời gian, A Phệ Lì ổng nhận thấy số lưới nện xung quanh tăng nhiều lên. Mặt đất bốc lên một thứ mùi kỳ lạ và khó ngửi. Càng đi, A Phệ Lì ổng thấy càng nhiều lưới nện. Cậu cảm giác có thật nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu muốn thông báo cho Sổ Dìn nhưng không thể mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Muốn ngừng chân lại cũng không thể, cơ thể cậu đã dần mất khống chế trước khi cậu kịp nhận ra. A Phệ Lì ổng chỉ thấy đầu góc đang quay cuồng, cậu đang đi về phía trước nhưng lại cảm giác như bước lùi về sau. Ý thức A Phệ Lì ổng dần dần biến mất, nhóm người lùn cũng không thấy tung tích. Cuối cùng cậu ngã xuống một tấm lưới nện lớn. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu chỉ nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau lưng và có thứ gì đó đang cuộn chặt cậu trong đống tơ nhện. A Phệ Lì ổng tỉnh lại là khi cậu nghe tiếng xoẹt và rồi phịch, cậu bị rơi xuống đất. A Phệ Lì Ổng bây giờ đang bị trói trong đống tơ nhện bẩn thỉu, nằm cùng với cậu là nhóm người lùn, bọn họ cũng đã tỉnh lại. Điệu Bồ đã cứu bọn họ, bằng cách nào đó ông đã thoát được lũ nhện, ông cắt tơ nhện treo bọn họ và để nhóm người rơi phịch xuống nền đất bên dưới. Điều này khiến cả bọn tỉnh lại nhanh chóng. May mắn là lũ nhện đã trói bọn họ cùng với đống hành lý cho nên không tốn quá nhiều thời gian để bọn họ thoát ra khỏi đống lưới nhện trói chặt xung quanh. Động tĩnh lớn nhanh chóng gây sự chú ý của lũ nhện, chúng tụ tập lại toan bắt lại và ăn hết nhóm Viễn Trinh. Nhưng nhóm Viễn Trinh cũng không phải hạng vừa, họ nhanh chóng cầm lên vũ khí chống lại mạnh mẽ. Ba người lùn hợp lực nhanh chóng xử lý một con rồi lại một con, không con nhện nào có thể chống lại lưỡi kiếm của nhóm người lùn. Nhưng theo thời gian, lũ nhện khổng lồ xuất hiện ngày càng nhiều. Đi nào! Tô Dìn gấp rút la lớn. Số lượng nhện khổng lồ không phải bọn họ có thể đối phó. Đi nhanh lên! Tô Dìn kêu lần nữa. Chờ một chút. Lúc này âm thanh ạ phê ly ổng vang lên. Còn chuyện gì nữa? Tô Dìn tiến lại gần, hỏi. Cầm chân bọn chúng lại. Ạ phê ly ổng đáp. Nói xong, cậu móc từ trong túi ra dụng cụ đánh lửa. Hai mảnh đá đánh lửa được đánh vào nhau, tia lửa bắn ra. Ạ phê ly ổng đánh thêm hai lần nữa. Tia lửa liên tục bắn lên tơ nhện và gốc cây. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cháy những tán cây và lan nhanh lên những tấm lưới nhện khổng lồ. Chương 24, tạm thời thoát khỏi. Lửa lớn lên nhanh chóng và tàn phá ổ nhện. Bọn nhện bắt đầu điên lên và chạy loạn khắp nơi. Hay lắm. Tô Dìn vui vẻ nói, rồi dẫn cả nhóm Viễn Trinh nhanh chóng rời đi. Chỉ có một vài con nhện to lớn có thể đuổi kịp bọn họ. A Phệ Lì ổng la lớn và chém vào con nhện trước mặt cậu, ngăn cản cái cắn của nó. Kỳ Lì phản ứng nhanh chóng, túm lấy chân con nhện. Mũi kiếm của A Phệ Lì ổng thu về và đâm thẳng vào đầu con nhện. Bọn họ đã giết chết hơn nửa tá nhện trên đường rút lui. Ánh lửa giúp họ rất nhiều trong việc phát hiện những con nhện bám theo, chúng khó tấn công bất ngờ họ hơn và bọn họ giết chúng dễ dàng hơn. Ổ nhện đang ngày càng xa và cả nhóm người lùn từ từ trở lại với bóng tối. Từ đằng sau còn vang vẳng lại tiếng gào thét của lũ nhện. Lúc sau còn xuất hiện tiếng la hét của lũ trần tinh rồi cũng xuất hiện tiếng nhóm tinh linh. Có lẽ lũ trần tinh nghĩ động tĩnh này do nhóm người lùn gây ra hoặc chỉ đơn giản là chúng tụ tập lại nơi có ánh sáng duy nhất chúng có thể nhìn thấy trong khu rừng. Còn nhóm tinh linh thì bọn họ nghĩ là cả bọn đã đến địa bàn của nhóm tinh linh. Hình như là bọn chúng đang đánh nhau, ít nhất đó là một điều may mắn. Lũ chằn tinh sẽ bận rộn một hồi và hy vọng nhóm tinh linh sẽ bắt hết toàn bộ chúng. Nghĩ như vậy, nhiều người lùn liền muốn quay trở lại xin giúp đỡ từ nhóm tinh linh, bọn họ đã đói lạ và khát khô cả rồi. Ngay cả Sổ Dìn cũng muốn bị thuyết phục. A Phệ Lì ổng thì không muốn như vậy, cậu nói, thế thì chúng ta sẽ được đãi một bữa ăn trong một tối, bị tịch thu vũ khí và phải chia sẻ một nửa số vàng ở ngọn núi mới có thể tiếp tục lên đường. Chia cho bọn họ vàng thì có đâu có sao? Trong ngọn núi có rất nhiều vàng mà đúng không? Nếu chúng ta chết đói ở đây thì sẽ chẳng có vàng nào để chia sẻ. Bị bộ phản bắt lại, ông không quan nhiều đến số vàng trong ngọn núi, và như ông nói, ngọn núi có rất nhiều vàng, nên ông không lo sẽ mất đi phần vàng của mình. Câm miệng lại Điệu Bồ. Ta sẽ không chia sẻ số vàng của ta cho bất kỳ ai cả. Tô Dìn lập tức gầm gừ, quát vào mặt Điệu Bồ. Rồi ông liếc mắt nhìn những người lùn khác, cảnh báo bọn họ. Đánh vào tâm lý tham lam của nhóm người lùn là một lựa chọn đúng đắn. Bọn họ sẽ không chia sẻ một đồng xu của họ cho bất kỳ ai. Cả nhóm người lùn cũng không còn nói thêm lời nào về nhóm tinh linh nữa. Thế là cả bọn tiếp tục hướng về phía đông, chỉ có Điệu Bồ là không ngừng phàn nàn về cơn đói của mình. Đi thêm một quãng đường, nhóm Viễn Trinh thấy được ánh sáng đầu tiên sau nhiều tuần liền, tất nhiên không tính lần ngọn lửa của Ạ Phệ Lì ổng. Tia sáng lấp loé sau tán cây xuyên thủng màn đêm tưởng chừng vô tận. Cả nhóm Viễn Trinh hân hoan, lấy tinh thần trở lại. Bọn họ tăng tốc độ, rồi chuyển sang chạy. Chạy thật nhanh. Những cột ánh sáng xuất hiện ngày càng nhiều. Họ nghe thấy tiếng chim hót thánh thoát phía trên những tán cây. Họ nghe thấy hương hoa cỏ và tiếng nước chảy ầm ầm từ phía xa. Rất nhanh ánh sáng phủ đầy trước mặt. Một tấm màn ánh sáng trải rộng hết tầm mắt, như một cánh cổng mời chào họ. Nhóm Viễn Trinh vui vẻ hớn hở cười không ngậm được miệng. Bọn họ chạy xuyên thẳng vào trong màn sáng. Họ cười ha hả tận hưởng ánh sáng chiếu xạ trên da thịt. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt họ, cả bọn chưa thể thích ứng được mắt tịt cả mắt, nhưng hơi gió nóng ấm và tiếng nước chảy xiết khiến họ sung sướng không thôi. Ngay khi có thể thích ứng được ánh mặt trời, nhóm người không hề nghĩ ngợi gì lao đầu vào dòng nước để bọt trắng xóa tung tóe khắp nơi. May mắn thay dòng sông này không có bị yếm phép, nếu không thì cả bọn đã đi toi hết rồi. Đêm xuống sau khi nhóm Viễn Trinh đã nghỉ ngơi thư thái, bọn họ săn được vài con hiệu bằng số mũi tên của bè hòn và lấp đầy những cái dạ dày rỗng. Khi tất cả những cái dạ dày được lấp đầy thỏa mãn, bọn họ quay quần bên ánh lửa, trò chuyện. Ngày Đủ Dìn đã đến cận kề, và ta thì không rõ ràng chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian trong khu rừng chết tiệt này. Tô Dìn mở miệng nói trước. Chúng ta chắc chắn sẽ đến kịp lúc, Tô Dìn. Chắc chắn sẽ như vậy. Bác Lìn, vị người lùn lớn tuổi nhất nhóm, nhẹ nhàng an ủi vị thủ lĩnh của bọn họ. Điều quan trọng là chúng ta biết rõ con đường phải đi rồi đi theo nó, chúng ta sẽ đến nơi cần phải đến. Bác Lìn tiếp tục bổ sung thêm canh gà, để Tô Dìn nhanh chóng tinh thần trở lại. Vậy tiếp theo chúng ta đi hướng nào? A Phệ Lì ổng cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Bây giờ thì chưa rõ. Sáng ngày mai, ta cần cậu tìm một cái cây đủ cao và leo lên nó. Hy vọng cậu sẽ thấy được ngọn núi hay ít nhất là thấy được cái hồ. Tô Dịn phân phó. Bã Lìn nói tiếp, con sông chúng ta tìm được bây giờ có lẽ là sông Cạn Ẩn, con sông này sẽ dẫn thẳng tới giờ ALE, vương quốc giữa hồ. Giờ ALE nằm ở phía nam ngay dưới ngọn núi Cô Đơn, nếu tìm đến giờ ALE thì có nghĩa là chúng ta đã đến gần ngọn núi. Tô Dịn nói. Vậy thì chúng ta có tiến vào trong giờ ALE hay không? À, Phê Lì ông hỏi. Chúng ta cần bổ sung thức ăn và cần hỏi thăm về thời gian. Bạ Lìn lên tiếng trước khi Sổ Dìn kịp quyết định, ông biết rõ Sổ Dìn sẽ không muốn tiến vào giờ ALE đâu.
Được.
Sổ Dìn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng đồng ý cả bọn sẽ tiến vào giờ ALE.
Vâng, nếu Aphelion ổng tìm thấy giờ ALE trước đã.
Sáng sớm hôm sau, theo lời của Sổ Dìn, Aphelion ổng tìm cái cây cao nhất gần đó và leo lên trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt quang đãng khiến Aphelion mê mẩn không thôi. Cậu thấy rừng cây vẫn còn tiếp tục, chắc còn phải vài ngày họ mới có thể thoát ra khỏi khu rừng. Cây cối đã ít hơn nhiều, Aphelion thấy những hàng cây chấm dứt ở không xa. Đưa tầm mắt theo dòng sông, cậu tìm thấy một cái hồ rộng lớn và phía bắc của nó là ngọn núi cô đơn. Ngọn núi đứng sừng sững giữa đồng bằng rộng lớn. Giữa toàn bộ tầm mắt chỉ xuất hiện độc nhất một cái bóng đen khổng lồ mọc ra từ mặt đất, vút thẳng lên bầu trời, đâm xuyên qua những đám mây. Đám mây muốn bay qua ngọn núi đều bị đỉnh núi cao chót vót chặn lại hoặc xẻ ra nơi chính giữa, để lại một lớp mây dày, nặng nề, chỉ để lọt vài nhóm mây nhỏ theo chiều gió mà trốn thoát. Cả ngọn núi ngoại trừ đá chính là đá, không có một màu xanh nào. Nó gai góc, cứng rắn giống như những người lùn sống trong nó. Nếu người ngồi trên tán cây bây giờ là Bỉu Bụt thì có lẽ ông có thể thấy được mơ hồ một pho tượng người lùn khổng lồ cầm kiếm đứng chắn trước ngọn núi, bảo vệ ngọn núi. Aphelion biết nơi đó là nơi cuối cùng của hành trình của nhóm, là nơi rồng sở mùa vừa đang say ngủ cùng với số vàng của người lùn. Ông trong lòng háo hứng về hành trình sắp tới, Aphelion leo xuống, trở về trại và kể lại những gì cậu thấy cho nhóm người lùn. Như vậy thì theo như những gì đã bàn từ trước, chúng ta sẽ dọc theo dòng sông đến giờ ALE, bổ sung thức ăn, hỏi thêm thông tin và tiến về ngọn núi cô đơn. Bã liền vui vẻ nói. Và sau ngần ấy thập kỷ, chúng ta sẽ trở về cố hương Y Dẹp Bò, vương quốc của người lùn. Tô Dìn nói tiếp. Cuộc viễn trinh tiếp tục. Cả nhóm đi dọc theo dòng sông, săn bắt bất cứ thứ gì có thể ăn được trên đường. Vừa di chuyển vừa tìm kiếm đồ ăn, vì thế nên bọn họ di chuyển chậm hơn nhiều. Heo và thỏ thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh dòng sông, và đôi khi bọn họ bắt vài con cá để thay đổi khẩu vị. Đêm đến bọn họ cử người canh gác và cắm trại cạnh dòng sông. Không ai muốn trở lại khu rừng cả. Thỉnh thoảng Aphelion nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong khu rừng và những đôi mắt vàng và xanh và đỏ. Nghĩ lại những gì đã trải qua, Aphelion cảm thấy việc bọn họ có thể sống sót tới bây giờ đã cực kỳ may mắn. Chương 25, Aphelion gác đêm. Này Apo, tỉnh lại. Trong lúc Aphelion đang ngủ mơ màng thì Kỳ Lì lay cậu tỉnh dậy. Aphelion nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, thấy trời vẫn còn tối nên cậu vùi đầu trở lại ổ chăn, nói mê mang, cho con 5 phút nữa thôi. Kỳ Lì tiếp tục lắc lắc Aphelion cho cậu tỉnh lại. Aphelion vẫn chưa tỉnh, cậu liền túm hai chân Aphelion kéo ra khỏi ổ chăn. Thấy Aphelion đã ngồi dậy, còn rủi rủi con mắt, Kỳ Lì nói, đêm nay đến lượt cậu trực đêm đấy, đừng ngủ nữa. Lúc này Aphelion mới tỉnh táo lại, chợt nhớ rằng cậu phải trực đêm tối nay, sau ca trực của Kỳ Lì. Cậu đã nài nỉ Sổ Dìn cho cậu thử trực đêm rất nhiều lần kể từ sau sự kiện ở dãy núi, nhưng đến đêm nay Sổ Dìn mới cho phép cậu. Ca trực của cậu là rạng sáng, lúc này Aphelion cũng đã ngủ gần đủ rồi, không cần lo cậu phải ngủ gục trong lúc canh gác. Trong khi Kỳ Lì trở về giấc ngủ của cậu thì Aphelion đã trang bị xong đến bên đống lửa bắt đầu canh gác. Aphelion đã trước có hỏi thăm nhóm người lùn một chút kinh nghiệm trong khi canh gác. Cậu lấy một ít nước trong dòng sông mang về nấu. Từ trong túi của bạ lìn cậu tìm thấy một chút lá thông ông nhặt trên đường. Chờ đợi nước sôi lên cậu pha một ấm trà lá thông lớn để dành uống suốt thời gian canh gác. Hớp một ngụm vào họng vị đắng và hương lá thông xông lên mũi giúp cậu tỉnh táo ngay lập tức. Còn 5 tiếng nữa trời mới sáng, Aphelion không thể phát ra tiếng động hay rời đống lửa quá xa. Việc gác đêm ban đầu nghe có vẻ vui nhưng đến lúc làm thì thật nhàm chán. Nhóm người lùn thường hút tẩu thuốc trong lúc gác đêm, bọn họ nói họ có thể hút cả đêm mà không chán. Nhưng đáng buồn thay, Aphelion không hút thuốc cho nên cậu không thể làm gì khác ngoài uống trà cả đêm. Aphelion bứt thêm hai nhánh cây khô vào ngọn lửa, giữ lửa tiếp tục cháy nhưng không cháy quá lớn, nó duy trì hơi ấm đầy đủ để Aphelion tiếp tục sưởi và để ấm trà thứ ba dần nóng lên. Ấm thứ ba này Aphelion chỉ bỏ một ít lá thông, cậu sợ bã lìn sẽ nổi giận khi ông thức dậy và thấy số lá thông quý giá của ông đã vơi đi hơn nửa. Chờ trà vừa nóng lên, Aphelion rút đầy cốc của cậu, rồi ôm lấy cốc, đứng dậy và đi dạo xung quanh. Kiểm tra một vòng và không có chuyện gì khác thường trong khu rừng. Đống cảm giác buồn tiểu xuất hiện, Aphelion bèn đi đến một gốc cây gần bìa rừng và bắt đầu công việc tưới cây của cậu. Đến khi bên dưới đã trống rỗng và chẳng còn gì để tưới. Lúc Aphelion kéo quần lên thì bỗng có âm thanh từ trong rừng. Không được lên tiếng. Âm thanh trầm thấp nhưng đủ để Aphelion nghe thấy, và đó là một tinh linh bước ra cùng với cây cung đang kéo căng và mũi tên đang hướng về phía cậu. Tập kích. Aphelion thét lớn, cậu không phải là kiểu trẻ ngoan biết nghe lời. Không chỉ thét, Aphelion còn hất mạnh cốc trà nóng của cậu về phía tinh linh, hòng giải thoát bản thân. Nước nóng bất ngờ bị hất vào mặt khiến tinh linh phản xạ vung dây cung ra, mũi tên bay ra nhanh chóng lao về phía Aphelion. Aphelion cũng đã tính trước từ khi cậu hất cốc trà về phía gã tinh linh. Cốc nước vừa bay ra thì Aphelion đã lộn nào về một phía để mũi tên bay hụt, cắm thẳng vào mặt đất. Sau đó cậu ngay lập tức đứng dậy chạy về phía trại. Nghe tiếng hét của Aphelion, nhóm người lùn cũng lập tức tỉnh lại rút vũ khí ra. Nhưng sau khi thấy Aphelion lao trở về trại và chưa kịp hỏi gì thì họ đã bị bao vây bởi một nhóm tinh linh, mỗi tinh linh đều có nhan sắc xuất chúng, chúng dương mũi tên chĩa về phía họ. Không được động đậy. Tên tinh linh bắt Aphelion từ trong đám tinh linh bước ra, tức giận nói, có lẽ hắn là thủ lĩnh của nhóm tinh linh này. Mặt của hắn lửng đỏ, may mắn là trà của Aphelion không quá nóng. Tinh linh rừng, giống như những tinh linh ở thung lũng dài Endel, bọn họ cũng là hậu duệ của những tộc tinh linh cổ. Nhưng khác với những tinh linh ánh sáng, tinh linh sâu thẳm, và tinh linh biển cả đã đến phía tây của dãy núi sương mù, nói bình yên hơn và trở nên công bình hơn, thông minh hơn và phát minh ra nhiều món đồ đẹp đẽ. Những tinh linh rừng đã lựa chọn ở lại phía đông dãy núi. Bọn họ lang thang trong những khu rừng rộng lớn, bao la và xây nên ngôi nhà cho bọn họ, lâu đài của tinh linh vương, kẹo vẹn kỳ nét hồn. Vùng vũ khí của các ngươi xuống, người lùn. Gã tinh linh tiếp tục ra lệnh. Nhưng khác với trong kịch bản gốc, nhóm người lùn từ chối vùng vũ khí của họ. Trong kịch bản thì nhóm người lùn vừa thoát khỏi lũ nện khổng lồ thì bị nhóm tinh linh bắt, lúc đó bọn họ đã mệt lử, đói lã và không còn ý chí chiến đấu, nhưng hiện tại, dưới sự can thiệp của Ả Phệ Ly ông, cả bọn đã tiếp xúc với lũ nện khổng lồ sớm hơn và sau khi thoát ra đã có thời gian nghỉ ngơi và lấp đầy cái bụng đói, bây giờ bọn họ sẽ không buông tay dễ như vậy. Các ngươi đang đứng trong lãnh địa của tinh linh vương thở rằng đủ ải, ta nhắc lại bỏ vũ khí xuống. Gã tinh linh lại ra lệnh, cảnh cáo lần nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi? Ả Phệ Ly ông đứng giữa nhóm người lùn hỏi. Số phận của các ngươi sẽ do nhà vua định đoạt. Gã trả lời. Lúc này Sổ Dìn mới lên tiếng, chúng tôi không cố ý xâm phạm lãnh địa của các ngài, chúng tôi chỉ muốn đi ngang qua mị cột mà thôi. Vậy ngươi hãy nói những lời đó với Đức Vương và ngài ấy sẽ quyết định tin nhà ngươi hay không. Những tinh linh không có thù hằn gì với người lùn cả nhưng họ biết người lùn rất tham lam và họ nghĩ nhóm viễn trinh đến đây để ăn trộm kho báu của họ. Nhưng chúng tôi không có làm gì sai cả và chúng tôi sẽ không giao nộp vũ khí của mình. Sổ Dìn tiếp tục đàm phán. Ông không tin bọn tinh linh rừng. Ngày xưa, vua tinh linh từng thuê những người lùn chế tạo đồ vật từ những vàng, bạc thô của ông, nhưng cuối cùng lại từ chối và không trả công cho bọn họ. Các ngươi đã tấn công bọn ta. Gã tinh linh nói rồi liếc mắt nhìn Ả Phệ Ly ông đứng trong đoàn. Ả Phệ Ly ông lập tức phản ứng lại, nói, tỏ vẻ thành thật, thưa ngài tinh linh cao quý. Ngài sẽ không trách phạt lỗi lầm của một đứa bé chứ. Đứa bé? Gã ngạc nhiên. Đúng vậy, thật tiếc cho ngài tôi chỉ là một đứa trẻ loài người không phải là người lùn. Ả Phệ Ly ông nói tiếp, nhóm người lùn cũng gật đầu xác nhận. Một đứa trẻ loài người với người lùn cũng khác biệt chút ít, tuy chiều cao tương tự như một đứa trẻ trông ốm yếu hơn nhiều so sánh với nhóm người lùn đồ con, và bỡ. Khủ. Một tiếng cười thánh thoát phát ra từ nhóm tinh linh. Ả Phệ Ly ổng có thể nghe rõ ràng là nữ tinh linh. Tuy nhiều tiếng cười này lại khiến cho gã tinh linh cầm đầu càng tức giận đỏ mặt. Không nhiều lời, vùng vũ khí xuống. Gã giận dỗi hét. Tình hình đàm phán bất lợi, nhóm người lùn liếc mắt nhìn về phía Ả Phệ Ly ổng, như thể lỗi này là của cậu. Ả Phệ Ly ổng chỉ có thể ấm ức nhìn về phía nữ tinh linh ban nãy, lỗi là của ả không phải ta, cậu nghĩ. Chịu đựng đôi mắt ấm ức của Ả Phệ Ly ổng, nữ tinh linh cười không thôi. Được rồi, lệ bộ lạc. Nữ tinh linh nói, rồi tiến đến nói nhỏ với gã tinh linh. Không biết nữ tinh linh nói gì đó mà khiến cho gã tinh linh bình tĩnh lại, gã nhìn lấy Sổ Dìn, chậm chậm gật đầu. Sau khi nữ tinh linh rời xa gã mới tiến lại trước mặt Sổ Dìn, đứng thẳng người nói, giọng có vẻ cao lạnh, Sổ Dìn Hoa Kèn Siên, con trai của thờ rảnh, cháu của thờ giỏ. Các ngươi được phép giữ lại vũ khí của các ngươi. Thế nhưng, tuyệt đối đừng làm chuyện gì ngu xuẩn. Nói xong lệ gỗ lạt rời đi, để nhóm viễn trinh thu gom đồ đạc rồi theo nhóm tinh linh trở về vương quốc. Nói là vương quốc, nhưng thật sự nó là một hệ thống hang động rộng lớn ở cuối con đường yêu tinh mà nhóm người lùn đi lúc đi vào rừng Mỹ Cốt. Đó là những hang động khổng lồ và những hành lang rộng lớn làm từ gỗ và cẩm thạch được trang trí mỹ lệ đẹp đẽ, bên trên có những lồng đèn treo lơ lửng thắp sáng toàn bộ hang động. So sánh với hang động của bọn yêu tinh trong lòng dãy núi thì nơi này đẹp đẽ và sáng sủa hơn gấp nhiều lần. Đợt, lúc đầu chỉ tính là để cho nhóm viễn trinh đi vòng qua hẻo vẹn kỳ nét hồn thôi, nhưng thấy vậy nhảm chẳng quá.